Chương 501, 3 viên yêu đan, 1 viên yêu tinh. Chương 501, 3 viên yêu đan, 1 viên yêu tinh. Không đối, hắn thật phát hiện ta. Đón đôi kia nghi hoặc, xem kỹ con ngươi, võ thần trong lòng giật mình, quả thực nếu như hắn rất là ngạc nhiên. Lấy chính mình tu vi, dù là không có tận lực ẩn tàng, theo lý thuyết, cũng không phải người bình thường đủ khả năng tùy tiện phát hiện Lý Hạo, mới là. Tiểu tử này, tựa hồ là có chút không giống bình thường a. Trong lòng cảm khái một tiếng, võ thần thân hình lặng yên biến mất tại cửa thành phía tây trên lầu. Bên ngoài tây thành, cửa thành lầu phía dưới, Lâm Chỉ đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, nghi ngờ nhíu nhíu mày. Trước đó, hắn rõ ràng cảm giác được, tựa hồ có một đạo hiếu kỳ ánh mắt đang đánh giá chính mình, nhưng nhìn lại lúc, lại là không phát hiện chút gì. Chẳng lẽ lại là ta cảm ứng sai? Lắc đầu, Lâm Chỉ không có suy nghĩ nhiều, xếp hàng vào thành. Tại Lâm Chỉ sau khi đi không bao lâu, bên ngoài tây thành cửa thành lầu phía trên, không khí ba động một chút, võ thần thân ảnh lại xuất hiện. Nhìn qua Lâm Chỉ bóng lưng rời đi kia, võ thần vuốt ve mọc ra gốc râu cằm cái cằm thay dừng lại, trong mắt lộ ra một tia vẻ hứng thú. Có chút ý tứ. Trước đó không có nhìn kỹ, vẫn còn không có phát hiện, giờ phút này A hơi đánh giá, quả thực nếu như hắn lần nữa lấy làm kinh hãi. Lấy nhãn lực của hắn, cự ly xa quan sát, xuyên thấu qua cốt linh, hắn mơ hồ có thể đánh giá ra, đối phương tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 40 tuổi. Cho ăn bệ bụng cũng liền hơn 30 tuổi dáng vẻ. Đương nhiên, ở độ tuổi này chính là hắn tính ra, cũng không phải là từ ở bề ngoài nhìn ra được. Bởi vì chỉ từ mặt ngoài nhìn, người này cũng liền vừa 18-19, không đến khoảng tuổi 20. Hắn đương nhiên không có khả năng cho là đối phương chỉ có một chút như thế tuổi tác. Cái này không ra đùa dân nói, có thể phát giác được chính mình ánh mắt nhìn chăm chú, đối phương tu vi tuyệt đối không đơn giản, thông qua trước đó quan sát, chí ít cũng tại bát phẩm chi cảnh. Cũng không phải hắn mắt vụ bề, mà là Lâm Chỉ cố ý che giấu chính mình tu vi. Vì cái gì? Chính là tránh cho quá mức kinh thế hai tụ. Bất quá dù là như vậy, tại võ thành trong mắt, chừng 30 tuổi bát phẩm cường giả, cũng đầy đủ làm cho người kinh diễm. Tư chất cỡ này, đủ để xưng bên trên là đỉnh cấp thiên tài. Cho dù không phải thiên tiêu, sợ là cũng chênh lệch không xa. Trong lòng rất là hiếu kỳ Lâm Chỉ thân phận. Đương nhiên, cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không tìm tòi nghiên cứu chi ý, chẳng qua là cảm thấy, thiên tài như thế, ở thời điểm này nhập kinh đô, chẳng lẽ lại cũng là vì cái kia đánh bảng mà đến. Nếu là lời nói, vậy thì có ý tứ. Trong khoảng thời gian này, kinh đô phong vân hội tụ, các nơi thiên tài đứng đầu thế nhưng là tới không ít đâu. Cũng không biết lần này, lại có mấy người có thể lên bảng. Hy vọng lần này kinh đô những thế gia kia, thư viện, hoàng gia võ viện đám thiên tài ra sức một chút đi, bằng không mà nói, như lại bị tông môn thiên tài cho hành ép một đầu lời nói, coi như thật không mặt mũi. Cũng không biết là nghĩ đến cái gì, võ thần sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Lại nói một bên khác, vào thành sau Lâm Chỉ, cũng không có tại trước tiên về tiệm tạp hóa, mà là tới gần Tây Nai lúc, xoay người đi một chuyến chợ bán thức ăn. Mua sắm không ít nguyên liệu nấu ăn cùng đồ gia vị, bao lớn bao nhỏ, trọn vẹn chất đầy một túi chứa vật. Đêm qua Lâm Chỉ tại xử lý xong hiện trường đằng sau, nghĩ đến dù sao cũng không thể vào thành, mà lại đều canh giờ này, dù là đến tiểu điển thôn điển lao hàng cái kia tá túc một đêm. Đối phương đoán chừng cũng đều ngủ, trời lạnh lớn này, mà muội đi quấy rầy lời nói, cũng không tốt. Trong lúc rảnh rỗi phía dưới, Lâm Chỉ căn cứ thật vất vả ra một chuyến thành, đến đều tới tâm tư, nghĩ đến tay không trở về lời nói, không tốt. Thế là, liền xoay người đi phụ cận dãy núi, đi lòng vòng. Khoan hay nói, để hắn phát hiện không ít thịt rừng đâu. Bất quá đáng tiếc là, kinh đô phụ cận dành sơn đại xuyên, yêu thú số lượng cực kỳ ít đòi. Hắn tại phụ cận đi vòng vo hơn nửa buổi tối bên trên, cũng bất quá mới tìm được 3 đầu nhất cấp yêu thú mà thôi. Trong đó 2 đầu, xem ra, vẫn chỉ là vừa mới khai linh hóa yêu, linh trí không cao, yếu một nhóm. Lâm Chỉ lúc đầu cũng không tính đánh chúng nó, kết quả, cái này 2 đầu xuất sinh, tại phát hiện Lâm Chỉ đằng sau, không chạy còn chưa tính, lại còn chủ động hướng phía hắn phát động lên công kích. Tựa hồ là muốn nuốt hắn. Cái này Lâm Chỉ có thể chịu. Đương nhiên là nhịn không được Lý Hạo. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể là bị ép xuất thủ, một bàn tay một cái, đưa bọn chúng đi sám hối. Dương Dương nhận 2 viên yêu đan. Thịt yêu thú tự nhiên cũng không có buông tha, cùng nhau mang theo trở về. Theo thứ tự là một đầu nhất cấp sơ kỳ tháng cô lang, cùng một đầu nhất cấp sơ kỳ sáng dự cáo. Cái kia tháng cô lang còn tốt một chút, thực lực tuy thấp, nhưng tốt xấu khổ người cũng đủ lớn, thịt thật nhiều. Ngược lại là cái kia sáng dự cáo, Lâm Chỉ cũng có chút coi thường, nhỏ như vậy nhỏ một cái, lột ra chắc nước sau, đoán chừng cũng liền 2-30 cân bộ dáng. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Lâm Chỉ cái này mới miễn cưỡng đem cho nhét vào trong túi chứa vật. Muốn nói nhất làm cho Lâm Chỉ hài lòng, hay là đầu kia đại lực tê, một đầu nhất cấp hậu kỳ yêu thú, thực lực cực mạnh, da dày thịt béo. Vì bắt lấy đại gia hỏa này, thế nhưng là phế đi Lâm Chỉ tốt một phen tay chân, chọn vẹn đánh ra 2 quyền, mới đem cho đánh chết tại chỗ. Lần nữa hỉ để một viên yêu đan, cùng một khối hạ phẩm yêu tinh. Cái này 3 viên yêu đan, nếu là đều cho đại bạch nuốt lời nói, tăng thêm mấy cái long huyết quả, hẳn là đầy đủ tiểu gia hỏa kia đột phá đến cấp 2 yêu thú. Về phần viên kia yêu tinh thôi, lấy Lâm Chỉ tu vi hiện tại, tự nhiên là có chút chướng mắt. Hoàng Dung cũng không cần, ngược lại là có thể đưa cho Phùng Mánh Oánh, lấy nàng trước mắt đại tông sư tu vi, vật này ngược lại là vừa vặn phù hợp nàng sử dụng. Chân chính để Lâm Chỉ hài lòng là cái này đại lực tê khổ người. Chật chật, cho bẹn là 2 đầu trưởng thành như đại nhỏ. Nhiều như vậy thì tiết kiệm một chút, đầy đủ ăn thật lâu. Cái này cần có thể tiết kiệm bao nhiêu lương thực cùng chi tiêu a? Nếu không phải thời gian không đủ, hắn đều muốn đi càng xa danh sơn đại xuyên đi dạo, nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đánh tới một chút cấp 2 thậm chí là cấp 3 yêu thú thịt rừng. Nếu thật là nói như vậy, vậy coi như thật là kiếm bộ rồi. Mua xong nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, Lâm Trì lại đi một chuyến Tây Nhai Lâm phủ, đem cái kia sáng rực hồ thi thể giao cho Hoàng Dung, vật nhỏ này thịt mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ tiểu nha đầu này ăn được dài một đoạn thời gian. Hoàng Dung hệ thống tu hành thiên hướng về truyền thống võ đạo, cũng không tu khí huyết chi lực, cho nên khẩu vị mặc dù cũng không nhỏ, nhưng còn lâu mới có được khoa trương như vậy. Cho nên cái này ánh trăng cáo đầy đủ một mình nàng ăn. Lại đang Lâm phủ chờ đợi một hồi, Lâm Trì lúc này mới về tới tiệm tạp hóa. Đối với Lâm Trì đêm không về ngủ, Phùng Ánh Ánh mặc dù ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng này mân mê miệng nhỏ lại biểu đạt ra chính mình bất mãn. Rất là hoài nghi, Lâm Trì tối hôm qua là không phải lưu tại Bình Khang phường qua đêm. Còn ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra đi vào bên cạnh hắn, khi hả? Xác định không có tại Lâm Trì trên thân ngửi được cái gì son phấn bột nước hương vị đằng sau, cái kia mân mê sắc miệng nhỏ lúc này mới để xuống. Bất quá vẫn như cũ có vẻ hơi không quá cao hứng dáng vẻ. Thấy thế, Đại Bạch cũng học Phùng Ánh Ánh, vểnh lên hổ miệng, vểnh lên cái đuôi, nghiêng đầu, lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Lâm Trì. Ánh mắt kia liền rất là sinh động, cho người cảm giác phản phất như là đang nhìn một cái an bụng cha nam bình thường. Thỉnh thoảng meo ô hai câu, đối với hắn đêm không về ngủ hành vi là soi mói, e sợ thiên hạ bất loạn. Cái này nào có ngươi chuyện gì, đi một bên chơi. Lâm Trì sạm mặt lại, một cước đá vào vượng tài trên ông. Vượng tài ngẩng lên cầu đầu, một mặt một bức. Vương vương vương, ta lại không nói cái gì, liền nằm ngoài cái kia xem kịch mà thôi, đã ta làm gì? Liền rất là khước phục. Có gan ngươi đạp Bạch tỷ a? Thăng thêm vượng. Đại Bạch liếc mắt nhìn lại, nâng lên móng vuốt, từ đệm thịt chúng đạn bắn ra năm cái thon dài sắc bén móng tay. Hàng quang lấp lóe, lập tức dọa đến vượng tài một cái giật mình, nghẹn ngào nằm dạp trên mặt đất, đem cẩu đầu chôn thật sâu tiến chính mình to mọng trong móng vuốt, không còn dám kêu lên. Lâm Trì xem thường nhìn con hàng này một chút, liền cái này. Còn đại lang quyển, ác hệ hung thú, yêu thú. Liền xem thường. Vượng tài liếc mắt, từ dưới móng vuốt nâng lên cẩu đầu, trên mặt chó vẫn như cũng là một bộ rất không phục bộ dáng. Người còn không phục? Lâm Trì cười từ trong túi chữ vật, móc ra bốn cái bàn tay kích cỡ tương đương hộp ngọc, hướng về phía Đại Bạch ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Đại Bạch hơi nghi hoặc một chút, nhìn Lâm Trì trong tay hộp ngọc một chút, nghĩ nghĩ, vẫn là nghe lời đi tới. Lâm Trì đại khí vung tay lên, đem ba cái hộp ngọc ném cho Đại Bạch, bị Đại Bạch dùng thần thức ý niệm nâng, lơ lửng tại trước mặt. Nghiêng đầu, một mặt không hiểu nhìn xem Lâm Trì. Meo, đây là cái gì? Lâm Trì nghiền ngẫm nói, chính mình mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đại Bạch hồ nghi. Meo, đồ tốt. Lâm Trì cười không nói. Đại Bạch thăm dò tính dùng ý niệm mở ra, chỉ nhìn một chút, liền lập tức đóng bên trên, một đôi hổ nghi hổ đồng lập tức cười híp lại. Không đợi vượng tài lại gần thấy rõ ràng, liền bị Đại Bạch thu vào cổ mình bên dưới tiểu bài bài lý. Sau đó một móng đuốt đem vượng tài cẩu đầu đánh bật ra, một mặt ghét bỏ, xấu cự đáng yêu bộ dáng nhỏ. Vui sướng đi vào Lâm Trì trước mặt, miêu miêu cọ lấy ống quần của hắn. Lâm Trì đắc ý nhìn về phía hai mặt mộng bức vượng tài, ánh mắt kia liền phảng phất đang nói, cậu tử, nhìn thấy chưa? Lần này ngươi có thể phục. Vượng tài mộng bức chớp chớp mắt chó, không phản bắt được. Nhẹ nhõm nắm Đại Bạch, để nàng biến thành một cái liếm hổ đằng sau. Lâm Trì đem cuối cùng một cái hộp ngọc đưa cho Phùng Ánh Ánh. Tặng cho ta. Phùng Ánh Ánh trong lòng vui mừng, hiếu kỳ học Đại Bạch bộ dáng, mở ra nhìn một chút. Bên trong hộp ngọc là một khối màu hổ phách, thủy tinh bộ dáng đồ vật. Meo. Yêu tinh, vụ trộm nhìn thoáng qua Đại Bạch, lập tức không có hứng thú. Tiếp tục cọ lên Lâm Trì ống quần. Cái này, đây là đợi thấy rõ trong hộp ngọc đồ vật đằng sau, Phùng Ánh Ánh trọn vẹn sửng sốt một hồi lâu. Bây giờ nàng, sớm đã không phải cái gì tu luyện tiểu bạch rồi, tại Lâm Trì nơi này, được chứng kiến quá thật tốt đồ vật. Đối với yêu này tinh, tự nhiên cũng là nhận ra. Nhưng cũng chính là bởi vì nhận ra, mới có thể như vậy giật mình, ngu ngơ thời gian dài như vậy. Lâm đại ca, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Nói, liền muốn đem hộp ngọc đẩy trở về. Yêu tinh có được, đơn thuần hy hữu độ nói, thậm chí càng tại yêu đan phía trên. Mặc dù nàng không rõ ràng lắm viên này yêu tinh giá trị, nhưng nghĩ đến, tuyệt đối không rẻ là được. Như loại này bảo vật, ở thế tục giới bên trong, nói là giá trị liên hành, đều không quá đáng chút nào. Như vậy cực phẩm tu hành tài nguyên, chính là linh thạch đều không đổi. Phùng Ánh Ánh đầu lập tức lắc cùng chống lúc lắc giống như, Lâm đại ca, hay là chính ngươi giữ lại tu luyện sử dụng đi. Đây là tặng cho ngươi. Lâm Trì có chút buồn cười vuốt vuốt Phùng Ánh Ánh cái đầu nhỏ. Giải thích nói, yêu này tinh bất quá xuất từ một đầu nhất cấp hậu kỳ yêu thú mà thôi, đối với ta mà nói, phẩm chất quá thấp, không có gì tác dụng quá lớn. Dùng cũng là lãng phí, ngược lại là vừa vẫn thích hợp ngươi. Đi, tranh thủ thời gian thu cất đi. Chương 502, chó hán gian. Vi phạm vượt tải. Chương 502, chó hán gian. Vi phạm vượt tải. Nói, liền không nói lời gì đem ngọc hạp lại đẩy trở về. Cười nói, một hồi ta tự mình chủ biết, trong chúng ta buổi trưa ăn thịt yêu thú. Đám người vui vẻ, liền ngay cả hoài nghi cậu sinh bên trong vượt tải, cái kia tựa như chân châu đen con ngươi, cũng không khỏi đến sáng rỡ. Lâm Trì đi vào bếp sau, tại mọi người sợ hai thán phục ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, đem đầu kia nguyệt cô lang thi thể lấy ra. Nhất thời, một cỗ đến từ yêu thú uy áp liền tràn ngập ra. Kinh hai hiếu kỳ chạy tới vây xem Xuân Mai ba cái tiểu nha đầu, khuôn mặt nhỏ không khỏi chấp nhận. Dọa đến tiêm phiếu chạy ra phòng bếp, ở bên ngoài thò đầu ra nhìn, không còn dám tiến đến. Để Lâm Trì ngoại ý muốn chính là vượng tài tên chó chết này, nhìn chằm chằm nguyệt cô lang thi thể, hung hăng chạy chạy nước miếng, thèm trong mắt đều tái rồi. Ung ung cùng nuốt nước bọt. Cái kia trực câu câu bộ dáng, nhìn Lâm Trì là một trận im lặng. Đều nói đại lang khuyển là một loại hết sức kỳ lạ hung thú, huyết mạch phi phàm, có hóa yêu tiềm lực. Mới đầu, Lâm Trì trong lòng còn vẫn còn tồn tại chút hồ nghi, không có cách nào, thật sự là trong khoảng thời gian này, vượng tài gia hỏa này mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là quá chó. Như thế chó một tên, để hắn đều đối với đại lang khuyển chủng tộc này có loại khác cách nhìn. Gian hoạt, xảo trá, liên cùng cái chân chó hán gian giống như, nơi nào có nửa điểm nghe đồn rằng cái gọi là ác thú chút điểm bóng dáng, cũng không trách Lâm Chỉ sẽ như thế, bởi vì trong đồn đại đại lang quyển, thế nhưng là một loại mười phần hung ác hung thú, mười phần khó mà thuần dưỡng. Càng có nghe đồn, nói là cái này đại lang quyển a, cả đời chỉ nhận một người chủ nhân. Kết quả đây, thông qua trong khoảng thời gian này, lấy hắn đối với vượng tài quan sát, nơi nào có chút điểm tương xứng chỗ, ác, không nhìn ra, dù là một chút cũng không có. Thậm chí Lâm Chỉ đều không có thấy nó đối với người nào thử qua răng, nhìn thấy ai cũng là một bộ định nọ, chó sủ dáng vẻ. Liền ngay cả Đường Tử An, nói làm chó dắt nó, coi như chó dắt nó, hoàn toàn liền không mang theo tính tình. Về phần cả đời chỉ nhận một người chủ nhân, ha ha. Lâm Chỉ gặp con hàng này, xem ai đều giống như đối đãi chủ tử mình bình thường. Có một lần, Lâm Chỉ còn thân hơn mắt thấy đến, Đường Tử An quét rác, tên chó chết này nằm ngoài cái kia phơi nắng, không chịu đứng dậy, kết quả bị Đường Tử An chiếu vào cầu đầu quạt hai bàn tay. Nguyên bản, dựa theo đại lang khuyển tính tình, đã sớm cắn một cái đi qua. Kết quả con hàng này ngược lại tốt, ngẩng đầu nhìn một chút đằng sau, liền ngoan ngoãn đứng dậy, một lần nữa tìm sạch sẽ đất chống nằm sấp. Cái giấm đều không có dám thả một tiếng. Liên hỏi, mặt hàng này, ngươi nói nó có hóa yêu tiềm lực. Để ai gặp, trong lòng không khả nghi tâm. Nếu không phải tên chó chết này huyết mạch nhìn xem rất tinh khiết, Lâm Chỉ cũng hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không xuyên trồng. Trong lòng thậm chí đều đối với nhà này không ôm ấp hy vọng, đối với nó từ bỏ trị liệu, khi bình thường phổ thông cậu tử thôi. Kết quả, chợt thấy gia hỏa này đối nguyệt cô lang thi thể lên hứng thú, chẳng những không có mảy may sợ sệt dáng vẻ, ngược lại là chạy chạy nước miếng, kích động, hận không thể đi lên cắn một cái tư thế. Quả thực là suýt nữa kinh điệu Lâm Chỉ trong mắt. Phải biết, tháng này cô lang lại thế nào không tốt, dù sao cũng là một đầu yêu thú. Dù là hiện tại chỉ là một bộ thi thể, nhưng cũng không phải bình thường dã thú, hung thú có can đảm khiêu khích, sinh ra suy nghĩ khác tới. Đây không phải có dám hay không vấn đề, mà là một loại bắt nguồn từ trên huyết mạch đắc chế, phát ra từ tại trong lòng tính sợ. Nhưng mà, vượng tài không chỉ có dám, lại một chút sợ sệt cảm xúc đều không có, còn sinh ra thôn phệ suy nghĩ. Chỉ cần điểm này, cũng đủ để nói rõ tên chó chết này nhưng thật ra là có chút bất phàm, không giống như là nhìn bề ngoài như vậy phế. Mà phát sinh loại tình huống này nguyên nhân, chỉ có thể nói, bản thân nó huyết mạch, có lẽ cũng không tại đầu này nguyệt cô lang phía dưới, cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích rõ. Vì nghiệm chứng điểm này, Lâm Chỉ dẫn theo nguyệt cô lang thi thể cố ý tới gần vượng tài. Mà vượng tài biểu hiện, cũng không có để Lâm Chỉ thất vọng, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại là rất là vui vẻ đụng lên cầu đầu, liền muốn cắn một cái đi lên. Cũng may mà Lâm Chỉ tay mắt lanh lẹ, vội vàng thu hồi lại, không phải vậy để tên chó chết này cắn một cái, không phải kéo xuống một khối thịt lớn đến không thể. Đi đi đi, đi một bên chơi. Thi kiểm tra xong, vừa lòng thỏa ý Lâm Chỉ không chút do dự liền bắt đầu đánh chó. Nguyên địa, vượng tài. Cầu đầu bên trên toát ra từng dãy người da đen dấu chấm hỏi. Có ý tứ gì? Không phải để cho mình cắn một cái sao? Cái này đột nhiên đuổi chó lại là mấy cái ý tứ? Cái này không bày rõ ra đang đùa chó thôi. Quá phận. Mười phần không tình nguyện, đong đưa cầu đầu tăng thêm một trận gọi bậy. Nhưng cuối cùng vẫn bị Lâm Chỉ cho một cước đánh ra. Đuổi đi vượng tài, vốn cũng không lớn bếp sau bên trong, không gian lập tức liền rộng rãi không ít. Lâm đại ca, tháng này cô lang yêu thú bị mau không sai, nhìn xem rất ấm áp. Bảo tồn cũng rất là hoàn hảo, một hồi cũng đừng làm hư, lột bỏ đến, nói không chừng có thể chế tác thành một kiện tốt nhất da sói áo khoác đâu. Ngay tại Lâm Chỉ dự định bắt đầu động đao cắt chém da sói, cho nghiệt xúc này mở ngực mổ bụng thời điểm, Phùng Ánh Ánh đột nhiên mở miệng nói ra. Lâm Chỉ nghe vậy sững sờ, túi đầu nhìn xem nguyệt cô lang cái này một thân bóng loáng không dính nước màu trắng bạc bị mau, trước mắt không khỏi sáng lên. Vuốt ve cái cầm nói ra, da sói áo khoác cũng không cần, ngược lại là có thể làm thành mấy món da sói khăn quàng cổ. Nói, ánh mắt từng cái từ Phùng Ánh Ánh cùng Xuân Mai các nàng ba cái tiểu nha đầu trên thân đảo qua. Về phần hắn chính mình, biểu thị không dùng được cái đồ chơi này. Có quyết định, mới hạ thủ thời điểm, động tác liền coi chừng không ít. Nguyệt cô lang dù sao cũng là yêu thú, đừng nhìn nó bị mau nhìn xem, sờ tới sờ lui mềm mại, thuận hòa không gì sánh được. Kỳ thực kỳ mau da dị thường cứng cỏi, bình thường thái đao đổ làm bếp, nhưng không cách nào đối với nó tạo thành mảy may có hại cắt chém. Bất quá Lâm Chỉ cũng không lo lắng điểm này, tay khẽ hơi, một thanh sáng long lanh, tạo hình kỳ lạ tuyết trắng thái đao liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Nếu là lúc này Khả Khả ở nơi này, tuyệt đối có thể nhận ra, bởi vì Lâm Chỉ trong tay thanh này thái đao chính là binh khí của nàng. Ta đi, sắc bén như vậy. Đây là từ lúc hắn từ Khả Khả trong tay thu được cái này thái đao đến nay, lần thứ nhất sử dụng. Là tuyệt đối không ngờ rằng, nhìn xem liền rất sắc bén thái đao, dù lúc, vậy mà sắc bén đến loại trình độ này. Lâm Chỉ chỉ là dọc theo nguyệt cô lang cái bụng nhẹ như vậy nhẹ vạch một cái, còn chưa bắt đầu dùng sức đâu. Liền để lên mà thôi, kỳ phong lợi đao thần, vậy mà liền trực tiếp thổi phù một tiếng, chui vào trong. Nếu không phải Lâm Chỉ phản ứng kịp thời, vội vàng thu lại đao thế, tùy ý cái này thái đao cắt xuống đi lời nói, sợ là có thể đem đầu này nguyệt cô lang cho trực tiếp cho chém thành hai khúc. Lâm Chỉ nuốt nước miếng một cái, thổi phần lại gộp lưỡi đao. Không, cái này nha đơn giản so chém sắt như chém bùn còn muốn khoa trương. Liền đặc biệt mẹ không hợp thói thường. Có này thái đao tương trợ, không bao lâu công phu, một tấm hoàn hảo bì mau liền bị hắn cho trực tiếp lột xuống tới. Rửa sạch sẽ đằng sau, liền để Phùng Ánh Ánh cầm tới trong biệt hơi. Nguyệt cô lang thuộc tính lệch lửa, bì mau mười phần đóng tay, dù là vừa tẩy qua, bị gió lạnh thẩm thấu, sờ tới sờ lui, vẫn như cũ cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Cái này nếu là chế thành khăn quàng cổ lời nói, tuyệt đối giữ ấm. Lâm Chỉ đem vớt sói chặt xuống, cái đồ chơi này phía trên thịt rất ít, tuyệt đại đa số đều là xương cốt, dù là có chút món sườn, cũng không phải người bình thường có thể cắn động. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Lâm Chỉ dùng nước nóng chắc một chút, giải lên một chút muối lọc hạt. Đầu tiên là hỏi thăm một chút Đại Bạch, ở người phía sau biểu thị ghét bỏ đằng sau, liền ném cho Vừa Tài. Vừa Tài ngược lại là không có chút nào kén ăn, mặt mày hớn hở liền ngậm bốn cái vớt sói gầm đi. Trong khoảng thời gian này, nó ngay cả màn tàu lạnh cua tăng thêm nước nóng đồ ăn thừa cành đều đến qua, còn ăn quên cả trời đất. Thì càng không cần phải nói yêu thú này thì xương. Như thế thức ăn, đơn giản chính là thiên tứ có hay không. Đây chính là thịt ta. Thịt xương. Thịt yêu thú. Em chút không có cảm động chạy xuống mấy giọt nước mắt cho đến. Gia hỏa này răng lợi rất tốt ta. Nghe cái kia răng rắc, xé rách, nhấm ướt. Ngay thịt xương thanh âm, Lâm Chỉ cảm khái một tiếng. Không bao lâu công phu, một cái vướt sói liền tiến vào vượng tại trong bụng. Lâm Chỉ không có lại để ý con hàng này, múc nước thanh tẩy, đem thịt cùng xuống nước lang tâm A. Sói phổi A. Sói lá gan A. Sói bụng A. Sói thận A chờ chút. Đều xử lý sạch sẽ đằng sau. Liền vào nồi trực tiếp nấu đứng lên. Nguyên bản, Lâm Chỉ còn dự định lưu lại một bộ phận xào lăn, có thể là thiêu nướng tới. Bất quá ngẫm lại, đây là thịt yêu thú đằng sau, liền từ bỏ cái này đánh tính. Không có cách nào, làm như vậy, chi phí có chút quá cao. Thịt yêu thú, chất thịt quá mức căng đầy cứng cỏi, trực tiếp lấy ra thiêu nướng có thể là xào lăn lời nói, cái này muốn nướng đến, xào tới khi nào? Nhất là loại này khuynh hướng hỏa thuộc tính thịt yêu thú, khó khăn nhất nấu nướng xử lý. Bởi vì phàm hỏa bình thường nhiệt độ, là căn bản không cách nào đem tại trong thời gian ngắn nấu nướng quen. Nhất định phải sử dụng đặc thù hỏa diễm mới được. Cũng tỉ như cái kia vọng tiên lâu, bên trong thịt yêu thú tại sao lại bán đắt như vậy? Cũng là bởi vì này. Không chỉ có chỉ là bởi vì thịt yêu thú hiếm thấy không dễ kiếm đơn giản như vậy. Nghe nói vọng tiên lâu dùng để nấu nướng thịt yêu thú hỏa diễm, chính là do một loại tên là hỏa linh thạch đặc thù linh thạch, chỗ thôi phát sinh ra linh hỏa. Linh hỏa này nhiệt độ cực cao, ngang nhau vật chất thiêu đốt bên dưới, nhiệt độ trọn vẹn phạm là lửa mấy trăm lần. Lâm Chỉ đánh giá một chút, lớn như vậy một đầu thịt yêu thú, nếu là toàn bộ dùng để xào lăn có thể là thiêu nướng lời nói, cần thiết dùng đến hạ phẩm hỏa linh thạch, chí ít cũng cần hơn phân nửa khối. Khái niệm gì? Đánh cái so sánh liền biết. Cái này hỏa linh thạch nói trắng ra là kỳ thật chính là linh thạch. Chỉ là cùng phổ thông linh thạch không giống với chính là, cái này hỏa linh trong đá ẩn chứa 10 phần nồng đậm hỏa nguyên tố thuộc tính. 10 phần thụ những cái kia tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người tu hành trung ái, xem như một loại tương đối khan hiếm tu hành tài nguyên. Trình độ chân quý của nó, còn muốn còn tại bình thường linh thạch phía trên. Hối đoái tỷ lệ bình thường là một khối hạ phẩm hỏa linh thạch bao quát tất cả mang thuộc tính ngũ hành linh thạch 1 năm khối phổ thông linh thạch hạ phẩm. Nhìn xem, nghe khác biệt tựa hồ không phải rất lớn bộ dáng. Cần phải biết rằng, một khối phổ thông linh thạch hạ phẩm hối đoái thành kim tệ nói, chí ít cũng là trăm viên cất bước. Liền xem như dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất hối đoái giá cả, điểm này gấp 5 lần hối đoái tỷ lệ, mỗi khối nhưng chính là chênh lệch trọn vẹn 50 mai kim tệ. Cái này hơn phân nửa khối hỏa linh thạch. Chỉ là cần tiết linh hỏa chi phí, liền cần tiêu xài 7-80 mai kim tệ. Thử hỏi, liền chi phí này, người bình thường ai bỏ được? Dù sao Lâm Chỉ là không bỏ được. Có số tiền này, giữ lại mua cái gì không tốt? Liền vì một chút như vậy ăn uống chi dụng, liền muốn tiêu xài nhiều tiền như vậy, căn bản liền không đáng tốt ta. Cái này thịt hầm chẳng lẽ nó không thơm, không mềm non? Đơn giản chính là dùng nhiều chút thời gian, nhiều hầm một hồi là được. Vì thế, Lâm Chỉ ngay cả gia vị cùng cỡ lớn nồi áp suất hắn đều chuẩn bị xong. Cái gì? Ngươi hỏi nồi áp suất ở đâu ra? Nói nhảm, đó là đương nhiên là Lâm Chỉ hoa điểm tích lũy từ hệ thống trong thương trường hối đoái. Thế nhưng là trọn vẹn hao tốn hắn 10 điểm tích lũy đâu? Dùng cái đồ chơi này im lìm trước 7-8 canh giờ, chính là cứng hơn nữa thịt, cũng có thể cho hầm nát hô. Chương 503, Long Hổ Bảng, chân chính thiên tiêu. Chương 503, Long Hổ Bảng, chân chính thiên tiêu. Đơn giản thịt kho tàu một chút, thịt ra. Một lần nữa nhập nồi, để lên gia vị phong tốt nắp nồi đằng sau. Lâm Chỉ liền không còn nhiều, giao cho Đại Bạch nhìn một chút lựa là được. Bắt buộc, cũng có thể dùng chân khí thôi phát một chút hỏa hầu, đem nhiệt độ thoáng đề cao một chút, dạng này có thể quen càng nhanh một chút. Về phần đầu kia đại lực tê, Lâm Chỉ chỉ là phong suất, để đoàn người nhìn một cái náo nhiệt, sau đó, liền đem thu bảo. Phong tồn tại không gian hệ thống trong hành trang, làm như vậy mục đích, chủ yếu là vì bảo trì chất thịt tươi mới độ. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Chỉ liền dẫn đám người ra bếp sau, trở lại tiệm tạp hóa, chỉ lưu Đại Bạch một cái tại cái này nhìn xem. Không có cách nào, hiện tại tiệm tạp hóa, người khác đều có việc cần bận điệu, liền Đại Bạch một cái nhàn rỗi, nàng không nhìn ai nhìn xem. Nguyên bản, Lâm Chỉ cũng mang tính tượng trưng cho Đại Bạch tại tiệm tạp hóa bên trong, an bài một cái công việc, mỗi tháng còn có ngoài định mức tiền lương nhưng cầm. Cùng loại bảo an chức vị. Chỉ là từ lúc Vượng Tài đến đằng sau, Đại Bạch chức vị này, liền bị Vượng Tài cho thay thế. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Đại Lang Khuyển thanh danh nổi tiếng xấu, mà lại dáng dấp vốn là hung hãn, một bộ hung ác ta rất là không dễ chọc bộ dáng. Lại rất có nhận ra độ. Nhưng phàm là có chút nhãn lực hình, cơ hồ đều biết. Lớn như vậy một cái đứng tại đó, mắt nhìn thẳng, đưa mắt nhìn lui tới khách nhân, ai gặp trong lòng không sợ hãi. Đừng nói náo sự, nhưng phàm là nhìn thấy, tiến đến tiêu phí khách hàng, liền không có một cái là dám nói chuyện lớn tiếng. Mà lại so sánh với lên thu nhỏ trạng thái dưới, uy manh đáng yêu Đại Bạch, rõ ràng Vượng Tài càng có lực uy hiếp có hay không. Đương nhiên, cực kỳ mấu chốt nhất là, để Vượng Tài canh cổng, nó tiện nghi a. Còn tiền lương? Nói đùa sao? Đó là cái gì? căn bản lại không tồn tại tốt phạt. Còn một miếng ăn cũng không tệ rồi, còn muốn tiền lương, móng đuốt cũng cho người gõ gãy. Mấy cái bao không nhân liền có thể đuổi sự tình, còn cần tốn hao tiền bạc làm gì? Lâm Chỉ cũng không phải quản gia, nhiều tiền đốt không có địa phương hoa, cái nào càng có lợi, vừa so sánh liền đi ra. Thử hỏi, có tốt như vậy ban đại đầu chó không cần, dùng tiền thuê đại bạch. Lâm Chỉ đầu góc có ngâm mới có thể làm như vậy. Về phần tiệm tạp hóa bảo an chức vị bị ước, không có nguyệt lệ bạc chuyện này, đại bạch phải chăng bởi vậy lên ghét, cái này Lâm Chỉ liền mặc kệ, đó là vượng tài sự tình. Mà vượng tài lại là đại bạch trên danh nghĩa tiểu đệ. Vậy cái này sự kiện liền dễ làm. Lâm Chỉ một câu đây là chính các ngươi nội bộ sự tình liền cho nhẹ nhõm đuổi. Liền rất đơn giản. Buổi sáng thời gian trôi qua rất nhanh, cửa hàng lít lợi còn có thể. Chứ mỗi ngày cơ bản dễ bán cực phẩm thối thể dịch cùng tụ khí tán bên ngoài, Lâm Chỉ còn ngoài ý muốn bán ra mấy tấm màu đỏ tu vi đốn ngộ thẻ. Sau khi nghe ngóng người đến thân phận, khá lắm, thân phận còn không bình thường. Đến từ nội thành. Mặc dù người kia cũng không kỹ càng cáo chi cụ thể thân phận, nhưng nghĩ đến đơn giản chính là nhà kia thôi. Dù sao biết hắn nơi này có tu vi đốn ngộ thẻ, đã biết nội thành khách quen bên trong, trừ Thương Lưu Vân mấy tên kia bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Vương phủ vị kia tiểu thế tử. Đương nhiên, cũng có lẽ là hắn không biết quý nhân. Dù sao theo Thương Lưu Vân cùng Tần Khang Niên song song đột phá, lấy không đủ 25 tuổi chi linh đột phá nhập đạo cảnh, thành tựu một đời thiên tiêu. Chuyện lớn như vậy, không cần tận lực nghe ngóng, Lâm Chỉ cũng có thể tưởng tượng đến, tuyệt đối sẽ tại nội thành bên trong gây nên một phen động. Mà lấy Thương Lưu Vân cùng Tần Khang Niên nguyên bản tư chất, có lẽ tại 25 tuổi trước đó, có trùng kích một chút thiên kiêu hàng ngũ tiềm lực, nhưng tối đa cũng bất quá chỉ có trùng kích một cơ hội duy nhất mà thôi. Nhìn như khoảng cách thiên kiêu chỉ có cách xa một bước, nhưng thật muốn kế hoạch xuống nói, cái này nhìn như cách xa một bước, rất có thể chính là cách nhau một trời một vực. Bởi vì từ đại tông sư chi cảnh hóa phàm nhập đạo, thành tựu đạo cảnh cường giả một bước này, thật sự là thật quá khó khăn. Đến kỹ cổ vạng đến nay, bao nhiêu ngày tư thế tung hoành hàng người, thiếu niên đắc thế, tu vi một đường hát vang tiến mạnh, lấy không đủ tuổi tròn đôi mươi, liền thành tiểu tông sư thậm chí là đại tông sư chi cảnh. Thật sự là quá nhiều, nhiều lắm. Bị người tôn xưng một tiếng chuẩn thiên tiêu. Tự phụ 25 tuổi trước đó, tất nhập đạo cảnh. Kết quả đây, cuối cùng không phải là bị kẹt tại cánh cửa này bên ngoài, không được tiến thêm. Tốt một chút, mài nước cái mấy năm thậm chí là vài chục năm thời gian, một khi đốn ngộ nhập đạo, thành tựu đạo cảnh cường giả, đã là mời thiên chi hạnh. Xui xẻo, phí thời gian mấy chục năm, sắp đến đầu thọ nguyên hao hết, cũng không phải không có. Đây không phải đang nói đùa, bởi vì ví dụ như vậy phát sinh qua không chỉ một lần, lại còn không ít. Cho nên nói, Thương Lưu Vân Hòa Thân Khang Niên hai tên này thiên kiêu vị trí, nói như thế nào đây, ngươi phải nói hắn không có tư cách đi, cũng không hoàn toàn là. Nhưng muốn nói có đi, nhưng cũng thật sự tồn tại một chút thủy phân. Như thế nào thiên tiêu? Hoàn toàn chính xác, có thể tại 25 tuổi trước đó thành tựu nhập đạo cảnh, cái này đích xác là thiên tiêu yêu cầu thấp nhất. Thậm chí có người đem một đám thiên tiêu, lấy cái gì tuổi trẻ thành tựu nhập đạo cảnh, làm tiêu chuẩn, phân chia xếp hạng. Kỳ thật tính như vậy lời nói, là có chút thiếu khảo lượng, mặc dù nên hợp tuyệt đại đa số người tán đồng. Nhưng thứ hạng này, tại những cái kia chân chính có thực lực thiên tiêu trong mắt, hoàn toàn là chẳng thèm ngó tới. Nhiều lấy cười nhạo chiếm đa số. Bởi vì tuy nói 25 tuổi trước đó, càng sớm đột phá nhập đạo cảnh, cái này thực sự có thể từ một phương diện thể hiện xuất từ thân thiên phú. Nhưng là, cũng không thể phủ nhận là, ở trong đó trình độ đích thật là có chút lớn. Cũng tỉ như, một đứng đầu quyền quý thiên tài tử đệ hoặc đại môn phái đệ tử, dựa vào trong tộc hoặc trong môn phái liên tục không ngừng tài nguyên. Lấy không đến 22 tuổi chi linh gương vỡ, hóa phàm nhập đạo, thành tựu một đời thiên tiêu. Cùng một con em bình dân, thông qua chính mình cố gắng, một đường gặp đền, tại sinh tử tôi luyện bên trong, khó khăn lắm lấy 25 tuổi chi linh, mới miễn cưỡng thành tựu nhập đạo cảnh. Ngươi có thể nói người trước liền nhất định so người sau ưu tú sao? Có thể bảo chứng người trước tương lai thành tựu, liền nhất định mạnh hơn người sau. Cho nên nói, thiên tiêu này xếp hạng, kỳ thật bất quá là trên mặt nổi dọa người thôi, nhìn xem đẹp mắt mà thôi, trên thực tế, thí điểm công tín cường độ đều không có. Biết đến đều biết. Cho nên, tại thiên tiêu trong vòng luận quẩn, thế nhân chỗ tôn sùng thiên tiêu, kỳ thật cũng là có đủ loại khác biệt phân chia. Mà cái này phân chia, nhìn, cũng không phải là tuổi tác, mà là ngang nhau cảnh giới phía dưới, tự thân sức chiến đấu. Ném trừ hết thảy bên ngoài lá bài tẩy loại kia. Cũng chính là bởi vì này, tại cái này thiên tiêu bảng phía trên, lại bị hàng ra một cái khác bảng danh sách, tục xưng Long Hồ bảng. Cùng thiên tiêu bảng khác biệt, cái này Long Hồ bảng mới là một chân chính hàm kim lượng bảng danh sách. Nhưng phàm là thiên tiêu, không gọi là lấy nhập Long Hồ bảng làm ngạo. Bởi vì nếu nói thiên tiêu bảng, có lẽ còn trộn lẫn một chút thủy phân lời nói, như vậy cái này Long Hồ bảng thì tương đương với chúng thiên tiêu qua cầu độc mục. Ngươi đừng nói trình độ, nhưng phàm là có một chút xíu không đạt tiêu chuẩn, liền có bị trực tiếp quét xuống phong hiểm. Là hoàn toàn không có đường tắt có thể đi. Muốn nhập Long Hồ bảng, dù là ngươi bối cảnh lại thông thiên, cũng nhất định không khả năng may mắn cơ hội. Thiên nhất đạo lưu bước đi. Đại hạ số lượng không nhiều đỉnh tiêm nhất lưu thế lực. Nhưng có thể nói câu 10 phần cuồng vọng lời nói, cho dù là thiên nhất đạo đạo chủ đích thân đến, muốn đưa nhà mình thiên tài trực tiếp nhập Long Hồ bảng, vậy cũng không có khả năng. Đi cửa sau, đâu cũng cho ngươi đập bể. Đừng nói thiên nhất đạo, chính là đại hạ nhân hoàng, cũng không dám nói có tư cách này cùng bản sự. Bởi vì có nghe đồn, trưởng quản chế tạo cái này Long Hồ bảng đơn, chính là đại lục chi đỉnh, mấy nhà kia siêu cấp tông môn thế lực. Nghe rõ ràng, là mấy nhà, mà cũng không phải là một nhà. Trong đó hàm kim lượng có thể nghĩ, khu khu, có chút kéo xa. Có quan hệ cái này Long Hồ bảng sự tình, là nói sau, tại cái này dừng lại, tạm thời không để cập tới. chủ đề một lần nữa quay lại Thiên Tiêu phía trên. Tại rất nhiều quen biết người xem ra, dù là Thương Lưu Vân cùng Tần Khang Niên, có trùng kích một chút Thiên Tiêu cơ hội. Nhưng này cũng là mấy năm chuyện sau đó, được hay không được hay là một tần số, hơn phân nửa lấy thất bại tỷ lệ chiếm đa số. Có thể chuyện quỷ dị, rõ ràng mới tiên thiên cảnh trung hậu kỳ hai tên gia hỏa, đột nhiên đã đột phá, còn Thiên Tiêu. Cái này sao có thể không làm cho người khác hoài nghi? Dù sao đây chính là Thiên Tiêu à, cũng không phải đại bạch đồ ăn, làm sao có thể nói đột phá đã đột phá? Nếu là Thiên Tiêu kia thật như vậy tốt hành, Kinh Đô sợ là đã sớm Thiên Tiêu như chó khắp nơi trên đất đi, cũng sẽ không bị người như vậy tôn sùng. Đương nhiên, nếu là Thương Lưu Vân hòa thân Khang Niên bên trong một cái, đột nhiên đốn ngộ đột phá, thành tiểu Thiên Tiêu hàng ngũ, cái này có lẽ, đại khái, khả năng còn có thể miễn cưỡng nói thông. Có thể hai người trước sau cách xa nhau không lâu song song đột phá, lại hai người ngày bình thường quan hệ còn như vậy muốn tốt, nhắc tới bên trong không có vấn đề nói, Quỷ Đồ không tin. Tuyệt đối sẽ có người tại âm thầm điều tra việc này, mà lại giống Thương gia cùng Tần gia đại gia tộc như thế, thân bằng hảo hữu tuyệt đối không ít. Một chút quan hệ thân mật, quyết tâm muốn hỏi thăm việc này lời nói, chính là hai người lại làm sao không nguyện, nhưng trở ngại gia tộc tạo áp lực hoặc khác một chút cái gì, thoáng để lộ ra một hai, cũng rất bình thường. Lâm Chỉ suy đoán, buổi sáng lúc, trước đó đến hắn cái này mua sắm tu vi đốn ngộ thẻ gia hỏa, rất có thể đó là thuộc về người sau. Bởi vì từ đối phương trong giọng nói, không có nghe ra, trong lòng là tồn tại một tia chần chờ cùng do dự. Mặc dù nấp rất kỹ, có chút chần chờ cũng là lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là bị Lâm Chỉ cho bắt được một tia. Đối với cái này, Lâm Chỉ cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, chuyện hợp tình hợp lý mà thôi. Nói thật, hắn ước gì hai người đem chuyện này truyền đi đâu, dạng này, hắn liền có thể tiếp tục kiếm một khoản lớn. Bất quá nghĩ đến, cũng không khả năng. Tuy nói mấy tên kia hứa hẹn qua, vì chính mình cửa hàng làm tuyên truyền, nhưng giống tu vi đốn ngộ thể loại này có thể trợ nhập nhanh trong phá cảnh, hóa phàm nhập đạo vật thần kỳ, tuyệt đối sẽ không chủ động lộ ra. Dù sao đây chính là việc quan hệ tu vi nhanh trong tấn thăng, thành tựu thiên kiêu đại sự. Việc quan hệ chính mình lợi ích, sẽ cầm việc này trắng trợn tuyên dương, đó mới kỳ quái quái. Che còn đến không kịp đâu, lại thế nào khả năng đem tin tức truyền ra ngoài? Đối với cái này, Lâm Chỉ trong lòng nhưng thật ra là lòng biết rõ. Bất quá, nhưng cũng không có trách tội, oán trách bọn hắn. Bởi vì loại chuyện tốt này nếu là đổi lại thành mình, cũng sẽ thủ khẩu như mình, che gắt gao. Có thể kéo dâu giếm một ngày là một ngày. Lâm Chỉ ngẩng đầu, nhìn một chút canh giờ, trong lòng đánh giá một chút, đứng dậy đi vào bếp sau, chỉ thấy trước bếp lò, đại bạch hóa thành hình người, nhu thuận ngồi tại trên bàn nhỏ. Một hồi phun ra nuốt vào lấy yêu đan tự chủ tu luyện, một hồi mở ra sáng long lánh con ngươi, hướng bếp nấu bên trong thêm mấy cây củi lửa. Thỉnh thoảng còn phun ra một ngụm trọc khí, phun ra tiến bếp nấu bên trong. Cái kia trọc khí chỉnh thể bày biện ra xanh nhạt, đen hai màu, phản phất như là dễ cháy khí thể bình thường, gặp lửa tức đốt. Ngẫu nhiên còn phát ra rất nhỏ tiếng nổ đùng đùng vang, khí bạo trung điệp, đem bếp nấu bên trong thiêu đốt lên tuổi, nổ một tấc, cho người ta một loại bếp nấu sắc bạo tạc đã thị cảm, mười phần động phách lòng người. Chương 504, chia ăn thịt yêu thú. Chương 504, chia ăn thịt yêu thú. Lâm Chỉ chân trước vừa mới bước vào, chân sau liền thấy được trước mắt một màn này, doa đến khỏe mắt cũng nhịn không được có chút khẽ nhăn một cái. Bất quá cũng may đại bạch gia hỏa này còn tính là có chút phân tức, mỗi lần tu luyện phun ra ra chọc khí, đem số lượng đều khống chế rất tốt, không có một hơi phun ra quá nhiều. Nếu không, không phải nổ lô không thể. Thấy Lâm Chỉ tiến vào phòng bếp đến, đại bạch dừng lại tu luyện, nghiêng đầu hiếu kỳ dò hỏi, có hay không có thể ăn? Nàng đều nghe mùi thơm. Lâm Chỉ đánh giá một ít thời gian, lại lấy chân khí thúc đẩy sinh trưởng hỏa khí, do đỏ chuyển lam, trọn vẹn lại khó chịu hơn nửa canh giờ đằng sau, lúc này mới xông đại bạch nhẹ gật đầu. Dập tắt bếp nấu, Lâm Chỉ đem nồi áp suất bưng xuống, liền bắt đầu phong khí. Nương theo cái kia phốc xì xì tiếng vang, từng luồng mùi thịt tràn ngập ra, ngay cả sát vách đường phô bên trong đường Tử An đều là không có thể chịu ở dùng sức hít hà mũi. Bị cỗ này mùi thịt cho thèm dám vui vẻ chạy xuống lâu, nghe vị liền tìm tới. Cái mũi kia linh, cùng vượng tài đều không kém cạnh. Nhiệt khí này cũng còn không có thả xong đâu, liền cùng vượng tài một người ngậm một cái bát gốm sứ, tại phòng bếp bên ngoài chờ gặp. Lâm Chỉ trắng con hàng này một chút, hướng phía sau nhìn nhìn, ngoài ý muốn cũng không nhìn thấy Xuân Yến bóng dáng. Tiểu ban tử Lý Viêm cũng không có ở, không khỏi nhìn về phía con hàng này, vợ ngươi đâu? Đường Tử An không lấy vì cái gì khoát tay áo, nói ra, không cần phải để ý đến nàng. Lâm Chỉ, ngươi xác định? Liền rất là hồ nghi. Gia hỏa này nói lời này xác định là chăm chú, là qua đầu óc. Cái này nếu như bị Xuân Yến cho nghe được, sợ không phải lại phải. Ngay tại Lâm Chỉ trong lòng như vậy một lúc, Đường Tử An tùy tiện nói ra, nàng đến đại di mụ, thân thể có chút không thoải mái, một hồi thịt này cho ta nhiều chuẩn bị, ta lấy về ăn. Đúng rồi, còn có tiểu mập mạp kia. Hết thảy ba phần. Cái này đại di mụ xưng hô, vẫn là hắn cùng Lâm Chỉ học. Cái đồ chơi này cái tốt không học, hỏng cái kia ngược lại là một học một cái chuẩn. Đều không tại quên. Lâm Chỉ, thật sao, nguyên lai là chuyện như thế, hắn liền nói, tiểu tử này là không phải lại ngứa ra, nguyên lai cũng không phải là. Bất quá vẫn là nhắc nhở, đây là thịt yêu thú, không thể tham ăn. Xong, vẫn không quên lại dặn dò một câu, tiểu mập mạp kia cũng đừng để hắn ăn, cái đồ chơi này đối với người bình thường mà nói, cùng độc dược không có gì khác biệt. Đường Tử An hơi kinh ngạc, thịt yêu thú. Lâm ca, ngươi phát tài. Hắn nhưng là biết, yêu thú này thịt giá cả. Mặc dù mua không nổi, nhưng có câu chuyện xưa không phải là nói tốt, chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Nghe nói cái đồ chơi này chết quý không nói, còn không dễ mua, nhất là tại cái này bên ngoài Tây Thành, trình độ hiếm hoi, có thể so với thịt trâu. Là người nhà có tiền các lao ra, mới ăn lên đồ chơi. hưng phấn trong lòng, vừa đi vừa về xoa tay, lần này còn thật sự là dính Lâm ca hết, khó trách thơm như vậy. Lâm ca, nhiều chuẩn bị, ta nghe nói cái đồ chơi này khí huyết đủ, tinh khí cũng nhiều, ăn nhiều đối với tu vi tăng lên, thế nhưng là có không ít có ích đâu. Lâm Chỉ vừa liếc con hàng này một chút, chỉ thấy con hàng này đem trong tay bát gốm sứ ném một cái, làm ảo thuật bình thường, từ trong ngực mò ra một cái bồn rửa mặt. Nhìn một bên mà bát, ngoắc ngoắc cái đuôi cầu một miếng thịt xương cốt vừa tải, đều là trừng lớn mắt chó. Liên nhìn cảm giác gia hỏa này có vẻ như so với chính mình còn chó a. Còn muốn hay không điểm Bích Liên? Đường Tử An, Lâm ca, đến, đường khách khí, cứ việc rót đầy là được. Lâm Chỉ, sau một nén nhang, Lâm Chỉ đem thả xong khí nắp nồi mở ra, trong chốc lát kia mùi thơm ngát, hôn Đường Tử An suýt nữa say ngã, khuôn mặt như uống ba ấm liệt ỉu, cả người đi đường đều là có chút không chắc chắn. Mấy lần suýt nữa đều không thể đứng vững, hay là chống đỡ vượng tài đầu chó, lúc này mới không có té lăn trên đất. Kinh ngạc trừng to mắt. Ta nói Lâm ca, ngươi có phải hay không đem trong nồi thuốc mê tăng thêm, tại sao ta cảm giác như thế chóng đâu? Xéo đi, không biết nói chuyện liền nhắm lại ngươi miệng kia, nói ra cũng không sợ bị người chê cười. Lâm Chỉ cười mắng. Đường Tử An cứng lên cổ, bá khí nói ai dám trò cười ta. Ta đánh nổ hắn đầu chó. Lâm Chỉ lườm ra hỏa này một chút, rất phách lối đó a. Một chỉ nhe răng nết miệng ngậm bức vượng tài. Đường Tử An sững sờ, túi đầu xuống, chỉ thấy vượng tài tên chó chết này, quả thật chính cười toe toét trương đại trùy, cười nhạo mình đâu. Còn nhếch môi, một mặt xem thường bộ dáng. Mặc dù không có đang cười, nhưng này trong mắt giọng niệm ai, lại là thật sự. Lập tức liền giận. Một bàn tay phiến tại đầu chó bên trên, để nó đem miệng ngậm bên trên. Vượng tài chi sửng sốt một chút lỗ tai, lấy tiểu động tác tiếp tục trào phúng. Trên mặt, lại không dám biểu lộ ra mảy may đến. Gia hỏa này, thật sự là hoàn toàn như trước đây gan lớn, có thể tìm đường chết ta. Luận thực lực, nói thật, Lâm Chỉ thật đúng là không coi trọng Đường Tử An, bởi vì hắn thật đúng là không nhất định đánh thắng được hiện tại vượng tài. Nhìn hắn một bàn tay phiến vượng tài đầu chó, Lâm Chỉ thay hắn bóp một vệt mồ hôi lạnh đồng thời, trong lòng cũng là đối với vượng tài rất im lặng. Đến mức như vậy chó, dù là nó dám thử một chút răng, Lâm Chỉ đều sẽ không chút do dự tán một tiếng, không hổ là đại lang quyền. Kết quả, liền cái này. Vì ăn chút gì, là ai đều liếm. Lâm Chỉ có chút mỏi lòng, khoát tay áo nói ra, đều nói cho ngươi, đây là thịt yêu thú, ngươi bây giờ tu vi còn quá thấp, căn bản không chịu nổi. Nếu là cảm giác choáng đầu không thoải mái nói, liền nếm thử vận công thử một chút. Đường Tử An rất nghe lời, cũng không chê bẩn, trực tiếp liền khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lâm Chỉ cảm thấy im lặng, chỉ vào ngoại môn một bộ đoàn đệm em nói nơi đó có cái đệm. Đường Tử An thăm dò nhìn thoáng qua, chỉ một chút, liền thu hồi ánh mắt, quả quyết lắc đầu, biểu thị cự tuyệt, không cần, ta ngồi dưới đất là được. Cái kia cái đệm hắn cũng không dám ngồi, đó là đại bạch, hắn nếu là dám ngồi nói, để đại bạch thấy được, không phải bị đánh cho tê người một trận, cho lười bên trên không thể. Còn nhớ kỹ lần trước, hắn liền không cẩn thận chạm đến một chút mà thôi. Liền bị đại bạch tên kia cho một móng vuốt đập một cái lảo đảo, quả thực là lừa bịp chính mình 10 viên tiền đồng. Không cho còn không được, không cho sẽ bị đánh rất thảm. Đau không nói, chỉ là tiền thuốc thang còn chưa hết 10 viên tiền đồng. Ngay cả sờ một chút đều không được, thì càng không cần phải nói ngồi. Rất nhanh, liền tiến nhập ngồi xuống trạng thái. Sau một lát, Đường Tử An mở to mắt, thoáng cảm giác một chút, quả nhiên là phát hiện tốt hơn nhiều. Đầu không có trước đó như vậy choáng. Lại đi nhìn cái kia một nồi lớn thịt yêu thú lúc, Tặc Mi thử nhãn trong con người, lập tức lóe lên một vòng nóng bỏng chi sắc. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, liền vừa mới cái kia một lát ngồi xuống, chi thu hoạch đều nhanh đuổi bên trên hắn nghiêm túc tu luyện mấy canh giờ. Cái kia khí huyết tăng trưởng tốc độ, cảm giác cũng không so ngâm cực phẩm thối thể dịch kém bao nhiêu. Cái này còn bèn bèn chỉ là nghe thấy vị mà thôi, cái này nếu là cắn một cái, còn không trực tiếp nguyên địa bay lên. Khó trách đều nói yêu thú này thì có thể so với linh đan rượu dược, trước kia nghe nói lúc, chỉ cho là người khác tin đồn, xem thường. Cho tới giờ khắc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên lai là thật đó a. Chỉ là có một chút, cái đồ chơi này có phải hay không cũng quá bổ một chút. Ăn, thật xác định không có việc gì. Lần này, Đường Tử An không tiếp tục tìm đường chết, mà là đem Lâm Chỉ dặn dò cho một mực ghi tạc trong lòng, xong trở về đằng sau, cùng Xuân Yến cũng nói một chút, đường tham ăn. Không có đi nhìn Đường Tử An trong tay buồn, mà là dùng bát cho Đường Tử An chọn vẹn đường hai khối lớn. Mỗi khối đều có người thành niên to như nắm tay. Đường nhìn cũng không nhiều, có chút hẹp hỏi. Kỳ thực cái này đã không nhỏ. Bởi vì Lâm Chỉ cho, thế nhưng là tinh khiết viên thịt hu trong đó ẩn chứa khí huyết cùng tinh khí, đầy đủ hai người ăn quá no đến luyện hóa đến tối. Lại nhiều lời nói, thế nhưng là thật sẽ xảy ra chuyện. Ngoài ra, Lâm Chỉ lại cho Đường Tử An được một chén nhỏ canh. Thịt này hầm rất dở dán, canh thế nhưng là tinh hoa. Nhất là đối với tới quỷ vui, nước nữ tử mà nói, nhất là bổ dưỡng, uống nhiều một chút là có rất lớn có ích. Lâm ca, canh này cũng cho ta đến điểm, ta cảm giác gần nhất eo này a, có chút mệt. Cho ta cũng bổ một chút. Đường Tử An không chút nào biết ra mặt là vật gì đạo. Lâm Chỉ kéo ra khoe miệng, thật cũng không hề hỏi, cho hắn cũng được một chén nhỏ. Bưng qua bát nhỏ mẫn một ngụm, Đường Tử An chần chờ nói, rất tươi. Nhưng có hành thái không có, cho ta thêm điểm thôi. Như thế uống tổng cảm giác không có linh hồn. Mọi chuyện vẫn rất nhiều. Lâm Chỉ gật đầu, phòng bếp trong góc có một đống, muốn ăn lời nói, chính mình đào đi. Nhớ kỹ nhiều tiết điểm, một hồi ta cũng muốn dùng. Được. Đường Tử An cũng không chê phiền phức, vén tay áo lên, liền rút ra ba cây hành tây, ở một bên bận rộn. Lâm Chỉ nhìn về phía vượng tài. Vượng tài cũng trơ mắt nhìn Lâm Chỉ. Ánh mắt kia, hình dung như thế nào, liền rất đáng thương. Mèo ô. Đi một bên, đi một bên. Thế nhưng đúng lúc này, đại bạch nện bước ưu nhã bước chân mèo đi tới, trong miệng cũng ngậm một cái bát. Bất quá cùng vượng tài cái kia thấp kém, còn thiếu một cái miệng bắt gốm sứ khác biệt, đại bạch chén này liền muốn đẹp đẽ rất rất nhiều. Đó là một cái nhìn màu hồng phấn, nội bộ là bát inox. Tại bát bao bên ngoài lấy vỏ cao su mặc lên, còn in đại bạch phim hoạt hình ảnh chân dung, cùng danh tự. Đại bạch chuyên môn, nhìn qua là đẹp đẽ lại mỹ quan. Nhìn một bên vượng tài là không ngừng hâm mộ. Có đường tự an tại, đại bạch cũng không dám hóa thành hình người, mà là về tới hình thú thái. Đối với đại bạch chân ngang, vượng tài trong lòng tuy có chút bất mãn, không vui, nhưng lại không dám biểu lộ ra mảy may đến, lại không dám đập móng nuốt. Vội vàng chân chó cúi đầu không lưng, chủ động tránh đường ra, để đại bạch tới trước. Đại bạch hài lòng xông vượng tài điểm một cái đầu hổ, cho một tán thưởng ánh mắt, đem bát đẩy lên Lâm Chỉ trước mặt. Lâm Chỉ cho đại bạch hung hăng đẩy một chén lớn, canh cũng rất đủ. Lấy đại bạch thể phách cùng tu vi, điểm ấy thịt đường nhìn nhiều, kỳ thực còn chưa đủ nó nhét cái răng. Lâm Chỉ bản ý là cho nó thay cái chén lớn, cũng tiết kiệm đợi chút nữa lần lượt tỉnh, phiền phức. Kết quả, cái này đại bạch cũng không biết có phải hay không cố ý tại vượng tài trước mặt khoe khoang chính mình bát, chính là không chịu, chết sống liền muốn dùng cái này, rơi vào đường cùng. Lâm Chỉ cũng chỉ đành là dựa vào nàng. Sau đó là Phùng Ánh Ánh, đồng dạng là tràn đầy một bát. Cùng Đường Tử An cùng Xuân Yến khác biệt, Phùng Ánh Ánh chính là tiên thiên cảnh hậu kỳ, đại tông sư chi cảnh cao thủ. Cái này nhất cấp thịt yêu thú đối với nàng mà nói là hoàn toàn có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, cũng không tồn tại ăn quá no, năng lượng không cách nào tiêu hóa, bạo thể vấn đề. Chương 505, Lâm Chỉ bồi dưỡng ý nghĩ. Chương 505, Lâm Chỉ bồi dưỡng ý nghĩ. Bất quá một bát này cũng kém không nhiều là cực hạn của nàng. Về phần Xuân Mai ba cái tiểu nha đầu, mặc dù đã bắt đầu nếm thử tu luyện, nhưng cho đến trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ là tu ra khí cảm mà thôi. Thu trúc ngược lại là luyện ra một sợi nội lực, miễn cưỡng xem như bước vào người tu hành bậc cửa. Bất quá trên chỉnh thể mà nói, tuổi tác vẫn là quá nhỏ, thể phách không đủ, thân thể cũng không nảy nở, mười phần non nớt, cùng bình thường người bình thường cũng vô lượng đạo. Đừng nói thịt yêu thú, chính là một ngụm canh đều không uống được. Bằng không mà nói, không phải xảy ra chuyện không thể. Không nói chuyện mặc dù như vậy, nhưng Lâm Chỉ cũng không có khả năng để ba cái tiểu nha đầu bởi vậy không duyên cớ đói bụng bụng. Tự mình đi lão trương đủ bản bao phô, mua hai lồng lồng bánh bao trở về, đều là tốt nhất, vừa trưng đi ra tinh lục hành tây nhân bánh. Một lồng thế là cho ba cái tiểu nha đầu. Hiện tại cái này ba cái tiểu nha đầu vẫn chỉ là vừa mới tu luyện mà thôi, cũng không kích phát khí huyết chi lực. Sức ăn mặc dù có chỗ gia tăng, nhưng lại mười phần có hạn. Cái này một lồng thế bánh bao lớn, đầy đủ các nàng nhét đầy cái bao tử, đoán chừng còn chưa nhất định có thể đủ tiền trả. Mặt khác một lồng thì là cho Lý Viêm cái kia tiểu bản đôn cho chuẩn bị. Tiểu mập mạp này một ngày không gặp mà thôi, nhìn xem tựa hồ là đói gầy một chút. Cái này không thể được, bởi vì ngoại đông thành bên kia đã có tin tức truyền đến, tiếp qua không lâu, trong nhà hắn người sẽ đến đón hắn. Cái này nếu là đói gầy lời nói, còn thế nào có ý tốt mở miệng yêu cầu tiền ăn. Nhất định phải ăn béo một chút mới được. Thông qua trong khoảng thời gian này, Lâm Chỉ cũng đối tiểu bản đôn này thân phận có một tia hiểu rõ. Là không hỏi không biết, hỏi một chút kinh ngạc một cái. Khá lắm. Trước đó, Lâm Chỉ liền có đa đoán tiểu bản đôn này thân phận, có lẽ xuất thân bất phàm, dù là không phải cái gì con cháu thế gia, chí ít cũng là nhà giàu sang hải tử. Kết quả, vẫn thật là bị hắn cho đoán trúng. Bởi vì từ truyền về thông tin bên trong, cái kia ở tại ngoại đông thành khu, Phúc Cảnh Ngai, Đông Tam hạng 19 hảo, không phải người khác, chính là ngoại đông thành tiếng tăm lừng lẫy Lý Tam gia. Nói lên vị này Lý Tam gia đến, bên ngoài Tây thành bên này có lẽ có rất ít người nghe nói qua người này sự tích, không biết người này năng lượng. Nhưng sau lưng nó thương thông xa hành, thế nhưng là cho dù là phóng nhãn khắp cả ngoại thành, vậy cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, đại thương hội. Mà vị này Lý Tam gia, Lý Phú Quý, chính là thương thông xa hành một trong tam cự đầu. Mà Lý Viêm cũng không phải người khác, chính là vị này Lý Tam gia tiểu nhi tử, trong nhà xếp hạng lão nhị. Ngoại đông thành khu, nhỏ tiếng tăm lừng lấy tiểu nhị ra. Làm cho Lâm Chỉ hưng phấn, là từ truyền về thông tin bên trong nói, bởi vì tiểu mập mạp Lý Viêm đột nhiên mất tích, thế nhưng là lo lắng vị này Lý Tam gia, thậm chí đều đối ngoại mở ra treo giải trên trời. Phàm là cung cấp đầu mối, liền có trên trăm lượng kim treo giải thưởng như cầm. Nếu có thể tìm tới người, có thâm tạ khác. Nhưng phàm là hiểu rõ vị này Tam gia người đều biết, sự xa hoa, làm cho người tin phục. Có thể bị nó xưng là thâm tạ, tiền thưởng chi phong phú, có thể nghĩ. Vì thế, ngay cả ngoại đông thành tư thành nha đều đã bị kinh động. Vì cái gì? Chính là một câu kia thâm tạng. Lâm Chỉ rất chờ mong. Cuối cùng, Lâm Chỉ lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa rơi vào vượng tài trên thân. Trong góc, hèn mọn bự tài vẫn ngồi ở cái kia, trong miệng ngậm nó cái kia phá miệng bắt gốm sứ, trông mong chờ lấy. Lâm Chỉ khẽ thở dài một tiếng. Con hàng này nhìn thật không phàm, nếu không, liên thử nghiệm lại bồi dưỡng một chút. Suy nghĩ một lát, Lâm Chỉ dùng rửa sạch sẽ gậy gỗ, đâm một khối lớn sói dưới đuổi đến. Tại vượng tài chờ mong trong ánh mắt, đem phía trên thịt loại bỏ tám thành ra ngoài, lúc này mới ném cho bự tài. Dù là như vậy, phía trên thịt vẫn như cũng nhiều để vượng tài vui sướng lắc lên cái đuôi. Về phần cái kia loại bỏ xuống thịt là cho ai ăn, cái này còn phải hỏi. Đó là đương nhiên là Lâm Chỉ, cho đại bạch ăn. Đại bạch ăn thịt uống canh, vượng tài gặm xương cốt, liền rất hợp tình hợp lý. Đại bạch rất hài lòng, vượng tài cũng không có mảy may ý kiến, mấu chốt nó cũng không dám có ý kiến, nhìn liền rất là tất cả đều vui vẻ. Cái gì? Ngươi hỏi Lâm Chỉ chính hắn. Nói nhảm, đương nhiên là đã đêm qua, thế nhưng là chọn bẹn gặm một cây chân trước, uống một chén lớn canh xương hầm đâu. Tại cho đường tử an phân thịt trước. Dù sao cũng là thịt yêu thú, hầm như không nát rán, thang hàm không mặn, vậy dĩ nhiên là nếm qua đằng sau mới biết. Làm lần này chú bếp, không xung phong đi đầu sao có thể đi. Một bữa cơm vào trong bụng, tất cả mọi người, bao quát Vượng Tài ở bên trong, giữa mùa đông, đều là thoải mái ra một thân mồ hôi. Đỉnh đầu bốc lên bạch khí. Ngay cả Đại Bạch đều ăn quá no, ở hơi, há miệng phun ra miệng lớn không kịp luyện hóa tinh khí. Đem trong bể cá Cẩm Nhi đều kém chút thèm khóc. Lâm Chỉ liền rất là buồn bực, cá chép này cũng là ăn thịt. Lòng hiếu kỳ quay phá phía dưới, Lâm Chỉ lấy một khối thịt lớn đến, xé thành một sợi, ném vào trong hồ cá. Liền ngạc nhiên nhìn thấy, hai đầu cá chép thật đúng là ăn. Nhất là Cẩm Nhi, ăn có thể vui mừng, gọi là một cái quên cả trời đất. Một ngụm một đầu tay xé thịt yêu thú, không bao lâu công phu, liền đem Lâm Chỉ mang tới một khối lớn thịt yêu thú đều ăn một sạch sẽ. Còn một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Quả thực nếu như Lâm Chỉ ngạc nhiên không thôi. Nguyên lai cá chép cũng là ăn thịt đó a, hắn còn tưởng rằng chỉ là ăn chay đây này. Thêm kiến thức. Buổi chiều, Lâm Chỉ buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trước quầy, một bên đọc sách, một bên chỉ điểm lấy Xuân Mai, Hạ Lan, Thu Trúc các nàng tu luyện. Mà ba cái tiểu nha đầu tiến bộ, cũng rất là làm cho Lâm Chỉ hài lòng. Cho dù là ngốc nhất Hạ Lan, đều tại Lâm chỉ điểm xuống, dựa vào tụ khí tán, tu luyện ra độc thuộc về mình luồng thứ nhất nội lực. Vẹn vẹn so Xuân Mai chậm nhỏ thời gian một nén nhang mà thôi. Muốn nói khoa trương nhất, còn muốn số Thu Trúc tiểu nha đầu này, liền rất là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là tại Lâm Chỉ xem ra, đều có chút quá khoa trương một chút. Lúc này mới bao lâu công phu, liền tu luyện ra sợi thứ hai nội lực. Đương nhiên chỉ là dẫn trước tại Xuân Mai cùng Hạ Lan một sợi. Nhưng phải biết, tu hành tiền kỳ, giai đoạn cất bước, mỗi một bước tiến bộ đều là mười phần gian nan. Đương nhiên, cũng có thể rất đơn giản, tại dẫn khí nhập thể, tu luyện ra luồng thứ nhất nội lực đằng sau, hoàn toàn có thể phục chế, bất chấp hậu quả dẫn khí nhập thể, chuyển hóa thành tự thân nội lực. Nhưng làm như thế hậu quả là, nội lực phù phiếm, căn cơ bất ổn, tiền kỳ còn tốt, ngược lại là nhìn không ra thứ gì đến. Nhưng đến cuối cùng, nhất là tại đột phá đại bình cảnh, tam lưu cao thủ thời điểm, liền sẽ từ từ thể hiện đi ra. Nói trắng ra là, chính là vì tăng lên mà tăng lên, tự hủy căn cơ thôi. Nếu thật là làm như vậy, chính là cho dù tốt thiên phú và tiềm lực, cũng hủy. Đối với cái này, Lâm Chỉ tự nhiên hết sức rõ ràng, đương nhiên sẽ không cho phép cái này ba cái tiểu nha đầu làm loạn. Đối với các nàng yêu cầu đều rất là nghiêm ngặt, tiền kỳ mỗi một sợi nội lực ngưng luyện đều theo chiếu tiêu chuẩn cao nhất, tinh luyện mà đến, phẩm chất cực cao. Trình độ như vậy phía dưới, tương lai trong lúc các nàng đem nội lực tăng lên, cùng người giao thủ đối chiến thời điểm, từ từ các nàng liền sẽ phát hiện tự thân nội lực hùng hồn trình độ tại phía xa võ giả bình thường phía trên. Đánh cái so sánh, liền lấy Lâm Chỉ tới nói đi. Hắn tu vi tăng lên tốc độ như thế nào? Rất nhanh đi, hoàn toàn chính là người khác đang bỏ, mà hắn đang chạy. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể càng nhanh. Dù sao có hệ thống tại, chỉ cần điểm tích lũy sung túc, hắn hoàn toàn có thể thông qua tu vi đốn ngộ thể, cùng cái khác tu hành tài nguyên, trực tiếp nhanh chóng đem tự thân cảnh giới cho dính lên đi. Dù sao, lấy tu vi đốn ngộ thể tăng lên tu vi, tuy nói lập tức tăng lên quá lớn, đối tự thân căn cơ cùng cảnh giới, đích thật là lấy một tia ảnh hưởng, nhưng trên chỉnh thể mà nói, kỳ thật cũng không lớn. Chỉ cần củng cố mấy ngày, liền có thể một lần nữa đem cảnh giới rèn luyện củng cố xuống tới. Đương nhiên, đây là đối với bình thường, đối tự thân yêu cầu không cao người tu hành mà nói. Chỉ cần không thương tổn cùng căn bản là thành, đâu để ý nhiều như vậy. Lâm Chỉ mới đầu cũng là như vậy muốn, bất quá về sau mới dần dần thay đổi ý tưởng này. Từ nhập đạo cảnh đằng sau, hắn mỗi một bước đi đều rất ổn. Nhìn như tha tha lập lạc, ngày bình thường trừ trong tiệm, đọc sách, một bộ vô sự người bộ dáng. Trên thực tế, lại là vẫn luôn trong bóng tối ngưng luyện rèn luyện lấy chính mình chân khí. Lâm Chỉ thiên phú tu luyện vốn là không thấp, dù là không dựa vào hệ thống tu vi đốn ngộ thể, tự thân dốc lòng tu luyện, tương lai cũng chưa chắc liền không có thành tựu nhập đạo cảnh khả năng. Tư chất có thể so với thiên điều. Như vậy không lưu dư lực tốn hao thời gian cùng tinh lực rèn luyện phía dưới, khiến cho hắn tự thân cảnh giới cùng căn cơ dị thường vững chắc. Nói không khoa trương, chớ nhìn hắn ngắn ngủi bất quá mấy tháng, liền dựa vào hệ thống, đứng hàng nhập đạo cảnh thất phẩm. Nhưng nếu thật là luận nói, hắn chân khí bản thân hùng hồn trình độ, lại là không chút nào không thua gì những cái kia uy tín lâu năm ngang nhau cảnh giới cường giả. Thậm chí càng thêm vững chắc cũng nói không chính xác. Mà cũng thẳng đến này, theo tu vi cảnh giới không ngừng rèn luyện, ngưng luyện, Lâm Chỉ vừa rồi phát giác, ở trong đó chỗ ảo diệu. Nguyên lai, ngang nhau phẩm cấp người tu hành, ở giữa chênh lệch cũng là có thể lớn như vậy. Như vậy cũng tốt so gỡ dạ phịt cùng kim cương. Tuy là do ngang nhau nguyên cố carbon tạo thành hai loại đơn chất, tương hỗ là cùng làm dị hình thể, nhưng bởi vì kết cấu tạo thành khác biệt tính chất vật lý. Ngang nhau nguyên lý, người tu hành chân khí và khí huyết cũng giống vậy. Cái này nghe rất khoa trương, làm cho người khó có thể tin, trên thực tế tình huống thật, chỉ có so cái này nói khoa trương hơn mười mấy, gấp 20 lần. Cũng chính vì vậy, đang dạy cái này ba cái tiểu nha đầu lúc, Lâm Chỉ mới có thể như vậy nghiêm ngặt. Kỳ thật không riêng gì các nàng, lúc trước Phùng Ánh Ánh kỳ thật cũng giống như vậy. Chỉ bất quá ngay lúc đó Phùng Ánh Ánh tình huống có chút đặc thù, dù sao tuổi tác bày ở cái này, cho nên mới ngoài định mức nhiều thoáng chiếu cố một chút. Về phần Đường Tử An, hắn là một cái ngoại lệ. Nhìn thấy cái này, có lẽ liền sẽ có người nói, chỉ trích nhân vật chính mở phun ra. Vì cái gì Lâm Chỉ sẽ tiêu chuẩn kép, có phải hay không bởi vì Đường Tử An là mang ba nguyên nhân? Cái này thật đúng là không phải. Lâm Chỉ có thể chỉ thiên thể, rất có trách nhiệm nói một câu. Căn bản cũng không phải là chuyện như thế thật sao? Nghĩ gì thế, hắn Lâm Chỉ dù sao cũng là một vị người đọc sách sao lại có như vậy tư tưởng xấu xa? Hắn sở dĩ sẽ như vậy khác nhau đối đãi, cũng không phải là hắn là nam nhân, mà không nhỏ tỷ tỷ nguyên nhân. Tại cái này, Lâm Chỉ biểu thị hắn không có chiếc hát qua này. ngươi không phục đi mắng rủ Ozer đi, hắn không phải người đọc sách, trong lòng khẳng định bất hiểu. Đi cho hắn đưa lưới dao đi. Phải biết, lúc trước thế nhưng là hắn thiết lập, Đường Tử An tiên phú rất rưỡi, hắn có thể làm sao? Hắn cũng biểu thị rất vô lực có được hay không? Đối với Đường Tử An, lúc trước vì tăng lên hắn, cải biến hắn cái kia cơ hồ bị tiểu sắc hút khô người. Thế nhưng là phí hết một phen tâm tư, cũng không tiêu chuẩn kép. Chương 506, nắt. Chương 506, nắt. Ngay cả nhập phẩm cấp đan dược đều cho hắn dùng qua. Thậm chí liền ngay cả màu trắng tu vi đốn ngộ thẻ, cũng là mấy tấm cho. Bồi dưỡng hắn chỗ đầu nhập tiền vốn, nếu là dùng tại trên thân người khác lời nói, đoán chừng đều có thể chống rông tạo nên ra 2-3 cái tông sư cấp cường giả đến. Là chính hắn bất tranh khí, cái này hắn có biện pháp nào? Có thể tăng lên cảnh giới cũng không tệ rồi, còn muốn cầu hắn tinh luyện, nện đúng chắc chính mình. Cái này không làm khó dễ người thôi. Không tinh luyện tự thân nội lực và khí huyết, đều hôn thành cái này bức dạng, như lại muốn cầu càng nhiều, sợ là sau này con đường võ đạo sẽ càng thêm khó đi. Đến cùng cũng có nói, còn muốn cái gì xe đạp. Nhìn xem người ta Xuân Yến, cất bước không biết so với hắn đã chậm bao nhiêu, chỗ tốn hao tài nguyên, càng là ngay cả hắn một phần mấy chục đều không có. Kết quả đây, tu vi tới tề bình. Không sai, ngay tại vừa mới, ăn xong thịt yêu thú Xuân Yến, tu vi đột phá, lần nữa cùng Đường Tử An tề bình. Đừng hỏi Lâm Chỉ là thế nào biết đến, lấy hai nhà ở giữa chỉ cách xa một lớp giấy tấm tường khoảng cách. Xuân Yến tu vi đột phá trong nháy mắt đó, đưa tới nội lực triều tịch ba động, há có thể giấu giếm được Lâm Chỉ cảm giác. Mà Đường Tử An đâu, An tuyệt không so Xuân Yến thiếu, người ta đều đột phá, hắn lại ngay cả cái động tĩnh đều không có. Không, là có động tĩnh, nóng nguyên địa nhảy cao, vừa đi vừa về đảo quanh. Cái kia có thể so với cái sàng giống như thể chất, căn bản không khóa lại được thịt yêu thú bên trong quá nhiều khí huyết cùng tinh khí. Còn không đợi luyện hóa đâu, liền tiêu tán hơn phân nửa, làm cho người rất là im lặng. Lâm Chỉ ánh mắt nhu hòa, hài lòng gật đầu. Ba cái tiểu nha đầu còn quá nhỏ, như thiên phú chỉ là bình thường lời nói, các loại lại lớn lên điểm, Lâm Chỉ liền trực tiếp mỗi người mấy tấm màu trắng tu vi đốn ngộ thẻ, để các nàng đột phá. Căn bản sẽ không tự mình chỉ điểm, phí tinh lực nhiều như vậy. Nhưng ba cái tiểu nha đầu tư chất tốt như vậy, nhất là Thu Trúc, Lâm Chỉ có thể rất có trách nhiệm nói, tiểu nha đầu này tuyệt đối là có thiên kiêu chi tư. Đây cũng không phải Lâm Chỉ cố ý khích lệ khoe khoang cái gì, mà là sự thật. Cũng không phải nói Xuân Mai cùng Hạ Lan tư chất không tốt, hai cái tiểu nha đầu thiên phú kỳ thật vẫn là rất không tệ. Chỉ là so sánh với lên Thu Trúc đến, kém như vậy một chút, nhưng cũng rất tốt. Tốt như vậy tư chất, nếu là vừa lên đến liền dùng tu vi đốn ngộ thẻ bay vụt tu vi của các nàng lời nói, khó tránh khỏi sẽ để cho các nàng sinh ra ý khác, cùng dưỡng thành ý lại tâm lý. Sẽ để cho các nàng cảm thấy, dù là không cần cố gắng tu luyện, cũng có thể nương tựa theo tu vi đốn ngộ thẻ, nhanh chóng tăng cao tu vi, thậm chí là thành tựu trong mắt người khác cao không thể chạm tiên tiêu. Từ đó dưỡng thành bại hoại, thậm chí là tiêu hành, coi trời bằng vùng tính tình. Lâm Chỉ cũng không hy vọng phí hết tâm tư chỗ bồi dưỡng được, chỉ là ba cái chỉ có tu vi cảnh giới ba chi bình hoa. Đây cũng không phải là Lâm Chỉ muốn xem đến, mà lại chuyện này đối với các nàng sau này con đường võ đạo cũng là không có chút nào chỗ tốt. Cho nên, Lâm Chỉ ý nghĩ là, trước ma luyện mấy nha đầu này mấy năm, đợi các nàng tâm trí thành thục, lại lớn lên một chút đằng sau, lại thử nghiệm lấy tu vi đốn ngộ thẻ, thích hợp tính đưa các nàng tu vi bay vụt một chút. Dù sao, Lâm Chỉ tài nguyên có hạn, tiền kỳ còn tốt, nhập đạo cảnh đằng sau, càng về sau, Lâm Chỉ đủ khả năng cho các nàng trợ giúp liền sẽ tăng ít, tương lai thành tựu như thế nào, chung quy vẫn là muốn nhìn các nàng chính mình. Phùng Ánh Ánh đồng dạng là như vậy, đây cũng là vì gì? Tại nàng đột phá tông sư cấp đằng sau, Lâm Chỉ liền không tiếp tục trắng trợn cho nàng trợ giúp, mà là để nàng thử nghiệm, nương tựa theo chính mình thiên phú tự mình tu luyện nguyên nhân. Mà Phùng Ánh Ánh biểu hiện cũng không có để Lâm Chỉ thất vọng. Bây giờ đã là tiên thiên cảnh hậu kỳ, đại tông sư cấp cao thủ. Chiếu như thế cái tình thế phát triển tiếp, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, 25 tuổi trước đó cũng là có hy vọng trùng kích một chút tiên kiêu hàng ngũ tư cách. Lại cơ hội còn không chỉ một lần. Đương nhiên, ném trừ những ngày bên ngoài, ngày bình thường Lâm Chỉ cũng chưa quên khảo giáo nàng năng lực thực chiến, chỉ điểm nàng kinh nghiệm tác chiến, cũng bạch ra thiếu sót của nàng chỗ, thậm chí sẽ để cho đại bạch tự mình xuất thủ triển khai yêu thú uy áp đối với nó tiến hành đánh giết cho nàng áp lực, dùng cái này đến bồi dưỡng nàng kháng áp cùng năng lực ứng biến. Tại Lâm Chỉ loại này chỉ điểm huấn luyện phía dưới, Phùng Ánh Ánh tiến bộ cũng là rõ như ban ngày, tiến bộ chi thần tốc đồng dạng là vượt ra khỏi Lâm Chỉ đón trước. Còn nhớ kỹ lần thứ nhất để đại bạch cho nàng làm bồi luyện lúc yêu thú khí chàng vừa mở, thế nhưng là bị dọa đến không nhẹ, hoa dung tất sắc, mười thành sức chiến đấu sắp đến đầu lại là liền một thành đều không phát huy ra được, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị đại bạch miểu sát, một móng vuốt đè xuống đất. Mà bây giờ ngắn ngủi bất quá 1-2 tháng thời gian, lại đối mặt đại bạch lúc, mặc dù vẫn như cũ bị nó uy áp chấn nhiếp, nhưng trên chỉnh thể đã tốt rất rất nhiều, chí ít có thể miễn cưỡng phát huy ra 3-4 thành sức chiến đấu, có thể tại đại bạch trước mặt chống đỡ mấy hiệp mà không bị thua. Đừng nhìn cái này tiến bộ không phải rất lớn bộ dáng, cần phải biết rằng đại bạch thế nhưng là yêu thú, cấp độ ngang nhau tại nhập đạo cảnh cao thủ, cả hai từ trên bản chất cũng không phải là một cái lựa cấp, trong thời gian ngắn có thể có loại tiến bộ này đã là 10 phần khó được đáng ngưỡng mộ. Cũng không phải tất cả đại tông sư cấp cường giả đều có thể đứng trước yêu thú uy áp mà mặt không đổi sắc. Chỉ bây giờ Phùng Ánh Ánh đã có một viên trở thành trái tim của cường giả, hảo hảo bồi dưỡng, tương lai thành tựu hay là không thể khinh thường. Mà cũng liền tại Lâm Chỉ chỉ điểm Xuân Mai ba cái tiểu nha đầu thời điểm, từ ngoài thành trở về Bích Ngọc, trên mặt một kia vẻ u sầu chi sắc, bởi vì cho tới bây giờ vẫn không có tìm tới hoặc thu đến đinh điểm có quan hệ đồng trưởng lão cùng Dương Đình Hoành tin tức. Hai người phảng phất như là bốc hơi khỏi nhân gian, thưa không tiêu thất bình thường. hơn phân nửa là thật xảy ra chuyện. Ngoài thành kia hố sâu to lớn, nàng đã thông qua tay đoạn đem phục khắc ra, chuyển về tông môn. Nhưng tông môn bên kia cũng không biết là tình huống gì, một mực lại chưa từng có tin tức chuyển đến. Tề trưởng lão bên kia càng là liên lạc không được, để nàng một trái tim, lo sợ có chút bất an. Mà Bích Ngọc không biết là, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm thiên nhất đạo, sớm đã là vỡ tổ. Nhất là ngoại môn. Từ tối hôm qua đến bây giờ, vẫn là yên lặng trạng thái. Lúc đó, thiên nhất đạo ngoại môn trưởng lão điện, trong đại sảnh. Thời gian hướng phía trước đẩy mấy canh giờ. Bầu không khí ngưng trọng mà túc sát. Cơ hội tụ tập tất cả tại trong môn ngoại môn trưởng lão, tổng cộng 4 thập tam người. Trong đó, Bích Ngọc một mực liên lạc không được Tề trưởng lão, cũng thình lình xuất hiện. An vị ở bên trái dưới tay vị, tòa thứ 8 ghế xếp bên trên, đồng dạng mang bộ mặt sầu thảm chi sắc. Ngoại môn 72 trưởng lão, gần một nửa đều tại tông môn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoặc lịch luyện tìm kiếm tấn thăng đột phá cơ duyên, cho nên cũng không toàn bộ đều tại trong tông môn. Có thể tới, đã toàn bộ đều đến đông đủ. Sớm tại tối hôm qua, tại cung Bích Ngọc cút máy thông tin không lâu về sau, liền có trông coi hồn đăng chấp sự vội vã đến đây, đem đồng trưởng lão hồn đăng nát tin tức cáo chi Tề trưởng lão. Lần đầu nghe thấy tin tức này lúc, đừng nói Tề trưởng lão tại chỗ mà bức, mắt trợn tròn. Liền ngay cả một mực gâm trầm khuôn mặt, một bộ lao tử rất là khó chịu Dương trưởng lão, đều là bị tin tức này dọa cho nhảy một cái. Đổi sắc mặt, trong nháy mắt phát giác sự tình tính nghiêm trọng, cũng không dám lại ở ngoại môn bên trong náo loạn, khuôn mặt bình tĩnh quay trở về nội môn. Phải biết, thiên nhất đạo nhân vật cấp bậc trưởng lão, bởi vì thân phận đặc sứ, tại hồn đăng trong điện sở thiết dưới hồn đăng, đẳng cấp thế nhưng là cấp bậc cao nhất mệnh hồn đăng. Trên phẩm chất, mặc dù không vào bọn hắn nội môn trưởng lão hồn đăng, nhưng trên tổng thể cũng là không lệ mấy. Không chỉ có riêng chỉ là biết trước sớm tối họa phúc đơn giản như vậy. Nắc, cái này, tê. Mà lấy Dương trưởng lão lòng dạ, đều là suýt nữa không thể nhịn xuống hút một hơi con khí lạnh. Vậy mà nát, cái này sao có thể? Nghe rõ ràng, không phải diện, mà là nát. Cả hai ý nghĩa khác biệt rất lớn. Đơn giản nghe rợn cả người. Phải biết, cái này mệnh hồn đăng thông qua đặc thù thủ pháp luyện chế, thế nhưng là cùng sở thiết hồn đăng người hồn phách cùng một nhịp thở. Diệt, chỉ có thể nói là hình thể bên trên vẫn lạc, tỉ như nhục thân bị đánh bạo loại hình chờ chút. Lấy thiên nhất đạo nội tình, chỉ cần còn có một tia chân linh vẫn còn tồn tại, lại chịu trả giá đã đến, cũng không phải không có cứu vãn trở về hy vọng. Chủ yếu là nhìn trả ra đại giới, giá trị cũng không đáng thôi. Nhưng nát, cái kia ý nghĩa coi như khác biệt. Đây là hồn phi phách tán báo hiệu. Nói chung, loại tình huống này là 10 phần hiếm thấy. Giết người diệt hồn, ngay cả một tia còn sống, luân hồi chuyển thế cơ hội cũng không cho. Như vậy ác độc thủ đoạn, chính là đối đãi hạng người cùng hung cực ác. Cũng đều là có hơi quá, trừ phi là sinh tử đại thủ, nếu không, nếu như chỉ là bình thường tranh đấu, tuyệt sẽ không làm đến trình độ này. Rất khó tưởng tượng, cái này đồng trưởng lão ở bên ngoài đến tột cùng là trêu chọc dạng gì ngoan nhân tồn tại, mới rơi vào một kết quả như vậy. Mà không cần hỏi cũng biết, ngay cả đồng trưởng lão đều như vậy, nó hộ vệ Dương Đình Hành, hạ chẳng có thể nghĩ. Khẳng định cũng là xảy ra chuyện, giữ nhiều lành ít. Đây cũng là vì gì, đang nghe đồng trưởng lão hồn đang vỡ vụn đằng sau, Dương trưởng lão lại là hít vào khí lạnh, lại là sắc mặt đại biến nguyên nhân. Nguyên bản một tia trong lòng còn có may mắn, giờ phút này sớm đã là không còn sót lại chút gì. Chính mình cháu ngoan, dòng đập đinh. Hán, không có. Cái này khiến Dương trưởng lão rất là phẫn nộ, tức giận, lôi đỉnh tức giận. Tại trở lại nội môn, trong đêm xử lý một chút trong tay sự vụ đằng sau, liền rời đi. Thẳng đến kinh đô phương hướng mà đến. Mà lúc này, liền đồng trưởng lão hồn đang vỡ vụn một chuyện, đã ở trong ngoại môn bị gây là xôn xao. Tề trưởng lão mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát chi sắc, hắn rõ ràng đã để người phong tỏa tin tức, không cho phép chuyển ra ngoài, không cho phép chuyển ra ngoài. Nhưng hắn Mã Lạc Qua Bích cũng không biết là cái nào miệng thiếu, không có giữ cửa đồ chơi, hay là đem tin tức này cho lan rộng ra ngoài. Không ở ngoài chính là lúc đó ở đây mấy vị chấp sự một trong. Vì thế nhưng là không ít bị mấy vị kia bối phận cực cao ngoại môn trưởng lão cho phê bình. Nhiều lần một gương mặt mò, đều suýt nữa không thể kéo căng ở. Ngoại môn 72 trưởng lão, mặt ngoài bên trên, từ trước đến nay đều là tề lực đồng tâm, nhất trí đối ngoại. Dù là ngẫu nhiên lúc, giữa lẫn nhau cũng sẽ bật thỉu, lẫn nhau công kích. Có thể cái kia nói trắng ra là, bất quá đều là ngoại môn nội bộ sự tình mà thôi. Dù là đánh đầu rơi máu chảy, cũng không gấp, chỉ cần không chết người vượt qua ranh giới cuối cùng liền thành. Nhưng nếu là ngoại nhân nhúng tay vào lời nói, cái kia tính chất liền không giống với lúc trước. Mặc kệ là nguyên nhân gì cùng lý do, ác ý cũng tốt, hảo tâm cũng được, đều là không được cho phép. Liền lấy đồng trưởng lão chuyện lần này tới nói đi. Ở ngoại môn bên trong lúc, đừng nhìn đồng trưởng lão thanh danh không thế nào tốt, thậm chí bụng trộm, không ít trưởng lão đều đối với hành vi của hắn rất là phản cảm, xem thường. Không khỏi là đâm cổ sống của hắn, chán ghét hắn, càng là có khối người. Nhân duyên 10 phần kém cỏi, thậm chí liền ngay cả ngày bình thường gặp mặt cũng bất quá chỉ là tượng trưng gật đầu một cái. Thoáng giữ gìn một chút lẫn nhau thân là trưởng lão thể diện, liền cũng coi là chào hỏi. Chương 507, rung động. Chương 507, rung động. Nhưng giờ phút này, khi biết hồn của hắn đèn pha toái, rất có thể đã bỏ mình, hồn phi phách tán thời điểm. Những ngày bình thường đâm hắn cổ sống, thái độ lãnh đạm ngoại môn các trưởng lão, có một cái tính một cái, đều nổi giận. Giận dữ. Đây cũng không phải là giả vờ giả vịt cho người khác nhìn, mà là thật thật giận. Trong đêm như vậy sự tình triển khai thảo luận, thương lượng ứng đối ra sao, điều tra việc này. Là đồng trưởng lão báo thủ. Ngoại môn 72 trưởng lão, vô luận cái nào, đối nội đối ngoại, đều là ngoại môn thể diện. Xem như một loại chấn nhiếp. Cái này đột nhiên thiếu một cái, từ trình độ nào đó mà nói, không thể nghi ngờ là suy yếu rất lớn ngoại môn thực lực tổng hợp. Phải biết, dù là Đồng Thanh Tùng đồng trưởng lão ngày thường lại không bị người chào đón, nhưng tốt xấu cũng là một vị nửa bước địa nguyên cảnh cường giả. Loại cấp bậc này tồn tại, có lẽ tại nội môn bên trong không tính là gì, nhưng ở ngoại môn, tuyệt đối thuộc về trụ cột vững vàng ý hệ. Cái này đột nhiên vẫn là một cái, tuyệt đối thuộc về thương cân động cốt đại sự, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Mà lại việc này còn thiết thực liên quan đến tự thân lợi ích, tất cả trưởng lão làm sao có thể không phẫn nộ? Cái này nếu là không nghiêm trị hung thủ, như thế nào cho ngoại môn chú ý việc này các đệ tử một cái công đạo, còn không bị người cho chế cười? Việc này quyết không thể liền như vậy tùy tiện tính toán, nhất định phải tra xét rõ một rõ ràng. Bởi vì tại tề trưởng lão cái kia, một đám ngoại môn trưởng lão cũng chỉ là nghe một cái mơ hồ đại khái. Cụ thể như thế nào, còn có cần nghiên cứu thêm số lượng. Chỉ mơ hồ biết, đồng trưởng lão Đồng Thanh Tùng sở dĩ sẽ vất lạc, cùng một ngoại môn đệ tử lỗ mãng có quan hệ, là ở ngoài thành ra sự tình. Trừ cái đó ra, một đám ngoại môn trưởng lão còn từ tề trưởng lão cái kia biết được Dương Đỉnh Hành tại kinh đô hành động, hư hư thực thực treo chọc cái gì khó lường cửu ra, từ đó lúc này mới đưa tới họa sát thân. Mà đáng nhắc tới chính là phía sau điểm này là tề trưởng lão căn cứ bích ngọc tránh nặng tìm nhẹ, thêm mắm thêm muối giảng thuật chính mình suy đoán tổng kết ra. Ngoài ra còn đem đồng lão cáo chi cùng một thời gian phát sinh ở kinh đô bên ngoài đại chiến, cũng cho một đám ngoại môn trưởng lão đơn giản giảng thuật một lần. Nghe được không ít trưởng lão là nhíu chặt lông mày, nếu không phải Dương Đỉnh Hành thân phận đặc thù, tại nội môn bên trong có một cái làm trưởng lão tổ phụ, mà chính hắn cũng đã gặp nạn lời nói, chỉ bằng một chút liền có thể cho hắn cài lên thật lớn một đỉnh chủ mũ, để hắn chịu không nổi. Lại càng không cần phải nói, hắn còn dám tham ô tông môn linh thạch một chuyện. Trước đó lão phu lúc đến, từng nghe thủ vệ đệ tử giảng, trước đây không lâu, Dương trưởng lão lửa xuất tông, nhìn phương hướng, hẳn là hướng phía kinh đô phương hướng mà đi. Chắc hẳn cũng là bởi vì này đi. Nói lời này, chính là một tên nhìn qua, tuổi chừng sợ chỉ có 27-28 tuổi thanh niên. Nếu không phải là bởi vì thanh âm quá già mua, chỉ nhìn từ bên ngoài lời nói, lấy đối phương đưa qua tại tuổi trẻ bề ngoài, lại lấy lão phu tự xưng ngôn ngữ, tuyệt đối sẽ cho người ta một loại không hài hòa cảm giác. A, Dương lão đầu xuất tông. Nghe thấy lời ấy, một đám mặt trầm như nước ngoại môn trưởng lão, không khỏi là có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, liền bình thường trở lại. Cũng là, cháu trai chết, cái này có thể không nóng nảy phát hỏa sao? Cái này sợ là cũng đã đoán được cháu mình giữ nhiều lành ít, đây là ngồi không yên a. Không khỏi là âm thầm cười nhạo, cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, nếu Dương lão đầu dự định tự mình hỏi đến việc này, vậy chúng ta ngoại môn còn muốn hay không lại phái người tiến về kinh đô, hỏi đến điều tra việc này? Ta nghe tể trưởng lão trong lời nói ý tứ, có vẻ như cái kia sát hại đồng trưởng lão cường giả bí ẩn, tu vi sợ là không thấp à, đoan chừng không có như vậy dễ đối phó. Trầm ngâm một lát, một tên lão hầu chần chờ mở miệng nói ra. Đây là tự nhiên. Vị trí cao nhất cái ghế thứ ba phía trên, một tên trưởng lão nghiêm túc lấy một gương mặt mo hừ lạnh nói, bất kể như thế nào, việc này việc quan hệ chúng ta ngoại môn mặt mũi. Vẫn lạc một tên trưởng lão, nếu là liền mảy may biểu thị cùng động tĩnh cũng không có, để ngoại nhân gặp thấy thế nào, sẽ nghĩ như thế nào? Theo lão phu nhìn, chuyện này không chỉ có muốn hỏi đến cha, hơn nữa còn phải lớn dương cờ chống cha, đem chúng ta ngoại môn cường ngạnh thái độ biểu hiện ra ngoài, cũng chỉ có như vậy mới có thể chấn nhiếp đám đạo trích kia. Nghe vậy, chúng ngoại môn trưởng lao gật đầu bàn lại. Mà cũng liền tại lúc này, tề trưởng lao treo ở bên hông ngọc truyền tin giản lần nữa chấn động một cái. Tề trưởng lao nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có kiềm chế lại trong lòng hiếu kỳ, đem ngọc giản lấy xuống. Trước đó cái này ngọc truyền tin giản vẫn tại chấn, bất quá khi đó một đám trưởng lão ngay tại mặt đối mặt thương nghị có quan hệ đồng trưởng lão bị giết đại sự này, bầu không khí nặng nề nghiêm túc. Nếu là khi đó xem xét lời nói rơi vào một chút hữu tâm trưởng lão trong mắt, có lẽ tại chỗ vì ngại mất mặt sẽ không có người nói cái gì, nhưng sau đó tất nhiên sẽ truyền ra một chút không dễ nghe lời đàm tiếu tới. Như vậy cũng tốt so hợp lúc ngươi ngay ở trước mặt một đám đồng liêu mặt nghe là một cái đạo lý, sẽ cho người một loại không tôn trọng người cảm giác. Giờ phút này sở dĩ thiếu đi như vậy lo lắng, chính là bởi vì thương nghị không sai biệt lắm. Nghiêm túc bầu không khí hơi chậm, lúc này đã có ngoại môn trưởng lão như vậy sự tình mà xì xào bàn tán, châu đầu ghé thai hoặc bí mật truyền âm, khiến cho tể trưởng lão hiện tại dù là kết nối bích ngọc ngọc truyền tin giản cũng không còn lộ ra như vậy đột ngột, để người chú ý không biết ngọc nha đầu bên kia lại xảy ra chuyện gì. Sáng sớm liền không ngừng phát tin tức, đừng nói là tìm được đồng lão quỷ cùng cái kia Dương tiểu tử thi thể. Nghĩ đến đây, tể trưởng lão vội vàng mở ra ngọc truyền tin giản, vẻ mặt nhìn vài lần, một đôi tròng mắt liền đỗng nhiên lồi đi ra, kinh hãi vụt từ trên chỗ ngồi đứng lên, bất thình lình cử động, bởi vì quá mức đột ngột, lập tức liền đưa tới đông đảo, hoặc kinh ngạc hoặc nghi hoặc nhíu mày hoặc tức giận ánh mắt. Nhưng mà đối diện với mấy cái này mang theo xem kỹ ánh mắt, tể trưởng lão giờ phút này đâu còn có tâm tư kia đi suy nghĩ cái khác, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trong tay ngọc truyền tin giản, hô hấp dần dần trở nên thô trọng, thở hổn hển đứng lên. Cái kia hồng hộp tiếng vang, thời gian dần trôi qua, cũng là làm cho một chút tâm tư linh mẫn hạng người đã nhận ra một chút manh mối, không khỏi ngồi thẳng người, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tề trưởng lão mọi người hay là có hiểu biết, tính tình ổn trọng, nếu không phải xảy ra đại sự gì lời nói, tuyệt đối sẽ không như vậy thất thố. Rất nhanh, lực chú ý của chúng nhân liền rơi vào trong tay hắn viên kia ngọc truyền tin giản phía trên. Như có điều suy nghĩ, Tề trưởng lão, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Rốt cục, một tên tính tình tương đối gấp trưởng lão nhịn không được, lên tiếng mở miệng dò hỏi. Theo trưởng lão này mở miệng, đám người cũng là nhao nhao từ đắm chìm thức nghi hoặc trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, mở miệng dò hỏi. Đúng vậy a, Tề trưởng lão, ngươi ngược lại là nói một câu a, có thể gấp giết chúng ta. có phải hay không kinh đô bên kia truyền tin tức tới? Có quan hệ đồng trưởng lão bọn hắn? Tề trưởng lão hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, chợt lại lắc đầu. Đám người là không hiểu ra sao, có chút đoán không ra lão gia hỏa này đến tột cùng là muốn biểu đạt thứ gì. Người đây cũng là gật đầu lại là lắc đầu, đến tột cùng là mấy cái ý tứ a? Tề lão đầu, chớ có đánh cái gì câm mê, nói tiếng người. Tề trưởng lão đối diện, một tên hán tử khôi ngô, vô bản sốt ruột lớn tiếng gầm thét lên, đem bên người tả hữu hai vị trưởng lão chấn chính là từng đợt tủ thai, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tề trưởng lão bị như thế vừa hô, cũng là hồi thần lại, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, đem trong tay ngọc truyền tin giản hướng về phía trước nhẹ như vậy nhẹ một ném. Sau đó tức thì phóng đến mấy đạo phức tạp ấn quyết, đem ngọc giản định trên không trung. Sau một khắc, một đạo bạch quang liền tự truyền tin tức trong ngọc giản bắn ra, ở đỉnh đầu mọi người phía trên, tụ hiện ra một bức tràng cảnh. Mới đầu, một đám trưởng lão khi nhìn đến tràng cảnh này thời điểm, mặc dù ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng này một mặt lơ đễnh, chuyện bé xé ra to bộ dáng, lại là rõ ràng biểu lộ ra. Bởi vì góc độ cùng tỷ lệ nguyên nhân, khiến cho cái này tụ hiện ra tràng cảnh chợt nhìn đi lên, mười phần không đáng chú ý cho người cảm giác, tựa như là một cháy rủi hố đất nhỏ, thường thường không có gì lạ. Liên nghĩ hoặc, cái này có cái gì tốt đáng giá ngạc nhiên. Thế nhưng là rất nhanh, theo chỗ tụ hiện ra tràng cảnh góc độ không ngừng cải biến, lui về phía sau. Chỗ tụ hiện triển lộ ra tràng cảnh càng ngày càng nhiều. Mà cái kia nguyên bản nhìn, không đáng chú ý hố đất nhỏ, cũng ở chung quanh cảnh vật so sánh làm nổi bật phía dưới, đại biến bộ dáng. Làm cho một đám ngoại môn trưởng lao rốt cục phát hiện không thích hợp chỗ. Con người bỗng nhiên co bảo, thu hồi trên mặt trào phúng, cùng lơ đễnh. Cái này, đây là. Sau một lát, chợt một tên lớn tuổi ngoại môn trưởng lão đứng dậy rời ghế, nhịn không được đi về phía trước hai bước, nói năng lộn xộn đạo. Trong đồng tử tràn đầy đều là vẻ chấn động. Đây là kinh đô thành ngoại. Trang cảnh lại biến, rất nhanh, mọi người thấy một loạt nguy nga tường thành, cùng cao không thấy đỉnh bên ngoài cửa thành phía tây lâu, hung hăng hít một hơi khí lạnh. Sắc mặt lập tức lại biến. Tề trưởng lão gật đầu, trong giọng nói lộ ra nghiêm túc nói ra, đây là Bích Ngọc Nha đầu kia trước đây không lâu chuyển về ảnh lưu niệm. Theo Ngọc Nha đầu cùng đồng lão quan sát phán đoán, cái này tựa như vực sâu hố to, hư hư thực thực bị người cho một kích đánh ra tới. Lời vừa nói ra, không khác long trời lở đất. Tại bình định trên mặt hồ, nện xuống một viên thiên thạch. Lập tức, liền làm cho nghiêm túc hiện trường, xôn xao kinh hô lên. Cái này cũng chưa hết, Tề trưởng lão phảng phất như là sợ dọa không chết người bình thường, tiếp tục nói, căn cứ Ngọc Nha đầu chuyển về tin tức. Đây là tối hôm qua kinh đô thành ngoại, cường giả bí ẩn kia xuất thủ lưu lại. Mà đồng trưởng lão cái chết, có lẽ liền cùng người này có quan hệ. Đồng lão suy đoán, người xuất thủ, hư hư thực thực đạo không hoặc pháp tắc cảnh cường giả. Tề nghe thấy lời ấy, ở đây tất cả mọi người, bao quát tả hữu trên chủ vị, một mực không chút mở miệng hai tên lão giả 60, đều là không có thể chịu ở, mí mắt hung hăng run run một chút. Đột nhiên mở mắt ra. Hư hư thực thực đạo không hoặc pháp tắc cảnh cường giả. A cái này. Nếu thật sự là như thế lời nói, vậy cái này sự kiện cũng có chút không dễ làm á, trong lòng thầm mắng, cắn răng. Đang yên đang lành, sao đến liền treo chọc tới loại này khó giải quyết tồn tại. Mặc dù loại cường giả cấp bậc này, thiên nhất đạo cũng không phải không có. Đừng nói tứ phẩm, tam phẩm, chính là nhị phẩm thậm chí nhất phẩm đều có. Chỉ là loại tồn tại kia, từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thấp nhất, đó cũng là thái thượng, lao tổ cấp bậc tồn tại. Ngày bình thường trên cơ bản, không phải ở vào bế quan chính là ngủ đông bên trong. Như vô sự quan tông môn sống còn đại sự nói, bình thường là không gặp qua hỏi. Chương 508, khiêu khích, không chút nào nể tình. Chương 508, khiêu khích, không chút nào nể tình. Bởi vì chỉ cần địch nhân không có chủ động đánh đến tận cửa, đối với tông môn đệ tử hoặc trưởng lão tiến hành tàn sát, dao động tông môn căn cơ. Cái khác, tại những này cao cao tại thượng đại nhân vật trong mắt, đều chẳng qua chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Căn bản là sẽ không có người hiểu. Đừng nói chỉ là ở bên ngoài chết một tên ngoại môn trưởng lão, chính là chết một tên nội môn trưởng lão thì như thế nào? Chẳng lẽ lại còn muốn vì thế xuất động một tên thượng tam cảnh thái thượng trưởng lao trả thù lại phải không? Cái này căn bản chính là không thực tế sự tình. Như nhất lưu đỉnh tiêm đại tông đều như thế, đánh con thì tra tới, không giữ thể diện trả thù, giết lung tung một trận, cái kia tu hành giới không trả loạn. Nhất là thượng tam cảnh cường giả, bởi vì lực phá hoại quá mức khủng bố, tùy ý xuất thủ, rất dễ dàng dẫn tới rất nhiều thế lực bất mãn cùng cường giả căm thù. Trừ phi chết, là một vị nào đó thái thượng có thể là lao tổ xem trọng trực hệ huyết mạch. Cho nên, tại trong giới tu hành, vẫn luôn có một không thành văn quy định. Phàm là cùng thế hệ, nhất là thế hệ trẻ tuổi ở giữa chém giết tranh đấu, cường giả thế hệ trước vô cớ không được can thiệp. Cho dù can thiệp cũng không thể làm quá mức, nếu không là phải bị đâm cuộc sống cùng gánh chịu nhất định trách nhiệm. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối, dù sao quy củ này là chết, người là sống, chỗ này vị bất thành văn quy củ, bình thường cũng chỉ thích hợp với song phương bối cảnh ngang nhau điều kiện tiên quyết. Mà lại, nếu là tay chân làm sạch sẽ, không lưu lại được điểm lời nói, một chút hành vi âm tàn hạng người, cũng không phải không làm được chuyện như vậy đến. Nhà mình tiểu bối ăn thiệt thòi, âm thầm trả thù, hạ độc thủ loại hình. Giờ phút này, một đám thiên nhất đạo ngoại môn trưởng lao sắc mặt đều rất là không dễ nhìn. Theo thể trưởng lão thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người đang kinh ngạc tốt lên, hít một hơi lãnh khí đằng sau, liền từng cái như xương đánh cả tím giống như, cúi đầu xuống, hiểu xỉu đầu bàn nào đứng lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, trưởng lão điện bên trong tĩnh mịch bầu không khí, đột nhiên bị một tiếng bàn tay đánh ra cái bàn thanh âm đánh vỡ. Vương trưởng lão, ngươi đây là? Đám người bị giật nảy mình, không khỏi là nhíu mày nhìn lại. Trên mặt vẻ không vui, liền gặp phải dưới tay vị cuối cùng, một tên tướng mạo hung hãn nam tử trung niên, cười lạnh đứng lên. Thâm trầm nói, ta nói chư vị, chuyện đã xảy ra còn không có biết rõ ràng đâu, mà đồng trưởng lão cái chết là có hay không có liên quan với đó cũng còn không biết được. Hết thảy bất quá đều là Tề trưởng lão một mặt nói như vậy mà nói. Đương nhiên, ta không có hoài nghi Tề trưởng lão ý tứ, chẳng qua là cảm thấy chuyện này có lẽ không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy phức tạp cũng khó nói. Nghe được lời ấy, Tề trưởng lão lông mày chính là nhíu, nhưng lại cũng không nói cái gì, chỉ là lạnh lùng nhìn một cái đối phương. Lời này của ngươi là có ý gì? Một tên ngày bình thường cùng Tề trưởng lão giao hảo trưởng lão, ngưng mi âm thanh lạnh lùng nói. Không có ý tứ gì khác, chính là ý tứ đúng như tên gọi mà thôi, nam tử trung niên nhún vai nói ra. Cũng không biết là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, đang nói lời này thời điểm, đối phương ánh mắt còn cố ý nhìn Tề trưởng lão một chút. Mặc dù không mang theo khiêu khích chi sắc, nhưng này ánh mắt chính là nhìn để cho trong lòng người không hiểu một trận nổi nóng. Khó chịu sau khi, trong lòng cũng là âm thầm hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Vị này Vương trưởng lão, bởi vì tình huống đặc thù, hắn ngày bình thường mặc dù không có tận lực tương giao qua, nhưng cũng chưa từng có đắc tội, sao đến nghe hắn giọng nói kia, còn âm dương quái khí đứng lên. Mà lại, liền xem như giữa hai người có tư toán, nhưng ở lúc này biểu lộ ra, có phải hay không quá ngu xuẩn một chút. Ngoại môn 72 trưởng lão, sớm có ước định, thời gian chiến tranh, muốn nhất trí đối ngoại. Trong lúc đó, chính là có lại nhiều thù hận, cũng không thể ở thời điểm này làm yêu. Nếu không nói, dù là ngươi lại có để ý, cũng là lại nhận còn lại trưởng lão xa lánh. Liền muốn khác biệt, nó mục đích là cái gì? Làm phân liệt. Thử. Quả nhiên a, từ bên ngoài đến, chính là có chút không đáng tin cậy. Đang ngồi, đều là thiên nhất đạo ngoại môn nhân vật cấp bậc trưởng lão, có người nào là hạng đơn giản? Vị này họ Vương trưởng lão mặc dù không có quá mức tận lực nhằm vào, nhưng vẫn là bị bọn hắn tại trước tiên đã nhận ra một chút manh mối. Đừng nhìn trên mặt không có biểu hiện ra cái gì đến, thậm chí một ít trưởng lão trên khuôn mặt còn lộ ra xem náo nhiệt thần sắc, kỳ thực âm thầm sớm đã là nhíu mày. Sở dĩ không có tại trước tiên ngăn cản, cũng bất quá là muốn nhìn xem vị này Vương trưởng lão ở thời điểm này đống nhiên nhảy ra làm yêu, ngôn ngữ nhằm vào Tề trưởng lão, đến tột cùng là có mục đích gì? Tề trưởng lão đồng dạng là như vậy, cho nên mới không nói cái gì. Nhìn kỳ biểu diễn, mà trước đó vị kia thay Tề trưởng lão mở miệng trưởng lão, một dạng mục đích cũng không có đơn thuần như vậy. Cẩn thận suy nghĩ, chưa hẳn liền không có khích tướng đối phương chi ý. Nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đều không có mở miệng ý tứ, vị kia họ Vương nam tử trung niên trưởng lão ho nhẹ một tiếng, mỉm cười quay người, lần nữa nhìn về phía Tề trưởng lão, cười tủm tỉm nói, Tề trưởng lão trước đó trong lời nói, ta nghe ý kia cũng là không quá xác định. Trong đó có một cái từ dùng liền rất tốt, hư hư thực thực. Cái này hư hư thực thực hai chữ, liền thật là có chút khảo cứu đâu. Tề trưởng lão muốn biểu đạt ý tứ, có phải hay không cũng không dám xác định. Ta trước đó liền tiếp nhận khó chịu, đang yên đang lành, đồng trưởng lão sao đến liền trêu chọc loại tồn tại kia. Sẽ không phải là hung thủ một người khác hoàn toàn đi. Lời nói này, liền rất là chu tâm. Có tận lực dẫn đạo chi ý, nhất là cái kia một câu cuối cùng, rơi vào một chút ưa thích mù suy nghĩ trưởng lão trong hai, rất dễ dàng liền có thể để cho người ta suy nghĩ lung tung. Lần này, Tề trưởng lão rốt cục có thể khẳng định, gia hỏa này chính là đang cố ý nhắm vào mình. Lạnh lùng sắc mặt, lập tức liền rét lạnh xuống tới. Đồng tử chỗ sâu, hàn quang lấp loé. Nếu không phải là trường hợp không đối, không phải báo nổi không thể. Cái gì thứ gì, cũng dám ở trước mặt lão phu âm dương và khí. Có phải hay không lão phu ngày bình thường, quá mức dễ nói chuyện, cho người mặt mũi. Còn chưa liền hắn, làm ra đáp lại đâu, liền lại nghe đối phương lạnh buốt có ý riêng nói trước đó, ta từng nghe đến một cái tin tức ngầm. Cũng không biết là thật hay là giả, chư vị có thể là vua nào đó đánh giá đánh giá. Tất cả trưởng lão không nói một lời, cứ như vậy nhìn xem hắn. Hoặc nghiêng ngẫm, hoặc khinh thường, hoặc trầm tư, hoặc thưởng thức, hoặc gật đầu, không phải trường hợp cá biệt. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn bề ngoài như vậy, thực tế những ngoại môn trưởng lão này trong lòng là nghĩ như thế nào, trời mới biết. Tin tức ngầm. Cái gì tin tức ngầm? Nơi này chính là trưởng lão điện, nghị sự trọng điện. Lão phu rất ngạc nhiên, đến tột cùng là dạng gì tin tức ngầm, đáng giá Vương trưởng lão ngươi tại cái này như vậy không biết phân tức. Tựa như người nhiều chuyện giống như tại cái này ồn ào. So sánh với lên những ngoại môn trưởng lão này, Tề trưởng lão giờ phút này liền rất khó nhiều, trực tiếp cười nạo lên tiếng. Lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào, thật coi lão phu là không có tính tình. Cũng không phải hắn không để ý đại cục, ở thời điểm này hành động theo cảm tính, mà là đối phương thái độ này đã ẩn hiện hùng hổ dọa người chi ý không đồng nhất bàn tay phiến trở về, chẳng lẽ lại còn muốn nghe hắn một mực tại cái này tất tất xuống dưới. Hơn nữa nhìn đối phương địa bộ này, minh bạch chính là vì mình mà đến, nếu làm rõ ràng đối phương mục đích, Tề trưởng lão tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, tùy ý đối phương ngày đắt. Trong lòng cười lạnh, đã như vậy, đây cũng là đừng trách lão phu không cho ngươi lưu mặt. Mặc dù không thể làm thứ gì, nhưng chào phúng hai câu giải giải trong lòng ngất khí, hay là rất sung sướng, không quan hệ đau khổ. Mặc dù không rõ ràng lắm đối phương nhắm vào mình, mục đích thực sự là cái gì, nhưng cũng không cần. Đối mặt Tề trưởng lão cái kia không lưu tình chút nào cười nhạo, đùa cợt nói như vậy, họ Vương nam tử trung niên sắc mặt cứng đờ, chậm chậm xuống, không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Căn bản không có nghĩ đến, lão gia hỏa này tính tình như thế táo bạo, một lời không hợp, trực tiếp mở ra chào phúng hình thức. Ngược lại để hắn có chút không tốt xuống đài. Sắp ra miệng nói, lập tức liền nghẹn tại trong cổ họng. Xanh cả mặt, da mặt nóng hổi. Hắn cũng không có nghĩ đến, ngày bình thường nhìn một bộ cười ha hả, đối với người nào đều là khách khách khí khí Tề trưởng lão, lật lên mặt lúc đến, đúng là như vậy không nể mặt mũi. Tốt xấu lúc trước hắn nhằm vào, nghe giống như sắp bén, kỳ thực đều là tận khả năng làm che giấu. Chính là khiêu khích, cũng không có quá mức biểu lộ ra. Chỉ là ẩn ẩn có ý tứ kia thôi. Là cho nó đầy đủ tôn trọng cùng mặt mũi. Mà lại, hắn cái này cũng không tính là công khai nhằm vào đi. Trong đó trêu ghẹo thành phần chiếm đa số, mà hắn mục đích chủ yếu cũng không phải là nhằm vào hắn đi, chỉ là muốn mượn hắn dẫn xuất phía dưới của mình lời nói mà thôi. Thật không có ý tứ gì khác. Kết quả, tên mõ già này ngược lại tốt, không theo sáo lộ ra bài. Mặc dù không có vừa lên đến liền nện chính mình, có thể cái này âm thanh cười nhạo, đùa cợt, liền rất là làm hắn khó xử. Nếu nói lúc trước hắn cái kia trải qua nói, có tận lực khiêu khích hiểm nghi lời nói, vậy cái này lao bất tử cái này âm thanh cười nhạo, liền có vạch mặt chi ý bạc không nể mặt chính mình cùng lưu mặt. Đơn giản đáng hận. Để nó là vừa sợ vừa giận, đồng thời, trong lòng giận mình. Đối phương sẽ không phải bởi vậy, từ đó đem chính mình cho ghi hận đi. Nghĩ đến cái này, họ Vương nam tử trung niên một trái tim, lập tức liền lộ bộ một chút. Vô ý thức nhìn về phía còn lại trưởng lão, mặt trầm như nước. Hắn mặc dù cùng là cao quý thiên nhất đạo ngoại môn trưởng lão không giả, nhưng cái này ngoại môn trưởng lão cùng ngoại môn trưởng lão ở giữa, cũng là có chênh lệch. Nói câu đủ loại khác biệt, đều không chút nào khoa trương. Điểm này, từ đây thứ trưởng gia nghị sự chỗ ngồi sắp xếp lần tới liền có thể nhìn ra. Rất hiển nhiên, tề trưởng lão chỗ ngồi là muốn tại phía xa lúc trước hắn. Cái này không chỉ có chỉ là tư lịch nguyên nhân, còn có cá nhân thực lực. Luận tu vi, hắn nhiều lắm là cùng Đồng Thanh Tùng đồng trưởng lão không kém bao nhiêu, chính là mạnh chút, cũng chẳng mạnh đến đâu. Là nửa bước địa nguyên chi cảnh, mà tề trưởng lão đâu? Đây chính là một tên hàng thật giá thật địa nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Thực lực hơn mình xa. Nếu thật là vì vậy mà ghi hận lên mình, vậy coi như phiền toái. Làm sao bây giờ? Là đến đây dừng tay đâu, hay là tiếp tục? Đem chủ đề dẫn xuống đi. Họ Vương nam tử trung niên trầm mặc, nhưng cuối cùng cũng không biết là nghĩ đến cái gì, một năm quyền, liều mạng. Chỉ cần ta có thể đem chuyện này làm tốt, sư tôn hứa hẹn qua ta địa nguyên phá kính đan, liền có tin tức manh mối. Nghĩ đến đây, họ Vương nam tử trung niên hung hăng cắn răng, cưỡng ép đè xuống trong lòng hỗn loạn suy nghĩ, để cho mình tận khả năng chấn định lại. Không dám nhìn tới tề trưởng lão con mắt, tựa hồ là sợ bị đối phương cho nhìn ra thứ gì đến bình thường. Quay đầu, hít sâu một hơi, phun ra. Một lần nữa mặt mỉm cười, u nói ra, ta nghe nói, đồng trưởng lão lần này sở dĩ xuất tông, chính là vì một cái tên là Dương Đỉnh Hoành Thiên Tài đệ tử ngoại môn, vì đó hộ đạo. Mới gặp phải độc thủ, phải hay không phải? Chương 509, địa nguyên phá cảnh đan bên trên chương 509, địa nguyên phá cảnh đan bên trên tất cả trưởng lão hờ hững, không nói một lời. Cứ như vậy nhìn xem hắn. Bởi vì việc này trước đó tề trưởng lão liền có đề cập qua, không phải bí mật gì. Còn suy đoán, đồng trưởng lão đoán chừng chính là bị đối phương cho liên lụy, lúc này mới vẫn lạc. Vì thế, thậm chí còn có trưởng lão vì vậy mà phẫn nộ, dùng ngòi bút làm vũ khí qua. Chỉ là để đám người cao mày là, gia hỏa này lúc này lần nữa nói, đến tuột cùng là vì cái gì? Đổ thêm dầu vào lửa. Hay là nói, là muốn là vị kia đã chết đệ tử ngoại môn giải vây phải không? Chỉ là, có cần thiết này sao? Dù sao người cũng đã chết, còn quan tâm thân này sau tên. Thậm chí không tiếc vì thế mà đắc tội tề trưởng lão. Đột nhiên, có người tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía họ Vương nam tử trung niên ánh mắt, không khỏi trở nên kỳ quái, nghiền ngẫm đứng lên. Cũng không biết là ai đột nhiên hô một tiếng, làm cho không khí hiện trường lập tức trở nên quỷ bí nghiền ngẫm đứng lên. Vương trưởng lão, ta nhớ được ngươi hay là đệ tử nội môn thời điểm, từng tại nội môn bên trong bái sư tại một họ Dương trưởng lão, sẽ không phải chính là thanh âm đến cái này im bặt mà dừng. Mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng ở đây đám người lại không phải người ngu, như thế nào đoán không ra trong lời nói ý tứ. Nhíu mày, lại nhìn về phía vị này họ Vương trưởng lão lúc, ánh mắt kia liền thay đổi. Lạnh nhạt, không thêm vào che giấu lạnh nhạt. Việc này bí ẩn, ở đây biết chuyện này ngoại môn trưởng lão thật đúng là không nhiều. Bởi vì đang ngồi những trưởng lão này, trên cơ bản đều là năm đó từ một đám ưu tú trong ngoại môn đệ tử tuyển ra, sau khi được khảo nghiệm, trực tiếp thượng vị. Cùng nội môn kỳ thật cũng không nhiều làm lớn hệ. Thiên nhất đạo tình huống nội bộ có chút đặc thù, ngoại môn cùng nội môn ở giữa nhìn như một thể, kỳ thực lại không hoàn toàn là. Chính là phân trị. Ngoại môn tại cho nội môn truyền máu, bồi dưỡng đệ tử ưu tú đồng thời, trong âm thầm lại cũng không thụ nội môn quản thúc, quản lý. Tự có một bộ quản lý quy tắc. Nhất là ngoại môn cao tầng tổ kiến, bình thường là sẽ không cho phép ngoại nhân nhúng tay. Cho tới nay, ngoại môn chân chính hoạch tâm cao tầng đều khống chế tại người một nhà trong tay. Dù là nội môn muốn đúng tay, đều bất lực. Đây cũng là vì gì, ngoại môn 72 trưởng lão bên trong, trong đó có gần 9 thành trưởng lão, đều là đã từng đệ tử ngoại môn. Bởi vì một khi trở thành đệ tử nội môn, bị nội môn nhìn trúng, lựa chọn bị tiếp đi vào nhập nội môn. Mặc kệ về sau thành tựu như thế nào, đều sẽ không còn cùng ngoại môn có quan hệ. Cũng là mất đi trở thành ngoại môn hạch tâm cao tầng cơ hội. Sở dĩ 72 trưởng lão bên trong đó có một thành trưởng lão, đến từ nội môn, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nội môn dù sao cũng là nội môn, thực lực khủng bố, hoàn toàn không phải ngoại môn đủ khả năng đối kháng. Nếu thật là tử cương đến cùng lời nói, cũng không phải không được. Có thể nói như vậy, hậu quả như thế nào, ai cũng không biết. Hơn phân nửa là sẽ không có kết quả thực tế. Cũng coi là một loại thỏa hiệp đi. Đương nhiên, sở dĩ sẽ như thế, cũng là bởi vì năm đó một sự kiện đưa đến, ngoại môn đối lý, lúc này mới không thể không thỏa hiệp. Bởi vì không mặt mũi. Mà nội môn sở dĩ sẽ như thế, cũng là sợ ngoại môn làm cái gì tiểu độc tác. Dù sao ngoại môn là nội môn máu mới nơi phát ra, là bồi dưỡng hạt giống tốt địa phương. Nếu là ngoại môn cố ý đem hạt giống tốt giữ lại, hoặc là chèn ép, không chăm chú đối đãi bồi dưỡng nói, nội môn ha không lại không đệ tử ưu tú đưa vào. Nếu không tiến hành quản thúc, cứ thế mãi, chắc chắn xuống dốc. Dù sao ở ngoại môn xem ra, dù sao tân tân khổ khổ tốn hao tinh lực, tài nguyên, bồi dưỡng ra được thiên tài, đến cuối cùng đều chẳng qua là vì người khác làm áo cưới. Chính mình một chút chỗ tốt đều vớt không được, đã như vậy, vậy vì sao không đem những cái kia dư thừa tài nguyên tiết kiệm, lưu lại bồi dưỡng những cái kia trung hạ tư thế đệ tử? Tuy nói những đệ tử này tư chất không bằng những thiên tài kia, nội môn trước mắt, nhưng bồi dưỡng đứng lên, về sau tuyệt đối sẽ là ngoại môn trụ cột vững vàng y hệ. Đem đồ tốt lưu cho mình người, chẳng lẽ nó không thơm? Chính là căn cứ vào cân nhắc này, nội môn mới có thể cường ngạnh như vậy xếp vào người tiến đến, nhìn một chút. Đây cũng không phải nội môn lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử bụng, muốn lo vô cớ, suy nghĩ nhiều, mà là loại sự tình này, trước kia liền từng phát sinh qua, còn không chỉ một lần. Thậm chí còn náo ra qua một kiện to lớn ô long bê bối đến, khiến cho nội môn không thể không ra tay, quyết định đúng tay ngoại môn sự tình. Nghe nói là năm đó đã từng có một vị tuyệt thế thiên tài, nhưng bởi vì thiên phú quá tốt, bị ngoại cửa tất cả đại trưởng lão chô ghét bỏ. Một chút kết luận, kẻ này tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, dù sao cũng là đệ tử nội môn, cùng ngoại môn vô duyên. Cho nên, từ lúc vị này tuyệt thế thiên tài nhập thiên nhất đạo ngoại môn đằng sau, liền khắp nơi nhận chèn ép xa lánh không nói. Rõ ràng thiên phú viễn siêu người cùng tuổi, hoàn thành tông môn nhiệm vụ cũng không ít, thậm chí có thể nói là xa xa dẫn trước. Nhưng cuối cùng được đến tài nguyên cùng điểm cống hiến tông môn, không phải là bị cắt xén, chính là lấy các loại lý do làm khó dễ, kéo dài lấy, chính là không chịu cấp cho. Cho dù là bẩm báo tông môn chấp sự hoặc trưởng lão nơi đó, cũng vô dụng. Hỏi phiền, còn bị đánh lên các loại vô lễ, bất kính sư môn trưởng bồi cái mũ, tiến hành nghiêm trị. Nhiều lần đều bị có lẽ có tội danh đánh là ra chóc thịt bong, hiện tượng hoàn sinh. Đến mức về sau dẫn tới vị tuyệt thế thiên tài này, đối với tông môn lòng sinh oán hận. Cuối cùng như phản tông môn. Lúc đầu, đây chỉ là một chuyện nhỏ, không phải cái gì đáng đến chú ý sự tình. Nhưng ở về sau một lần tông môn ở giữa đệ tử diễn võ bên trong, nên đệ tử tái hiện, lắc mình biến hóa, không ngờ nhưng trở thành những tông môn khác đệ tử hệ tâm. Càng đánh mặt chính là, một lần kia tông môn người mới đệ tử diễn võ bên trong, Thiên Nhất Đạo được vinh dự đứng đầu nhất đoạt giải quán quân cấp hạt giống nội môn đệ tử thân truyền, thậm chí ngay cả đối phương ba chiêu đều không thể kháng qua, liền bị đánh thành trọng thương, cho dơ lên xuống dưới. Mà đối phương, hay là tại nhượng cho đối phương một bàn tay điều kiện trước tiên phía dưới, có thể nói là làm cho Thiên Nhất Đạo mất hết mặt mũi. Cái này thì cũng thôi đi, mà làm cho Thiên Nhất Đạo dẫn đội trưởng lao sắc mặt khó coi, suýt nữa không có kéo căng ở, hận không thể trên mặt đất tìm một cái lỗ để chui vào chính là tên này tuyệt thế thiên tài tại thắng Thiên Nhất Đạo vị đệ tử thân truyền kia đằng sau, vậy mà tự rêu lấy Thiên Nhất Đạo đã từng ký đồ tương xứng. Mặt kia đánh, không thể bảo là không vang dội. Mới đầu, tên kia dẫn đội nội môn trưởng lão còn có chút không hiểu, không rõ đối phương trong lời nói này ý tứ, chỉ cho là đối phương đây là đang cố ý nhục nhã bọn hắn Thiên Nhất Đạo, hay là về sau chuyện này gây quá lớn, truyền về tông môn đằng sau, có mẫn cảm trưởng lão phát giác được ở trong đó không thích hợp, tra rõ phía dưới, lúc này mới biết được sự tình mọi nguồn. Nguyên lai, vị kia tại các đại tông môn đệ tử diễn võ bên trong, đánh bại bọn hắn Thiên Nhất Đạo đệ tử thân truyền tuyệt thế thiên tài, 8 năm trước, vậy mà thật là bọn hắn Thiên Nhất Đạo đệ tử. Mà đối phương tự giễu xưng chính mình là Thiên Nhất Đạo khí đồ, cũng không có đang nói đùa, chính là thật, cũng không phải là trào phúng, chỉ là bởi vì bị người xa lánh, hãm hại, lúc này mới tâm hoài oán hận bội phản tông môn. Điều này tra kết quả vừa ra, không khác long trời lở đất, thế nhưng là tại nội môn bên trong đưa tới một phen sóng to gió lớn. Mà điều tra ra được kết quả, càng là làm cho vô số nguyên bản còn chuyện như vậy mà sinh ra oán hận hoặc sát ý nội môn các trưởng lão, từng cái mắt tròn váng, là trợn mắt hốt mồm. Chờ phản ứng lại đằng sau, phổi đều kém chút tức nổ tung. Thật tốt một cái tuyệt thế thiên tài, tông môn tương lai trụ cột. Như đặt ở bọn hắn nội môn bên trong lời nói, tuyệt đối là bảo bối mọi ngóc ngách đắp giống như che chở tồn tại, kết quả ở ngoại môn, vậy mà nhận ức hiếp như vậy, xa lánh, không công bằng đối đãi. Cái này biến thành người khác liền chịu không được, huống chi là loại thiên tài này. Thiên tài thôi, đều là có tính tình, lọt vào như vậy làm có dễ, đừng nói phản tông, không hắc hóa trả thù, đã là cảm ơn trời đất. Chỉ để hiểu rõ chuyện đã xảy ra ngọn nguồn đằng sau, nội môn một đám cao tầng đều ngồi không yên. Bởi vì ngoại môn cử động lần này, xem như phạm vào tông môn tối kỵ, như lại không tiến hành nức chế nói, tương lai hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Liên nói đoạn thời gian này, vì sao từ ngoại môn bên trong tấn thăng đệ tử nội môn, càng ngày càng ít không ít không nói, từng cái thiên phú chất lượng còn thấp như vậy. Nguyên lai, tốt căn cốt hạt giống đều bị những đồ chết tiệt này cho hãm hại. Đơn giản không thể tha thứ. Một chút cấp tiến nội môn trưởng lão, thậm chí đều sinh ra huyết tẩy ngoại môn cao tầng tâm tư. Mà cũng chính là từ đó trở đi, nội môn đối với chuyện này có thể coi trọng, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, cưỡng ép nhúng tay ngoại môn chức vị. Là nhanh gọn làm việc, phòng ngừa lại có loại này chuyện phát sinh, không gần như chỉ ở ngoại môn phía dưới tầng quản lý bên trong sắp xếp nhân thủ, liền ngay cả ngoại môn trưởng lão bên trong đều cưỡng ép đâm một cước. Bất quá vì để tránh cho đem ngoại môn bức bách quá đáng, đưa đến nghịch phản cùng phản chấn nhiếp tác dụng, không chỉ có lựa chọn xếp vào nhân thủ, đều là nguyên bản từ ngoại môn tấn thăng uy tín lâu năm đệ tử nội môn, mà lại dưới tình huống bình thường, những này nằm vùng ngoại môn trưởng lão là sẽ không dễ dàng ở ngoại môn cao tầng quyết sách bên trong cơ tay múa chân, nhiều nhất chỉ là đưa đến giám sát tác dụng. Cũng tỉ như cái kia họ Vương trưởng lão, gốc rễ chân chính là đến từ nội môn, đây cũng là vì gì không nhận chào đón, để trưởng lão sẽ không hề cố kỵ, không nể mặt mũi nguyên nhân. Nếu là đổi thành cái khác ngoại môn trưởng lão, dù là có ý kiến, lại ý kiến cùng mình hướng tá phía dưới, bị trao phúng, sắc hai câu, tuy nói sẽ tức giận, không vui, nhưng cũng sẽ cho đối phương lưu mấy phần chút tình mọn, mà sẽ không trực tiếp nói móc trào phúng. Dù sao cùng là ngoại môn trưởng lão, cái này túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều trưởng lão như vậy mặt, nếu như vừa lên tới làm quá tuyệt lời nói, chung quy là có chút không tốt lắm. nhưng cái này họ Vương trưởng lão lại khác biệt, bởi vì trên bản chất hắn căn bản cũng không phải là bọn hắn phe phái này, mà lại những này từ nội môn xếp vào tiến đến ngoại môn trưởng lão cũng không phải cố định. Có ý tứ gì? Nói cách khác, những này nền móng đến từ nội môn ra hỏa, mỗi qua mấy năm liền muốn về nội môn thay phiên một lần nữa thay mới người đến đây. Mục đích làm như vậy chủ yếu là vì để tránh cho những trưởng lão này bị ngoại cửa lôi kéo, từ đó làm ra bất lợi cho nội môn lợi ích sự tình. Dưới tình huống bình thường là mỗi 3 năm một chút vòng, mỗi 5 năm một đại luân, mà không khéo chính là vị này họ Vương trưởng lão đến ngoại môn đã có 4 cái 5 tháng. Nguyên bản sớm tại 1 năm trước liền hẳn là chạy trở về trong nội môn đi, sở dĩ đợi cho năm thứ tư chống nổi 3 năm một tiểu luân, cũng là bởi vì mặt sau có người, lúc này mới có thể tiếp tục lưu lại. Có thể tuyệt đối không nên xem thường cái này một ngoại môn trưởng lão thân phận, phải biết đây chính là một công việc béo bở, hàng năm âm thầm chỗ vất chỗ tốt cùng chất béo tạm thời không để cập tới, chỉ là ngoại môn trưởng lão mỗi tháng đủ khả năng nhận lấy bổng lộc chính là một bút không nhỏ tiền thu. Cái này tại quyển cạnh tranh kịch liệt trong nội môn là tuyệt đối không có khả năng, cũng vô pháp tưởng tượng đến. Chương 510, địa nguyên phá cảnh đan bên dưới. Chương 510, địa nguyên phá cảnh đan bên dưới mà lại ở ngoại môn, thân phận chính là cao cao tại thượng trưởng lão, được hưởng các loại đặc quyền và phúc lợi. Chỉ khi nào trở về nội môn, lập tức liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Nửa bước địa nguyên cảnh, còn rất dài dà, đang muốn ăn dám đâu. Chút tu vi ấy tại nội môn bên trong vớt một tên chấp sự vị trí cũng không dễ dàng, chớ nói chi đến là trưởng lão vị trí. Phải biết, nội môn trưởng lão thấp nhất yêu cầu, đó cũng là ngũ phẩm thiên nguyên cảnh. Liền cái này, còn muốn có quan hệ cùng nhân mạch, lại tích lũy đến đầy đủ điểm cống hiến tông môn đằng sau, mới có thể. Mà dựa theo quy củ, ở ngoại môn, họ Vương trưởng lão kỳ thật vẫn là có thời gian 1 năm tốt đợi. Cố gắng một chút lời nói, chỉ cần không làm quá phận, vẫn như cũ có bó lớn chỗ tốt có thể kiếm. Nếu không có tất yếu, hắn cũng không muốn ở thời điểm này đắc tội thái quá tể trưởng lão. Có thể sư tôn cho mình thù lao thật sự là quá mức có dụ hoặc tính. Một viên địa nguyên phá cảnh đan. Như vậy dụ hoặc, để hắn căn bản là không có cách cự tuyệt, cũng cự tuyệt không được. Là muốn bị thiên lôi đánh xuống. Thật muốn cự tuyệt, tương lai không phải hối hận chết không thể. Địa nguyên phá cảnh giới đan à, từ đây đan đan danh, liền không khó suy đoán ra đan này tác dụng. Không sai, chỗ này vị địa nguyên phá cảnh đan, chính là một viên có thể giúp người đột phá lục phẩm địa nguyên cảnh vô thượng bảo đan. Nửa bước địa nguyên cảnh cường giả nuốt, có 2 thành đột phá tỷ lệ. Đừng nhìn cái này 2 thành tỷ lệ không nhiều, nhưng phải biết, đất này nguyên chi cảnh, không nhiều 1 phần 10 niềm tin, vậy coi như là đột phá thời cơ. Mà cái này 2 thành, kỳ thật đã rất khoa trương. Đương nhiên, đất này nguyên phá cảnh đan sở dĩ sẽ bị xưng là bảo đan, tác dụng tự nhiên không chỉ có chỉ là như vậy. Mà đan này nhất làm cho người đỏ mắt, là nó một cái khác công hiệu. Mọi người đều biết, nhưng phàm là đạo cảnh cường giả, từ lục phẩm đằng sau, liền thoát ly hạ tam cảnh phạm chủ, chính thức bước vào trung tam cảnh. Đằng sau mỗi lần tăng một phẩm, trên bản chất đều xem như một loại thuế biến, xem như một loại sinh mạng khác trên cấp độ nhảy vọt. Mà có một câu chuyện cũ kể tốt, nguy cơ cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Phẩm cấp đột phá, đích thật là có thể bạo tăng thực lực bản thân cùng gia tăng võ nguyên, để cao sinh mệnh cấp độ. Thế nhưng là, một khi thất bại, hậu quả đó cũng là 10 phần nghiêm trọng. Cầm đạo tu nêu ví dụ, từ thất phẩm nhập lục phẩm, thành tựu địa nguyên chi cảnh, liền coi như là chính thức bước vào trung tam cảnh cấp độ. Đây là một cửa ải, một khi đột phá thất bại, nhẹ thì khí huyết thâm hụt, nguyên khí đại thương. Nặng thì tâm mạch trọng thương, tại chỗ vẫn lạc cũng là có khả năng. Mà đất này nguyên phá cảnh đan, trừ có thể giúp người chống rông gia tăng 2 thành đột phá tỷ lệ bên ngoài. Một tác dụng khác, chính là tại đột phá thất bại đằng sau, có thể trình độ lớn nhất bảo vệ tâm mạch, không đến mức đột phá thất bại đằng sau, trực tiếp vẫn lạc, có thể là gãy tuổi thọ của mình. Cho nên, lại có bảo mệnh đan danh xưng, hài âm tục xưng bảo đan. Tác dụng có chút cùng loại với tu tiên bản vẽ bên trong trúc cơ đan. Vật này đối với họ Vương trưởng lao trước mắt mà nói, có thể nói là 10 phần trọng yếu. Mà lấy hắn chính mình tính ra, nếu như không dựa vào ngoại vật lời nói, chính mình đột phá tỷ lệ cho ăn bể bụng chỉ có 4 thành. Phong hiểm quá lớn. Nhưng nếu là có viên này địa nguyên phá cảnh đan lời nói, vậy liền khác biệt. Đem khoảng chừng 60 chắc chắn. Đây đối với hắn mà nói, đã không thấp. Có thể mạo hiểm thử một lần. Mà lại có đất này nguyên phá cảnh đan tại, dù là cuối cùng vẫn như cũng đột phá thất bại. Cùng lắm thì chính là nguyên khí đại thương, về sau lại nghĩ biện pháp từ từ nuôi trở về cũng là phải. Còn có lần nữa tới qua cơ hội. Nhưng nếu là không có, vậy liền khác biệt, lo lắng quá nhiều, chính là muốn đột phá cũng khó khăn. Đây là một cơ hội, một lần nói không chừng liền có thể trực tiếp trở thành lục phẩm cơ hội. Mà lấy hắn hiện tại tuổi tác, cũng bất quá vừa mới 100 mà thôi. Nếu có thể tại 120 tuổi trước đó bước vào lục phẩm địa nguyên cảnh, tương lai nói không chừng còn có xông lên cái kia thiên nguyên cảnh tư cách. Nhưng nếu như lần này từ bỏ, cho dù tương lai lại có cơ duyên thành tựu địa nguyên cảnh cường giả, sợ là cũng rất khó có cơ hội này. Việc quan hệ tương lai mình con đường, họ Vương trưởng lão căn bản không có lựa chọn khác. Kiên trì, không để ý chung quanh đối xử lạnh nhạt, hay là đem trong lòng lời nói kia nói ra. Ta nghe nói, lần này Dương Đỉnh hành đi kinh đô, chính là vì hoàn thành một trận tông môn nhiệm vụ. Việc này chư vị ngồi ở đây trưởng lão hẳn là cũng nghe nói qua, không sai, chính là kia cái gọi là tu vi đốn ngộ thể. Nghe nói, chúng ta ngoại môn một vị hành tẩu, chính là nương tựa theo chỗ này vị tu vi đốn ngộ thể, mới đốn ngộ đột phá đâu. Nguyên bản đây là một hồi chuyện tốt, nhưng ta nghe nói, lần này khoản giao dịch này tựa hồ cũng không làm sao thuận lợi, thậm chí còn sinh ra xung đột. Ta có lý do hoài nghi, Dương Đỉnh Hành cùng đồng trưởng lão chết, có lẽ cùng người này cũng thoát không khỏi liên quan. Cho nên, ta hoang đường. Không đợi họ Vương trưởng lão nói hết lời, một tiếng lanh sắt liền vang lên. Không cần đi nhìn, chỉ là nghe thanh âm kia liền biết, mở miệng chính là ai. Tề trưởng lão không thể nghi ngờ. Đây chính là ngươi tin tức ngầm. Tề trưởng lão đều tức giận cười. Ánh mắt xem thường, không khách khí chút nào nói, ngươi tin tức ngầm này, sẽ không phải là từ lão phu cái này chính mình tổng kết mà đến đi. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới một mảnh không lớn không nhỏ cười vang. Lần này, dù là họ Vương nam tử trung niên lại như thế nào chấn định, ăn nói khéo léo, giờ phút này cái kia cưỡng ép chấn định lại sắc mặt, đều là có chút không kiềm được. Hoàn toàn chính xác, hắn tin tức ngầm này đích thật là hắn từ Tề trưởng lão nơi đó, chính mình tổng kết mà đến. Nhưng hắn chân chính muốn biểu đạt, cũng không phải cái này, mà là muốn đem ngoại môn trưởng lão lực chú ý chuyển rời đến trên người tiểu tử kia. Tốt bỏ đi một chút trong lòng bọn họ lo lắng. Ngoài ra, còn muốn nhắc nhở một chút, mặc kệ lại như thế nào, đồng trưởng lão cái chết, cái này đã là sự thật không thể chối cãi. Mà ngoại môn như ở thời điểm này lựa chọn nội bộ, hành quân lặng lẽ lời nói, tất nhiên sẽ dẫn tới chỉ trích. Đương nhiên, hắn quan tâm không phải cái này, dù sao hắn nền móng lại đang ngoại môn như thế nào quản hắn điều sự. Hắn mục đích thực sự là giật dây ngoại môn bọn gia hỏa này, nhập kinh đô, mặc kệ là đi cái đi ngang qua sân khấu cũng tốt, điều tra cũng được. Chỉ cần có ngoại môn người nhập kinh đô là được. Bởi vì trước đây không lâu, hắn sẽ phát sinh ở chỗ này nghị sự thảo luận. Lấy ảnh lưu niệm phương thức ghi chép lại, nhất là cuối cùng Tề trưởng lão tụ hiện ra kinh đô thành ngoại chẳng cảnh, cùng suy đoán. Từng cái truyền cho sư tôn, liền lập tức đưa tới Dương trưởng lão cao độ coi trọng, cho hắn hạ đạt như thế cái nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ nội dung cũng rất đơn giản, mặc kệ vận dụng thủ đoạn là gì, đều nhất định muốn đem ngoại môn cho kéo xuống nước, cùng nhau đến đây điều tra chuyện này. Hiển nhiên, là bị tối hôm qua hư hư thực thực phát sinh ở kinh đô thành ngoại trận đại chiến kia cho kinh đến. Lo lắng sợ sẽ chính mình tôn nhi chết, thật có liên quan với đó. Nói đùa cái gì, nếu là Tề trưởng lão đoán đều là thật nói, chính mình tôn nhi chết, thật cùng một vị tứ phẩm thậm chí là tam phẩm đại năng có quan hệ. Hắn một cái nho nhỏ ngũ phẩm mạo nhiên đi điều tra việc này, một khi bị người sau phát giác, cho để mắt tới, há không nguy rồi. Lúc này, liền thả chậm chạy tới kinh đô bước chân. Không thể lỗ mãng. Cho nên, chuyện này nhất định phải có người xung phong, ở phía trước đỉnh lấy, cho mình hấp dẫn hỏa lực mới được. Đến lúc đó, chính mình lại âm thầm điều tra, hai bút cùng vẽ phía dưới, nhất định có thể điều tra rõ việc này. Mặc kệ chính mình tôn nhi chết, có phải hay không cùng cường giả bí ẩn kia có quan hệ, chuyện này, hắn cũng sẽ không như vậy tùy tiện tính toán. Nếu không phải lời nói, tốt hơn. Nhưng nếu như là, vậy hắn cũng là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Dựa theo tu hành giới bất thành văn quy định, một tên tứ phẩm thậm chí là tam phẩm cường giả đỉnh cao, đối với một tiểu bối hạ tử thủ, việc này bất kể nói thế nào, đều là có chút không nói được. Nhất định phải muốn cho cái bàn giao mới được. Thiên Nhất Đạo, ngoại môn trưởng lão điện, trong nghị sự đại sảnh. Họ Vương trung niên trưởng lão cố nén trong lòng nhục nhã, mở miệng lần nữa, cưỡng ép đem chủ đề dẫn trở về trên quỹ đạo. Chư vị, hiện tại chẳng lẽ không phải nên thảo luận? Như thế nào liền đồng trưởng lão cái chết, cho ngoại môn chúng đệ tử cùng chú ý việc này người, một cái công đạo cùng câu trả lời sao? Lời vừa nói ra, trong nghị sự đại sảnh châm chọc khiêu khích trì trệ, làm cho cái kia nguyên còn một đám giả câm vờ điếc trưởng lão ánh mắt khẽ biến, nhìn về phía cái kia họ Vương trung niên trưởng lão ánh mắt đều trở nên bất thiện. Muốn ngươi lắm miệng, liền ngươi mọc ra há mồm. Chẳng lẽ chúng ta còn không biết? Thật coi tất cả mọi người được chứng mất trí nhớ, chỉ có ngươi khỏe mạnh. Sở dĩ một mực không có sách, đó là bởi vì tất cả mọi người lòng có lo lắng, không biết nên lựa chọn ra sao, cho nên lúc này mới ăn ý không nhắc lại việc này. Giờ phút này bị họ Vương trưởng lão như thế nhắc lên, một đám ngoại môn trưởng lão chính là muốn xem như lực chú ý bị chuyển gì, quên cũng không thành. Đáng chết. Trong nháy mắt đó, vô số cố hàn ý xen lẫn, bao phủ lên họ Vương trung niên trưởng lão trong lòng, làm cho người sau thân thể cứng đờ, giật nảy mình dùng mình một cái. Trong lòng minh bạch, chính mình đây coi như là chọc nhiều người tức giận. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể là kiên trì tiếp tục. Chỉ cần mình có thể hoàn thành sư tôn giao xuống nhiệm vụ, đạt được viên kia địa nguyên phá cảnh đan, chính là hiện tại liền trở về nội môn, vậy cũng đáng giá. Cùng trở thành địa nguyên cảnh dụ hoặc so sánh, đắc tội ngoại môn những trưởng lão này thì thế nào? Nghĩ đến đây, họ Vương nam tử trung niên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thoáng bình thường trở lại. Mục đích đã đạt thành, lời muốn nói cùng biểu đạt ý tứ mặc dù không có như trước đó trong dự đoán như vậy hoàn mỹ biểu đạt ra đến, nhưng nghĩ đến cái này đã đủ rồi, cũng không thể hắn nói đều làm rõ từng cái còn giả câm vờ đi. Bất kể như thế nào, ngoại môn luôn luôn muốn như vậy sự tình, xuất ra một cái minh sát thái độ đi ra, mà thái độ này xuất ra càng sớm, hắn nhiệm vụ liền hoàn thành càng hoàn mỹ hơn. Như lề mà lề mề, sư tôn bên kia, hắn nhưng không cách nào bàn giao. Trong lòng đắc ý, nhìn về phía những người này, nhất là khỏe mắt quét nhìn tại liếc nhìn Tề trưởng lao thời điểm, trong mắt lành y lóe lên liền biến mất. Đều do lão già này loạn đả xóa, để cho mình ném đi mặt to đồng thời, còn đem chính mình đằng sau muốn nói lời cắt đứt. Nếu không, nếu để cho chính mình đem câu nói kế tiếp cho nói toàn, tuyệt đối là có thể kích động, có thể là khích tướng một bộ phận tính khí nóng nảy ngoại môn trưởng lão. Tại chỗ đáp ứng việc này, đều do cái kia đáng chết lao giả làm nhục như vậy vương mộ, còn hỏng vương mộ chuyện tốt, việc này vương mộ nhớ kỹ. Nếu đem đến sẽ có một ngày, vương mộ có thể bước vào địa nguyên thậm chí là thiên nguyên cảnh cấp độ. Hừ hừ, lại là liếc qua Tề trưởng lão, trong lòng mười phần kinh thường, đều cao tuổi rồi, mắt thấy là phải chạy 220 tuổi, cũng bất quá chỉ là địa nguyên cảnh sơ kỳ thôi. Chương 511, rời lên tảng đá nện chân mình. Chương 511, rời lên tảng đá nện chân mình. Liên giác rời này tư chất, ngươi có gì tại vương mộ trước mặt cao ngạo, khinh thường tiền bốn, cậy ra lên mà sao? Hừ, ngươi sợ là cũng không mấy năm việc tốt đầu đi. Nói chung, lục phẩm cảnh cường giả, thọ nguyên đồng dạng tại 270 năm tả hữu. Đây là cực hạn. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đã là tất cả lục phẩm cảnh cường giả thọ nguyên hết đầu. Trừ phi, tại thọ nguyên hao hết trước đó, lại làm đột phá. Đương nhiên, nơi này nói chính là dưới tình huống bình thường, nếu là tu luyện là cái gì trường sinh loại, hoặc là một hệ loại dưỡng sinh công pháp lời nói, vậy liền khó mà nói. Nhất là đối với tu đạo hệ thống người tu hành mà nói, trên cơ sở này, như lại phục dụng nào đó duyên thọ đan dược hoặc thiên tài địa bảo, đột phá 300 thọ nguyên cửa ải lớn, thậm chí là cao hơn cũng không phải là không thể được, chỉ là rất khó là được. Bởi vì vô luận là trường sinh loại công pháp hay là một hệ dưỡng sinh công pháp, đều là cực kỳ hiếm thấy. Người trước gần như không có khả năng, người sau ngược lại là có thể tìm ra, thậm chí loại công pháp này tại thiên nhất đạo bên trong liền có, cũng không phải không người tu luyện qua. Chỉ là loại này dưỡng sinh công pháp, khuyết điểm cùng tai hại thật sự là quá mức rõ ràng. Hối đoái điểm cống hiến tông môn cao giá thì thôi, tiến độ tu luyện còn tạp chậm. Ngoài ra, giống như vậy dưỡng sinh loại công pháp là không có cái gì quá cao sức chiến đấu, thường thường đều là trong ngang cấp chiến ngũ cặn bã, yếu một nhóm, thậm chí còn có bị người càng một phẩm cấp lớn lật tung khả năng. Chỗ tốt duy nhất chính là dưỡng sinh, trừ cái đó ra lại không khác có ích. Khỏi cần phải nói, riêng là ba điểm này liền không biết quên lui bao nhiêu người. Mà lại nơi này là chỗ nào? Tông môn là địa phương nào? Nói câu làm cho người ra đầu tê dại lời nói thật, trong tông môn hơn phân nửa đều là dưỡng cổ chi địa, nhất là tầng dưới chót đệ tử quyền lợi hại, muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên trèo lên trên, liền muốn không ngừng tranh đấu, chèn ép đệ tử khác, từ trong tay của bọn hắn tước đoạt tài nguyên, cung cấp nuôi dưỡng cường hóa tự thân. Thậm chí vì mạng sống, một lần mất và suốt đời nhàn nhã không bị trả thù ghen ghét lời nói, thủ đoạn còn nhất định phải tàn nhẫn mới được. Bằng không mà nói, là căn bản không có khả năng trưởng thành. Chớ nói chi là từng bước một từ trong đám người trổ hết tài năng, ngồi lên cái này ngoại môn trưởng lão vị trí. Nhưng phàm là không quả quyết một chút, sợ là mộ phần đều bị người cho đảo. Không nói những cái khác, liền lấy đang ngồi một đám ngoại môn trưởng lão, cái nào không phải dưới chân giẫm lên từng chồng bạch cốt đi lên. Tu hành một hệ loại dưỡng sinh công pháp, đừng nói giỡn, cái này ở bên trong quyển trong tông môn, căn bản là không thể thực hiện được. Dù là có bối cảnh cũng không được. Không chừng có một ngày, còn không đợi trưởng thành, liền bị người cho ám hại. Về phần gia tăng thọ nguyên đan dược hoặc thiên tài địa bảo, cái đồ chơi này, cũng chỉ có thể ở trong lòng tưởng tượng thôi. Như loại này đồ tốt, trong tông môn nhìn chằm chằm, có là tồn tại, làm sao cũng không có khả năng rơi xuống một chỉ là ngoại môn trưởng lão trong tay. Thật coi những cái kia thọ nguyên sắp hao hết, Trầm Thụy thái thượng có thể là các lão tổ đều đã chết phải không? Một khi có, trước tiên cũng là muốn cho những người này. Mà theo họ Vương trung niên trưởng lão biết, cái này Tề lão đầu tu luyện công pháp tuy là một hệ, nhưng lại cũng không phải là dưỡng sinh loại công pháp, mà là một loại tên là một nguyên quyết pháp môn. Căn bản không có đủ diên thọ hiệu quả. Nói cách khác, lão già này trừ phi thật có cái gì thiên đại cơ duyên, nếu không, cao nữa là cũng bất quá miễn cưỡng chỉ có một giáp việc tốt thôi. Một giáp a. Nghe giống như là còn có thật lâu bộ dáng, kỳ thực đối với một tên tu vi đạt tới trung tam cảnh cường giả mà nói, thời gian thật đã không nhiều lắm. Tiến vào sinh mệnh đếm ngược bên trong, mà một giáp đằng sau đâu? Lão già này qua đời, mà hắn Vương Mộ Nhân vẫn tại cường thịnh thời điểm, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đột phá địa nguyên cảnh. Khi đó, cho dù không cách nào tự mình trả thù lão già này, cũng có thể khi dễ một chút con cháu đời sau. Có thể là ở tại mộ phần mẹ đi cổ, có thể là đem nó hậu đại tôn cháu gái bối bắt đến, nhưng ở tại trên mộ phần, hừ loại hình, đều có thể giải trong lòng của hắn mối hận. Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi họ Vương trung niên trưởng lao khoe miệng, liền không khỏi có chút dương lên đứng lên. Rất tốt áp chế ở trong lòng ý niệm tà ác, cũng không biết thế nào, liền toát ra đến. Vừa vặn bị Tề trưởng lão cho bắt một buổi vặn. Lập tức, cái kia một đôi hoa dâm kiếm mi, liền không khỏi nhẹ trao lại. Mặc dù không rõ ràng lắm, đối phương trước đó đang suy nghĩ gì, có cái gì ác độc tâm tư, nhưng này ác ý, lại là thật sự, không làm được giả. Tính toán lao phu sao? Thử, có thể ngồi lên vị trí này, Tề trưởng lão lại thế nào khả năng giống hắn nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, hoái, người vật vô hại. Tuổi trẻ nào sẽ, đó cũng là cái nhân vật hung ác có được hay không? Đây cũng chính là lứa tuổi, phong mang tất lộ tính tình thu liễm, lúc này mới thời gian dần trôi qua biến mất phong mang, cho người ta hòa ái dễ gần cảm giác. Một lúc sau, đám người liền cũng liền quên, quen thuộc. Có thể cái này cũng không đại biểu cho liền thật niên kỷ lớn, không còn dùng được, có thể tùy tiện bị người cho tùy ý tính toán, ức hiếp. Có câu chuyện xưa không phải nói, chó không sủa mới cắn người. Khu khu, sai, làm lại. Là có câu chuyện xưa không phải nói, gừng càng già càng cay, đại gia ngươi hay là đại gia ngươi? Quản ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, có cái gì tính toán, dáng một gậy chết tươi cũng là phải. Không phải có thể làm yêu sao? Thành A. Đã ngươi muốn sách, đối với chuyện này để bụng như vậy, vậy liền do ngươi đi tốt. Kết quả là, Tề trưởng lão báo nổi, bí mật truyền âm, rất nhanh, liền cùng mấy cái quan hệ còn tính là không sai lao gia hỏa, đã đặt thành nhất trí. Mà những lao gia hỏa này, lại lẫn nhau tìm quen biết trưởng lao thương lượng, bất quá ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian, liền nhận được ở đây cơ hồ tất cả mọi người trưởng lao nhất trí tán thành, gật đầu. Liền ngay cả cái kia mấy tên theo hầu đồng dạng đến từ nội môn ngoại môn trưởng lão đều không thể không bị lôi theo lấy gật đầu chấp nhận việc này. Bởi vì dựa theo lúc trước quyết định, chỉ cần không dính đến nội môn lợi ích, bọn hắn vô cớ tình huống dưới là không được can thiệp ngoại môn quyết nghị cùng nội chính. Mà lần này, vị này họ Vương trưởng lão rõ ràng là phạm vào kiêng kỵ, đưa tay có chút giải. Đồng trưởng lão chính là ngoại môn người, có chết hay không, ngoại môn như vậy sự tình làm sao lựa chọn, vậy cũng là người ta ngoại môn nội bộ sự tình của riêng mình, cửa này ngươi thí sự. Như vậy khoa tay múa chân, không phải tự tìm khó xử sao? Đương nhiên, bọn hắn cũng đoán được phía sau chuyện có lẽ có ẩn tình khác, hơn phân nửa là vị kia Dương trưởng lao trong bóng tối mưu tính. Nhưng cửa này bọn hắn thí sự, không có lý do vì bọn họ tính toán, mà để cho mình cùng ngoại môn một đám trưởng lao trở mặt. Về phần là loại nào mục đích, mọi người lại không phải người ngu, nghĩ lại, liền minh bạch. Trong lòng cười lạnh, ngược lại là giỏi tính toán. Chỉ là cái này tìm người phải chăng có chút thiếu thỏa đáng chút. Nói cũng sẽ không nói, lý do cũng sẽ không tìm, mấu chốt còn như vậy đuôi mù, người đắc tội ai không tốt, càng muốn đi gây tể trưởng lão. Chẳng lẽ không biết lão gia hỏa này tuổi trẻ nào sẽ, liền có thiết đầu danh xưng sao? Vừa rất. Nhưng phàm là đắc tội qua hắn, liền không có một cái là có kết cục tốt, Lâm lão, tính tình ngược lại là có chỗ chuyển biến, trở nên thâm trầm, bất quá nhưng cũng có giả ngân tệ danh xưng, là càng không có khả năng trêu chọc. Lắc đầu, đám người không nghĩ nhiều nữa, mà là từng cái, thấy lại hướng cái này họ Vương trung niên trưởng lão lúc, đều vô ý thức toát ra vẻ thương hại. Chính tưởng tượng lấy như thế nào trả thù, làm sao tại tể trưởng lão mộ phần trà đạp hắn tôn cháu gái Vương trưởng lão, đột cũng cảm giác trong lòng không hiểu phát lạnh. Giật nảy mình dùng mình một cái. Trong lòng ác ý bị đuổi tản ra, có chút mở mịt ngẩng đầu. Cũng cảm giác cái này trong nghị sự đại sảnh bầu không khí, làm sao cổ quái như vậy? Đây có phải hay không là an tĩnh có chút quá mức? Không thích hợp. Chợt, họ Vương trưởng lão đánh run một cái, nhìn về phía một đám trưởng lão. Liền phát hiện, ánh mắt của bọn hắn, có một cái tính một cái, đều đang nhìn chính mình. Ngươi, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Cũng không phải thẹn thùng, mà là bị nhiều người như vậy dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm, cái này đổi ai sợ là trong lòng đều sẽ có chút không quá tự tại đi. Huống chi, từ trong ánh mắt của bọn hắn, mẫn cảm họ Vương trưởng lão mơ hồ còn đọc lên một tia ác ý. Mặc dù không phải rõ ràng, nhưng cái này hoàn toàn chính xác thật là ác ý. Đặc biệt là cái kia Tề lão đầu, nhếch miệng lên, nhìn lấy mình ánh mắt, thật là có chút nghi ngẫm. Nếu nói trong này không có tình huống, đánh chết hắn đều không tin. Bạch huynh, thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Lã sư muội, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Là trên mặt ta có cái gì mấy thứ bẩn tiểu sao? Tiết sư huynh, có thể cáo chi một chút, tiểu đệ tại cảm kích này không hết. Họ Vương trung niên trưởng lão đội vàng bí mật truyền âm, hỏi thăm cùng mình người quen. Những người này đều là cùng hắn một dạng, đến từ nội môn, chắc hẳn nếu là biết chút ít nguyên do lời nói, hẳn là sẽ không giấu giếm chính mình, tùy ý người khác tính toán chính mình. Đi. Một cái hô hấp đằng sau, không người trả lời chính mình. Hai cái hô hấp, ba cái hô hấp đằng sau, vẫn như cũ không người truyền âm trả lời chính mình. Cái này không khỏi khiến nó trong lòng chợt lạnh, đột nhiên có loại bị cô lập cảm giác. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác ở đây tất cả mọi người đều đến đứng chính mình mặt đối lập, trở thành chính mình địch nhân, muốn như hại mình. Cái này, cuối cùng là xảy ra chuyện gì a? Họ Vương trung niên trưởng lão trong lòng gào thét, phát điên. Trước đó rõ ràng cũng còn tốt tốt ta, làm sao trong nháy mắt liền biến thành dạng này? Có ai có thể nói với chính mình, tại chính mình trầm tư thời điểm, đến cùng là xảy ra chuyện gì sao? Là có cái gì đề nghị hắn bỏ qua? Hay là nói, tự mình làm sai cái gì? Có thể coi là như vậy, cái này cũng không nên bị tất cả mọi người cô lập đi. Càng làm cho trong lòng hắn phát lạnh chính là, liền ngay cả những cái kia cùng chính mình một dạng, đến từ nội môn mấy vị trưởng lão, giờ phút này đều phảng phất là làm phản rồi bình thường, đối với mình hỏi thăm là chẳng quan tâm, im miệng không nói, tùy ý chính mình như vậy bị cô lập. Cái này khiến hắn rất là tức giận, rất muốn lớn tiếng gào thét một câu, ngày thường hữu nghị đi đâu rồi? Thuyền nhỏ nói lật liền lật ra đúng không? Liền quá phận, coi như các ngươi không đứng ở ta nơi này, tốt xấu cũng nhắc nhở một chút đi. Cái này không nói một lời, là mấy cái ý tứ, tùy ý người khác tính toán tại ta đúng không? Tốt, rất tốt, thật là rất tốt ta. Vương Mỗ xem như đã nhìn lầm người, mắt bị mù, trong lòng là vô năng cùng nộ. Rốt cục bị kinh hai sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi run rẩy Vương trưởng lão, rốt cục nhịn không được, làm tiếp thân thể, lần nữa vô bàn lên, là trợn mắt nhìn quanh một vòng, nhìn chằm chằm tất cả mọi người, không phải liền là trừng mắt tôi, khi ai còn sẽ không giống như đến a, lại nhìn a, so mắt to a, lao tử mày dậm mắt to, còn sợ các ngươi? Khu khu. Đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ vang lên, hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người, bao quát mắt chát chát họ Vương trưởng lão. Lên tiếng không phải người khác, chính là Tề trưởng lão. Lao giả, có phải hay không là ngươi khiến cho mánh quẹ? Họ Vương trưởng lão ánh mắt hùng hổ dọa người, mặc dù không có mở miệng, nhưng này trong ánh mắt biểu đạt đi ra ý tứ, chính là như vậy. Tề trưởng lão mỉm cười, hòa ái bưng lên trên bàn một chén trà xanh thắm rõ biết hầu. Ánh mắt nhu hòa cùng Vương trưởng lão đối mặt, liền phảng phất đang nhìn nhà mình con cháu bình thường. Liền rất buồn nôn. Không sai, chính là buồn nôn. Đây chính là Vương trưởng lão giờ phút này trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Hắn không thể tại tấm kia rối trá hoa cúc trên khuôn mặt dàn mua, hung hăng nện lên một quyền. Lão giả, ta ngược lại muốn xem, ngươi muốn nói gì? Đón Vương trưởng lão ánh mắt bất thiện kia, Tề trưởng lão mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng mỗi một chữ lại đều như là từng nhát trọng truy bình thường, hung hăng đánh tại Vương trưởng lão trong lòng, khiến cho sợ hãi, đột nhiên đổi sắc mặt, có loại rời lên tảng đá đập chân mình cảm giác. Vương trưởng lão, đi qua chúng ta nhất trí gật đầu thương lượng bỏ phiếu, quyết định việc này liền giao cho ngươi điều tra, toàn quyền xử lý. Ngươi xem coi thế nào? Họ Vương trưởng lão. Chương 512, Di Ngôn phủ. Chương 512, Di Ngôn phủ. Họ Vương trưởng lão đều ngộp. Kinh biến đến sắc mặt mấy lần biến hóa đằng sau, một tấm hung hãn gương mặt lớn con, ngạc nhiên nhìn xem Tề trưởng lão, một mặt ngộp bức hình dạng. Hoàn toàn không có hiểu rõ Tề trưởng lão hắn lời này là có ý gì. cũng không phải hắn năng lực phân tích không được, mà là cái này đột nhiên ngôn ngữ, trong đó biểu đạt ý tứ, thật sự là quá mức khiến cho kinh ngạc. Hoàn toàn không thể tin. Chuyện này a, giao cho mình, còn toàn quyền xử lý. Hắn xử lý như thế nào? Dùng đầu đi xử lý sao? Đừng nói giỡn được hay không? Chờ chút. Họ Vương trưởng lão lấy lại tinh thần, lão gia hỏa này trước đó nói cái gì? Nhất trí quyết định. Bỏ phiếu. Quyết định cái gì? Có bỏ phiếu sao? Hắn làm sao không biết? Không phải, các ngươi đang nói cái gì a? Họ Vương trưởng lão sắc mặt thay đổi, đại biến. Liền muốn nhấc tay phản đối, cái này hắn không đồng ý. Nhưng hắn nhanh, Tề trưởng lão nhanh hơn hắn. Còn không đợi hắn mở miệng đâu, Tề trưởng lão liền đánh nhịp nói như vậy, điều tra đồng trưởng lão vẫn là chuyện này, liền do Vương trưởng lão phụ trách. Vương trưởng lão? Vương trưởng lão lắc đầu, biểu thị phản đối. Không có ý kiến sao? Vậy được, liền vất vả Vương trưởng lão ngươi. Tề trưởng lão cười tủm tỉm nói. Nạp Nhi. Họ Vương trưởng lão ngẩn ngơ. Không phải, hắn lắc đầu ý là không tiếp nhận. Lúc nào nói qua không có ý kiến? Lão giả, ngươi đừng loạn xuyên tạc người khác ý tứ được hay không? Gật đầu. Điên cuồng gật đầu. Ta không có, ta không phải. Lão tử cảnh cáo ngươi, đừng muốn nói bậy, tại cái này xảo luôn lệnh sắc. Không hổ là Vương trưởng lão, cũng được, đã ngươi gật đầu khăng khăng như vậy, liền nhanh chóng lên đường đi. Sớm ngày tìm tới sát hại đồng trưởng lão hung thủ, sớm ngày đem ra công lý, lão phu tại cái này cam đoan, chỉ cần Vương trưởng lão có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Định nhớ Vương trưởng lão ngươi một đại công. Vương trưởng lão, ta Tể trưởng lão, Vương trưởng lão, không cần phải nói. Lão phu hiểu. Vương trưởng lão giận dữ, ngươi hiểu cái bướm đây này. Lão tử có ý tứ là, không tiếp nhận. Không tiếp nhận. Không tiếp nhận a. Nhưng mà, còn lại một đám trưởng lão phảng phất như là ước định cẩn thận bình thường. Nhao nhao đứng dậy, chắp tay ôm quyền, một bộ chức trách lớn ủy thác nó thân chỉnh trọng biểu lộ. Cái này lập tức liền làm đến họ Vương trưởng lão có chút trở tay không kịp đứng lên. Mặt đều khí trắng. Dù vậy, có ý tứ gì? Các ngươi đây là muốn làm gì? Cưỡng ép đem phiền phức đẩy lên trên người mình là không? Vô sỉ. Nếu không phải gặp bọn họ khuôn mặt cơ bắp tại run rẩy, một bộ nén cười nghẹn quai hàm đều cứng ngắc bộ dáng, hắn kém chút liền tin. Vương trưởng lão, chuyến này nguy hiểm, phải tất yếu chiếu cố tốt chính mình. Lưu trưởng lão tiến lên vô vô bờ vai của hắn, đưa cho một tán thưởng ánh mắt. Nói, quay người đi. Vương trưởng lão, ta mẹ nó. Vương trưởng lão, trân trọng. Long trưởng lão cũng tới trước, hướng hắn nhẹ gật đầu, chắp tay sau lưng cũng đi ra trưởng lão điện đại thính nghị sự. Vương trưởng lão, ta non mẹ. Vương trưởng lão, lão phu cái này còn có một tấm bát phẩm thần hành phù, hảo hảo thu, nếu thật là gặp được nguy hiểm, đừng không nỡ dùng, mạng nhỏ trọng yếu nhất. Lệ trưởng lão lắc đầu, một bộ nhìn người chết ánh mắt, nói, còn thở dài một hơi, thoại âm rơi xuống, nệ bước nhẹ nhàng bát tự bước, đoán một cái lay động đi. Vương trưởng lão, ta Mã Lặc Qua Bích, không phải hắn Vương Mỗ Tô chắc kém, miệng ra huyến ngôn, mà là một đám gia hỏa này, đến cùng còn muốn hay không điểm Bích Liên? Nghe một chút, đều nghe một chút. Xác định bọn hắn nói, đây đều là tiếng người, còn đừng không nỡ dùng. Họ Vương trưởng lão đều có chút tức giận. Hắn Vương Mỗ nhân thiếu ngươi như thế một tấm bát phẩm thần hành phù. Bát phẩm? Ngươi xác định cái đồ chơi này đối với một tên nửa bước lục phẩm địa nguyên cảnh cường giả, hữu dụng? Bát phẩm? Ha ha, bát phẩm. Ta đặc biệt mã nếu thật là gặp được nguy hiểm, có cái này gián phù lục công phu, cô càng chạy chẳng lẽ không thể so với cái đồ chơi này nhanh. Lệ lão thất phu, ngươi cái này sợ không phải ước gì lão phu chết là đi. Nếu thật là lão phu tốt, ngươi ngược lại là đem đổi thành bát phẩm độn công phu, độn hành phù cũng được a. Mặc dù đối với hắn tác dụng cũng không phải rất lớn, nhưng cái này không thể so với cái này thần hành phù mạnh. Nhìn xuống một tay lấy trong tay phù lục vào thành một cục xúc động, Vương trưởng lão miễn cưỡng vui cười đem thu vào. Vương trưởng lão, không nói nhiều, trân trọng. Theo lần lượt từng trưởng lão rời đi, rất nhanh, như vậy đại trưởng lão điện trong nghị sự đại sảnh, liền lẻ loi trơ trọi chỉ còn lại có họ Vương trưởng lão một người. Lúc này sắc mặt của hắn đã không có khả năng lại dùng khó coi để hình dung. Túi đầu, nhìn qua trong tay một đống rác rưởi, tức bệ phổi. Đây đều là thứ gì đồ chơi? Nếu nói trước đó tấm kia bát phẩm thần hành phù, miễn cưỡng còn tính là có thể nhìn đi qua lời nói. Như vậy đằng sau những vật này, hoàn toàn chính là tại qua loa, cười trên nỗi đau của người khác. Dựa theo ngoại môn quý củ, nếu là có trưởng lão bước lên nguy hiểm tính mạng, đi làm cái gì nhiệm vụ, còn lại trưởng lão là muốn cho trình độ nhất định trợ giúp. Đương nhiên, cái này tuy là quý củ, nhưng cụ thể giúp bao nhiêu, còn phải xem cá nhân ý tứ, điểm này cũng không làm cái gì minh xác yêu cầu. Đồ vật không nhiều, thượng vàng hạ cám, đều là chút hồ bên trong hồ trạm canh gác đồ chơi. Càng xem Vương trưởng lão trong lòng lửa liền càng rất, nhất là Tể trưởng lão tặng khối này do Không Minh Thạch luyện chế thạch phù, nhất là làm hắn nổi giận. Thạch phù xuất từ Tể trưởng lão chi thủ, tên là Nhắn Lại Phù. Phù này tác dụng duy nhất chính là nhắn lại. Lại nói bạch một chút, chính là vật này luyện hóa về sau, có thể tại trước khi chết lưu lại chính mình di ngôn. Bởi vậy phù chính là do Không Minh Thạch luyện chế, cho nên có nhất định thuộc tính không gian, gồm có nhất định xuyên thẳng qua hư không đặc tính. Mà thạch phù này bên trong lại bị Tể trưởng lão lấy thủ đoạn đặc thù, khắc họa một truyền tống trận cỡ nhỏ. Một khi bị phát động, liền có thể tiến hành trong cự ly ngắn liên tục truyền tống. Chỉ cần sớm tại nơi nào đó thiết trí tốt truyền tống tiết điểm, khối đá này phù liền có thể thông suốt truyền về nơi đây. Cho nên, khối đá này phù lại được người xưng là di ngôn phù. Luận phẩm cấp lời nói, cao tới lục phẩm. Cho dù là có phong vương có thể là thiên nguyên cảnh trở lên cường giả xuất thủ can thiệp, ngăn cản. Nội vàng không kịp chuẩn bị dưới sự khinh thường, cũng không nhất định có thể chặn đường ở tuyệt đối, bị giết người cấp của thiết yếu đồ vật. nói không chừng à, sắp lúc sắp chết, đột nhiên thôi phát phù này, đối phương xem ở tin tức đã để lộ phân thượng, nhiều quá cũng có nói. Nhưng không biết tại sao, họ Vương trưởng lão nhìn xem vật trong tay, làm sao nhìn, thấy thế nào, đều cảm thấy không gì sánh được dính nhau. Lão già này đưa vật này cho mình, mục đích tuyệt đối không đơn thuần, sợ là ước gì chính mình xảy ra chuyện, dùng tốt lần trước vật đi. Vương trưởng lão liền rất giận. Năm ngón tay của mình, hơi dùng lực một chút, răng rắc một tiếng. Thạch phù ứng thanh mà nát, tại lòng bàn tay hóa thành một trường màu xanh nhạt bột đá. Năm ngón tay mở ra, bột đá từ giữa ngón tay trở xuống, phiêu tán. Thử. Lòng bàn tay pháp lực xoay tròn, đem lòng bàn tay còn lại bột đá đều quét qua hết sạch. Mà cũng liền tại lúc này, từ bên hông trong túi chứa vật chuyển đến từng đợt run rẩy. Trung điệp hừ lạnh một tiếng, họ Vương trưởng lão hít sâu một hơi, vô chính mình túi chứa vật, đem ngọc truyền tin giản lấy ra ngoài. Do dự một lát, Trung Uy vẫn là kiên trì lựa chọn nghe. Một bên khác, khoảng cách Thiên Nhất Đạo ngàn dặm có hơn, một tòa thành trì xa hoa trong dạng. Dương Xuyên Dương đại trưởng lão thoải mái hít một hơi khí lạnh, trên mặt dày hiện ra một vòng không nói được dập dờn chi sắc. Đè lại một sao động chập trùng cái đầu nhỏ, ra hiệu đừng lộn xộn đằng sau. Ngồi thẳng người, làm ra một bộ uy áp chi sắc, một chỉ điểm ra, trong khoảnh khắc, trước mặt lơ lửng ngọc giản chết xạ ra một bóng người. Sư tôn. Vương trưởng lão cung kính nói. Ân. Ngọc giản một đầu khác, Dương trưởng lão chỉ lộ ra trên nửa thân thể, thanh âm khàn khàn mà hùng hồn. Nhưng nếu là cẩn thận nghe được nói, tựa hồ còn có một số thở hổn hển. Vương trưởng lão cũng không nghĩ nhiều, khó coi lấy khuôn mặt, xấu hổ cúi đầu xuống. Không đợi Dương trưởng lão mở miệng hỏi thăm, liền đem mình bị tính kế sự tình giảng thuật đứng lên. Nói, liền phát hiện sư tôn sắc mặt thay đổi. Vương trưởng lão trong lòng giật mình, còn tưởng rằng là sư tôn tức giận. Vũ Trộm ngẩng đầu đánh giá một chút, sắc mặt lập tức trở nên tế nhị. Trong lòng nghi hoặc, không phải sư tôn đang làm cái gì? Sắc mặt làm sao quái dị như vậy? Và mẹo, tựa hồ là đang cố nén cái gì. Mới đầu, Vương trưởng lão còn tưởng rằng sư tôn đây là đang kiềm nén lửa giận, chính là báo nổi trước báo hiệu. Thậm chí đều làm xong túi đầu chịu huấn luyện chuẩn bị. Có thể đợi một hồi, chỉ nghe đối diện sư tôn hít một hơi khí lạnh, có vẻ như còn gọi một tiếng, đừng làm rộn tiểu tổ tông, sau đó liền không người xuống. A cái này, Vương trưởng lão trên trán hiện ra một người da đen dấu chấm hỏi, vô ý thức túi đầu xuống, không dám nhìn tới. Ánh mắt không hiểu, lóe lên một tia kỳ dị. Trong đầu không khỏi hiện ra một cái không khỏe mạnh hình ảnh. Chỉ là hình ảnh này có chút lớn bất kính, làm cho Vương trưởng lão một cái giật mình, không dám lại tiếp tục nghĩ xuống dưới. Chờ giây lát, không thấy đối diện sư tôn có gì phân phó, Vương trưởng lão trong lòng có chút kỳ quái, ngẩng đầu, sư tôn tiếng nói im bặt mà dừng. Vương trưởng lão ngạc nhiên, nháy nháy mắt, lúc này mới phát hiện, ngọc truyền tin giản không biết lúc nào lại bị giở máy. A cái này, ở ngoài ngàn dặm, thành trì, bao xương. Sau một canh giờ, mưa sơ gió đột nhiên. Xo xo xoạt xoạt sau một lát, trong bao xương khôi phục lại bình tĩnh. Hư hư thực thực ghế sofa dài mảnh da lông trên ghế ngồi, Dương Xuyên Dương đại trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó tay nâng một chén nóng hôi hổi trà thơm, phẩm vị ở trong đó tư vị, thỉnh thoảng xoạch một chút miệng, phát ra một tiếng dư vị vô tận tán thưởng thanh âm. Trà ngon, tốt kỹ nghệ. Đối diện, một tên trong tiểu diễm năm mỹ phụ mỉm cười, trong tay ấm trà run rẩy, miệng ấm bốc hơi nóng, còn lưu lại một tia ướt át. Tiêu Mị nói, Dương trưởng lão, con ta thiên tư hơn người, từng có du lịch phương lão đạo khẳng định, con ta có đại đế chi tư, phải chăng có thể nhập được quý tông? Nữ tử họ Bạch, là Hoành Hong Thành Bạch gia lão gia chủ trí nữ, 37-38 niên kỷ, đại tông sư đỉnh phong chi cảnh, rõ ràng nhanh chạy 4 niên kỷ, lại bảo dưỡng cùng tiểu cô nương giống như làn da non, đều có thể bóp xuất thủy đến. Sớm mấy năm gả cho Hoành Thành một trong tam đại gia tộc cung nhà, sau không biết thế nào, cung nhà một đêm bị diệt môn. Mà xảo chính là, lúc đó vừa qua khỏi cửa bất quá nguyệt dư Bạch phu nhân, vừa vặn về nhà thăm viếng, cho nên tránh thoát một kiếp. Sau đó không lâu, liền truyền ra Bạch phu nhân người mang có thai tin tức. Sau tại Bạch gia to lớn, toàn quyền tương trợ phía dưới, do nâng cao bụng lớn Bạch phu nhân, tiếp nhận cung gia sản nghiệp. Mà vì phòng ngừa hình thành cái khắc lòng lang dạ thú gia tộc thế lực đánh cung gia sản nghiệp chủ ý, Bạch phu nhân quả quyết đem cung gia sản nghiệp tạm thời chuyển rời đến Bạch gia danh nghĩa. Đến tận đây, tiêu hóa cung gia sản nghiệp Bạch gia, nhảy lên trở thành hoành thành đệ nhất đại gia tộc. Mà có ý tứ chính là, cũng không lâu lắm, tính toán đâu ra đấy, qua cửa mới chỉ 6 tháng Bạch phu nhân, vậy mà liền sinh ra một cái tiểu công tử. Chương 513 cung hành, hạ phẩm phong linh dễ. Chương 513 cung hành, hạ phẩm phong linh dễ. Tuy nói Bạch gia vì thế ra mặt giải thích, chính là sinh non, nhưng vẫn là tại hoành thành bên trong, đưa tới một phen không nhỏ hành động cùng lưu nôn phỉ ngữ. Hoài nghi đứa nhỏ này đến cùng phải hay không cung nhà. Dù sao đây cũng quá giật đi. Chính là sinh non, có sớm 4 tháng sinh non sao? Xác định cái này sinh ra tới có thể nuôi sống. Nhưng mà, sự thật chứng minh, thật đúng là có thể nuôi sống. Không chỉ có thể nuôi sống, còn không công mập mạp đây này. Cho người cảm giác, căn bản không giống như là cái gì sinh non con, so trăng tròn còn giống như là trăng tròn. Nghe nói sinh ra tới lúc, thể trọng đều vượt chỉ tiêu. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, cụ thể như thế nào, ai cũng không biết. Dù sao liền rất mê là được. Dương Xuyên Dương đại trưởng lão cúi đầu hấp một ngụm trà, khỏe mắt quét nhìn ngắm Bạch phu nhân một chút. Hồi tưởng lại trước đó phụ dưỡng, gật đầu cười. Thấy thế, Bạch phu nhân trong lòng vui mừng, vô ý thức liếm môi một cái, mong đợi nói, không biết có thể nhập nội môn. Ân. Dương trưởng lão nghe vậy sắc mặt chính là trầm xuống, vừa muốn quát lớn một câu, chớ có được một tức lại muốn tiến một thước, đột nhiên liếc thấy cái gì, lời vừa tới miệng, một lần nữa nuốt về trong bụng. Nghĩ nói ra, cũng không phải không thể, bất quá, muốn nhập nội môn lời nói, còn phải xem nó tư chất như thế nào. Nói, vô tình hay cố ý lườm Bạch phu nhân một chút, ngược lại là phu nhân ngươi, tư chất không tệ đâu. Đại tông sư đỉnh phong, khoảng cách nhập đạo cảnh sợ là cũng không xa đi. 37-38 tuổi đại tông sư đỉnh phong, tư chất này tại nội môn, có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng ở ngoại môn, hay là thật không tệ. Nhất là thế tục giới bên trong, có thể tại cái tuổi này liền đạt tới như thế cảnh giới, cũng coi là một cái tiểu thiên tài. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng nói, tương lai cũng không phải không có trở thành nhập đạo cảnh khả năng. Nghĩ đến cái này, Dương trưởng lão trong lòng hơi động một chút, như có điều suy nghĩ nói ra, lão phu danh nghĩa, vừa vặn còn có hai cái đệ tử ký danh danh lạch, không biết Bạch phu nhân ngươi lại nói một nửa. Dương trưởng lão liền ngừng câu chuyện. Hết chỗ chê quá vẹn toàn, mà là nhìn Bạch phu nhân chính mình lựa chọn ra sao. Bạch phu nhân trong lòng hơi động, đệ tử ký danh. Nàng là biết Vương trưởng lão thân phận, Thiên Nhất đạo nội môn trưởng lão. Tuy nói đệ tử ký danh này thân phận truyền đi có chút không coi là gì, nhưng cái này cũng muốn nhìn là ai đệ tử ký danh. Đây chính là đỉnh tiêm đại tông, Thiên Nhất đạo trưởng lão đệ tử ký danh. Đừng nói nội môn trưởng lão, chính là ngoại môn trưởng lão, nó đệ tử ký danh thân phận, một khi truyền đi, cũng đủ làm cho nàng tại Hoành Thành loại địa phương nhỏ này xông pha. Thì càng không cần phải nói là nội môn. Thật là có chút tâm động. Chỉ là, Bạch phu nhân cưỡng ép nén xuống kích động trong lòng, nghĩ nghĩ nói ra, không biết con ta Dương trưởng lão khoát tay áo, đánh gãy Bạch phu nhân, thản nhiên nói, sách này muốn nhìn tư chất, cho nên còn phải nhìn qua đằng sau mới biết được. Sau một lát, Bạch phu nhân đi mà quay lại, trở lại lúc tràn ngập cây đô quên hoa vị trong dạng, nhiều một tên thập tam bốn tuổi tiểu nam hải. Nhục đô đô, nhìn có chút mập mũm mĩm. Trốn ở Bạch phu nhân sau lưng, lộ ra nửa cái đầu nhỏ, rụt rè nhìn qua Dương trưởng lão, có chút sợ sệt. Hoành Nhi ngoan, đi qua để trưởng lão ra nhìn xem. Bạch phu nhân ôn nhu an ủi. Trưởng lão ra. Dương trưởng lão nghe vậy, nhếch miệng lên, ta ác liếc một cái Bạch phu nhân cái kia có lồi có lõm linh lung thân thể mềm mại. Không khỏi lần nữa trở về chỗ một chút. Cung hành do dự đi vào Dương trưởng lão trước mặt, Dương trưởng lão đều không cần vào tay đi sờ sương, riêng là nhìn, liền đem trước mặt tiểu gia hỏa này căn cốt nhìn một cái 8-9 phần 10. Nói như thế nào đây, miễn cưỡng còn tính là có thể chứ. Đương nhiên, đây cũng là thứ yếu, Thiên Nhất đạo chính là chính tông đạo tu tông môn. Cái này căn cốt cái gì mặc dù cũng rất trọng yếu, bất quá cũng tịnh không phải là trọng yếu nhất, chủ yếu còn phải xem nó ngộ tính cùng đối với thiên địa linh khí thân hòa độ như thế nào. Nếu là hai điểm này đều đạt tiêu chuẩn lời nói, mặc dù không nhất định có thể vào nội môn, nhưng ngoại môn vẫn là có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến đạt đến tiêu chuẩn mới được. Nghĩ, Dương trưởng lão lấy ra một khối linh thạch. Linh thạch này cùng bình thường linh thạch khác biệt, đầu tiên là linh thạch này nội bộ nồng độ linh khí muốn tại phía xa bình thường phổ thông linh thạch hạ phẩm phía trên. Hai là, Dương trưởng lão lấy ra khối linh thạch này, hình thể hơi lớn, bày biện ra quy tắc hình tròn. Mặt ngoài khắc họa lấy phức tạp trận văn, ẩn ẩn hình thành trận thế, cho người ta một loại huyền ảo cảm giác. Dương trưởng lão tay nâng lấy khối linh thạch này, ra hiệu Cung Hoành đưa tay để lên. Cung Hoành không do dự, theo lời làm theo, đem béo mút míp tay nhỏ đặt ở khối kia trên linh thạch phương. Sau một lát, một bên khẩn trương chú ý bên này Bạch phu nhân, liền kinh ngạc nhìn thấy, theo Cung Hoành tay nhỏ đụng vào linh thạch kia. Linh thạch mặt ngoài lập tức lóe lên hào quang màu xanh nhạt. A, phong thuộc tính linh căn. Dương trưởng lão đồng dạng hơi có chút kinh ngạc. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, vậy mà tại loại này vắng vẻ địa phương nhỏ, phát hiện một tên dị linh căn đạo tu hạt giống. Quả thực là để hắn có chút ngoài ý muốn. Cái này chẳng lẽ lại còn nhặt được một cái bảo bối phải không? Cùng võ giả cần căn cốt một dạng, muốn trở thành một tên đạo tu, đồng dạng là cần điều kiện. Đó chính là nhất định phải người mang linh căn mới được. Mà nói chung, linh căn thuộc tính bình thường chủ yếu chia làm kim, mộc, nước, lửa, đất, năm loại thuộc tính ngũ hành. Cũng tỉ như Dương trưởng lão, chính là một tên thổ thuộc tính người tu hành. Mà dị thuộc tính, phiếm chỉ thuộc tính ngũ hành bên ngoài thuộc tính, lệ, gió, lôi cùng biến dị thuộc tính băng, sương mù. Lại tỉ như nguyên tố đặc thù thuộc tính, ánh sáng, tối, tà trở chút, đều gọi chung là dị thuộc tính. Bởi vì loại này thuộc tính linh căn tương đối ít thấy, đối ứng với nhau, đối ứng cùng khắc chế nó thuộc tính thủ đoạn cũng tương đối lợi ích. Cho nên, bình thường triển hiện ra thực lực đều là tại bình thường thuộc tính ngũ hành linh căn người tu hành phía trên. Mười phần thụ những cái kia tu đạo hệ thống thế lực lớn chỗ hoan nghênh. Nhưng tương tự, bởi vì những này dị thuộc tính thiên tài, bởi vì thuộc tính quá mức hiếm thấy kỳ lạ nguyên nhân, đối ứng với nhau nó công pháp tu hành cũng dị thường hiếm thấy, không dễ kiếm. Chứ những cái kia có đại để ẩn thế lực bên ngoài, bình thường thế lực cỡ trung tiểu, liền không quá có chút để ý, chủ yếu vẫn là những tông môn này, gia tộc thế lực bên trong, cũng không có đối ứng với nhau truyền thừa công pháp. Chính là trông mà thèm, đem loại này thiên tài mời chào nhập thế lực bên trong, cũng vô pháp đem bồi dưỡng đứng lên, đồ hao tổn của cải nguyên thôi. Không sai, không sai. Dương trưởng lão hài lòng luốt luốt hoa dâm sợi dâu, sau đó liền nhìn xem tiểu gia hỏa này linh căn đối với phong thuộc tính lực tương tác như thế nào. Nếu là có thể đạt tới hạ phẩm phong linh dễ trình độ, liền có được miễn cưỡng nhập thiên nhất đạo ngoại môn tư cách. Nếu là trung phẩm phong thuộc tính linh căn lời nói, cái kia lần này coi như thật xem như đã kiếm được. Hảo hảo bồi dưỡng, tương lai chưa hẳn liền không có nhập nội môn khả năng. Thượng phẩm phong linh dễ, cái này Dương trưởng lão không dám đi muốn, bởi vì cái này có chút không quá hiện thực. Phong linh căn bản là rất hiếm thấy, thượng phẩm phong linh dễ càng là vạn người không được một. Cho dù là phóng nhãn thiên nhất đạo trong nội môn, có được thượng phẩm phong linh dễ thiên tài cũng không nhiều, một tay số lượng mà thôi. Mà phải biết, những thiên tài này đều là tông môn phí hết tâm tư, từ đại hạ vạn dặm cảnh nội tìm kiếm mà đến. Làm sao có thể để cho mình may mắn như vậy đụng phải một cái? Về phần trong truyền thuyết cực phẩm phong linh dễ, Dương trưởng lão tại cái này cũng liền cười cười. là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói đùa cái gì, cho đến trước mắt, Thiên Nhất Đạo bên ngoài phía trên có được cực phẩm phong linh dễ, chỉ có một người. Đó chính là trăm năm trước, tuyên bố bế tử quan thứ 5 thái thượng. Lão nhân gia ông ta nghe đồn chính là cực phẩm phong linh dễ. Tu vi khủng bố, thực lực càng là sâu không lường được, mạnh bao nhiêu, hắn cũng không biết, bởi vì chưa thấy qua. Chỉ biết là vị này năm thái thượng năm đó tất tử quan trước đó, nghe đồn liền đã đạt đến tam phẩm cực hạn. Nếu là còn không có vẫn lạc lời nói, bây giờ nghĩ đến, chí ít cũng là nhị phẩm cảnh cường giả. Bởi vì như vẫn chỉ là tam phẩm nói, trừ phi hướng mặt trước mấy vị thái thượng bình thường, lấy đặc thù bí pháp, bản thân phủ đuổi tiến vào trầm thủy bên trong. Nếu không, thọ nguyên đã sớm hao hết tọa hóa. Cực phẩm phong linh dễ a. Dương trưởng lão lắc đầu cười khổ, đừng nói cực phẩm phong linh dễ, chính là thượng phẩm phong linh dễ, cái này kinh đô hắn đều tạm thời không đi, quay đầu mang theo tiểu oa nhi này cùng mẹ hắn về tông môn. Để mẹ hắn con trực tiếp bái nhập môn hạ của mình, trước chiếm thành của mình lại nói. Nhưng điều này có thể sao? Tuy nói như thế, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít hay là có như vậy vẻ mong đợi. Dù sao thật vất vả mới phát hiện một vị dị linh căn thiên tài, nếu chỉ là một chút phẩm phong linh dễ lời nói, cũng thực làm cho người thất vọng. Trong chờ mong, linh thạch mặt ngoài sáng lên thanh mang là càng ngày càng định, càng ngày càng trướng mắt. Ngắn ngủi bất quá một chén trà thời gian, hào quang màu xanh kia liền đạt đến trình độ nhất định, vượt qua ba tấc. Điều này nói rõ, cung hành linh căn phẩm chất đã đạt đến hạ phẩm phong linh dễ. Dương trưởng lão trong lòng có chút bâng lãng, lần này xem như đối với hắn mẹ có cái bàn giao. Nếu là liên hạ phẩm phong linh dễ đều không đạt được lời nói, vậy hắn hôm nay nói không chừng cũng chỉ có thể làm cái kia, mặc vào quần trở mặt không quen biết chuyện. Cũng may tiểu tử này chính mình đủ không chịu thua kém. Như vậy, nói không chừng liền có thể. Đến lúc đó, đem tiểu tử này ra bên ngoài cửa ném một cái, mà mẹ hắn, thiên phú không tồi, ngược lại là có thể thu làm đệ tử ký danh, mang nhập nội môn phục thị chính mình, ân, liền thật không tệ. Dương trưởng lão, Hoành Nhi thiên phú như thế nào? Phải chăng có tiến vào tiên nhất đạo cơ hội? Một bên, Bạch phu nhân nhìn chính là rơi vào trong sương mù, hoàn toàn nhìn không rõ, ở một bên nóng nảy dùng sức quấy lấy khăn. Cũng không tệ lắm, chính là hiếm thấy phong linh lễ, phẩm chất cũng đã đạt đến hạ phẩm trình độ, không nổi, nhìn nhìn lại. Bạch phu nhân mở mịt gật gật đầu, phong linh dễ sao? Nàng đây biết, nghe nói là thuộc về dị linh căn phạm chủ, mười phần hiếm thấy bộ dáng. Trong lòng lập tức thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, chỉ cần có linh căn là được, dạng này liền có thể tu luyện. Bạch phu nhân trong lòng trở nên kích động, mười phần may mắn chính mình lúc trước quyết định. Hoành Nhi căn cốt bình thường, chính là tu võ, tương lai thành tựu cũng sẽ không quá cao, dù là có trắng, cùng hai nhà tài nguyên duy trì, tương lai đột phá tiên thiên cảnh tông sư cấp tỷ lệ cũng không lớn. Căn bản là không có cách chống lên cung cửa chính mi. Bây giờ biết được Hoành Nhi có tu đạo tư chất, thế nhưng là để nàng một hồi lâu kích động. Thậm chí so với chính mình năm đó đột phá tông sư cấp còn cao hứng hơn. Mừng rỡ. Lại đợi một lát, linh thạch mặt ngoài hào quang màu xanh lại tăng lên một tấc, đạt đến 4 tấc độ cao. Ngay tại Dương trưởng lão sau khi mừng rỡ, đột nhiên, linh thạch mặt ngoài hào quang màu xanh bỗng nhiên ảm đạm một chút. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Dương trưởng lão từ từ nhếch lên khóe miệng, chợt cứng một chút. Trên mặt vui mừng dần dần biến mất, hóa thành âm trầm. Bởi vì điều này nói rõ, cung hành linh căn kiểm tra đo lường phẩm chất đã nhanh muốn đạt tới cực hạn, phải kết thúc. Lúc này mới bất quá vừa mới 4 tấc mà thôi. Khoảng cách 6 tấc trung phẩm phong linh dễ, hay còn có 2 tấc khoảng cách. Nhưng hiển nhiên, trên cơ bản là không hy vọng. Chương 514, Bạch phu nhân, Dương trưởng lão đệ tử ký danh. Chương 514, Bạch phu nhân, Dương trưởng lão đệ tử ký danh. Chỉ là hạ phẩm phong linh dễ sao? Tuy nói trong lòng sớm có đoán trước, nhưng ở tận mắt thấy kết quả đằng sau, Dương trưởng lão trong lòng vẫn như cũ khó tránh khỏi có chút thất vọng. Dị linh căn mặc dù hiếm thấy, hi hữu, nhưng cái này cũng muốn nhìn ở đâu. Giống thiên nhất đạo loại này nhất lưu đỉnh tiêm đại tông, phong thuộc tính linh căn người tu hành, kỳ thật vẫn là có không ít. Nhất là hạ phẩm phong linh dễ, ngoại môn không nói vừa nắm một bó to đi, nhưng cũng không tính là quá mức hiếm thấy. Dù sao dị linh căn bên trong, phong linh dễ xem như tương đối thường gặp. Luận hi hữu độ, còn lâu mới có được lôi linh căn, băng linh dễ như vậy hi hữu. Nếu như đây chính là kẻ này cực hạn lời nói, như vậy là tuyệt đối không có nhập nội môn tư cách. Cho dù là hắn, cũng vô pháp cưỡng ép đem cho thu nhập nội môn. Trừ phi, hắn bỏ được một cái tên đệ tử danh lạch, mới có thể đem đưa đến trong nội môn tu luyện. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho chính là nội môn đệ tử. Tuy nói có thể nhập nội môn tu luyện, nhưng lại cũng không được hưởng đệ tử nội môn vốn có phúc lợi cùng đặc quyền. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất điểm cống hiến tông môn cũng vô pháp kiếm lấy. Như còn muốn bồi dưỡng nói, cũng chỉ có thể tốn hao tông môn của mình điểm cống hiến. Cái này Dương trưởng lão làm sao có thể đồng ý? Cũng không phải chính mình thân nhi tử, không quen không biết, choáng váng mới có thể làm như vậy đâu, còn lãng phí chính mình một quý giá đệ tử ký danh ngạch. Cho nên, cũng chỉ có thể đem đưa vào ngoại môn. Mà lấy tiểu tử này tư chất, một khi vào ngoại môn, tương lai mặc kệ thành tựu như thế nào, đều chính là thiên nhất đạo đệ tử ngoại môn. Mà lấy thiên nhất đạo ngoại môn cùng nội môn quan hệ trong đó, nói như thế nào đây, địch nhân không tính là, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không trở thành người của mình là được. Về sau sợ là rất ít lại có chỗ gặp nhau. Nếu không phải là xem ở mẹ hắn, Bạch phu nhân trên mặt mũi, chuyện này hắn đều không muốn rút. Không công cho ngoại môn đưa vào một chút phẩm linh căn tiểu thiên tài, cái này trong đầu quả thực là có chút không quá dễ chịu. Đây cũng là Dương trưởng lão sắc mặt khó coi nguyên nhân một trong. Quả nhiên, linh căn khảo thí lại kéo dài ước chừng non nửa nén nhang thời gian. Non nửa nén nhang đằng sau, chắc linh thạch phía trên hào quang màu xanh nhạt bắt đầu không tăng phản hàng. Mà cuối cùng cung hành linh căn kết quả khảo nghiệm, xác thực chỉ là khu hạ phẩm linh căn. Linh căn trình độ chỉ có hơn 4 tấc một chút. đừng nói 6 tấc, chính là khoảng cách 5 tấc đều kém xa lắm. Điều này nói rõ, cung hành linh căn thiên phú, cho dù là đặt ở hạ phẩm phong linh dễ bên trong, cũng là cực kỳ bình thường bình thường. Sau này nếu không có quá lớn cơ duyên, đột phá nhập đạo cảnh đằng sau, thất phẩm đoán chừng chính là cực hạn. Tiềm lực trưởng thành cũng không cao. Dương trưởng lão thở dài một hơi, trong lòng có chủng không nói được thất vọng. Như tiểu tử này linh căn phẩm chất là hạ phẩm bên trong tiếp cận trung phẩm cấp độ lời nói, thu hắn làm đệ tử ký danh, có lẽ còn có bồi dưỡng giá trị, nhưng nếu chỉ là bình thường hạ phẩm linh căn tư chất lời nói, vậy thì có chút được không bù mất. Thôi, lắc đầu, Dương trưởng lão không nghĩ nhiều nữa, ra hiệu cung hành có thể đằng sau, liền đem cái kia chắc linh thạch thu vào. Dương trưởng lão, hình như hắn. Mà cho đến lúc này, Bạch phu nhân vừa rồi dám mở miệng hỏi thăm. Xinh đẹp trên gương mặt, sở sở động lòng người, có không nói được vẻ lo âu. Trước đó nàng thế nhưng là vẫn luôn đang chú ý Dương trưởng lão thần sắc biến hóa. Tự nhiên là nhìn ra nó sắc mặt có chút khó coi, cái này không khỏi khiến nàng chờ mong lên một trái tim, không khỏi trầm xuống. Mà bất thành là Hoành Thiên Phú không tốt, không vào nó mắt. Cũng không phải nói Hoành Nhi chính là dị linh căn sao? Chẳng lẽ lại Thiên Nhất Đạo thu đồ đệ như vậy nghiêm khắc? Ngay cả dị linh căn thiên tài đều trước mắt. Trong tâm thần bất định, Dương trưởng lão thở dài một hơi, nhìn một mặt sợ hãi, cũng đang len lén nhìn mình chằm chằm cung hành, tiếc nuối nói, chỉ là hạ phẩm phong linh dễ mà thôi. Nghe vậy, cung hành tay nhỏ không khỏi nắm thật chặt ở cùng nhau, rất dùng sức, rất dùng sức. Một trái tim đi theo chợt nắm chặt. Chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, nhưng hắn trong lòng cũng rất là rõ ràng, vì có thể có được cơ hội lần này, mâu thân thế nhưng là bỏ ra cái giá rất lớn. Mặc dù hắn cũng không biết đến tột cùng bỏ ra cái gì, nhưng tuyệt đối không nhỏ là được. Cái này nếu như bị ghét bỏ, cự tuyệt, mẫu thân bỏ ra ha không liền. Đây tuyệt đối không thể. Nghĩ đến đây, cung hành cắn răng, liền muốn học bản vẽ con bên trong nhân vật chính, dập đầu bái sư, lấy thành khẩn đả động trước mắt vị này Dương trưởng lão. Hắn đầu gối đều cúi xuống đi, cũng chỉ thiếu kém không có lớn tiếng hô, xin mời trưởng lão thu tiểu tử làm đồ đệ đi. Liền nghe Dương trưởng lão nói ra, nội môn là không thể nào, hảo hảo ở tại ngoại môn đợi đi. Hạ phẩm phong linh dễ dù sao cũng là dị linh căn, ở ngoại môn vẫn tương đối ăn ngon. Về sau cao bao nhiêu thành tựu lão phu không cách nào cam đoan, nhưng nếu là nửa đường không vẫn lạc lời nói, 40 tuổi trước đó bước vào nhập đạo cảnh, có lẽ còn là rất có hy vọng. Lời vừa nói ra, Bạch phu nhân cùng cung hành trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Nguyên bản nhìn thấy Dương trưởng lão cái kia khó coi xuống sắc mặt, hai người còn tưởng rằng muốn lạnh. Trong lòng sớm đã là muốn cầu hạ xuống thấp nhất, cũng đừng cầu nhập nội môn, chỉ cần có thể nhập ngoại môn, trở thành Thiên Nhất Đạo đệ tử liền thành. Giờ phút này nghe thấy lời ấy, có thể chỗ thường, trong lòng gọi là một cái kích động. Không quá kích động đợi sau, Bạch phu nhân trong lòng lại khó tránh khỏi có chút tiếc nuối đứng lên. "Đi, người ra ngoài đi." Nói, Dương trưởng lão nhìn về phía cung hành. Cung hành gãi đầu một cái, còn tại mừng rỡ bên trong, cũng không phát hiện chính mình mẫu thân khuôn mặt đỏ lên, thần sắc có chút không được tự nhiên. "Mẫu thân, người đã nghe chưa? Ta trở thành Thiên Nhất Đạo ngoại môn đệ tử." Cao hứng liền muốn lôi kéo chính mình mẫu thân rời đi. "Hoành Nhi ngoan, ngươi về trước ngoại tổ phụ nhà, mẫu thân nơi này đâu, còn có chút sự tình cần cùng ngươi trưởng lão ra đàm luận." Bạch phu nhân ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng xoa cung hành cái đầu nhỏ, ôn nhu nói. Cung hành chần chờ một chút, nhưng vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu, cẩn thận mỗi bước đi đi. Cung hành vừa mới rời đi, sau một khắc, một cái đại thủ hành không chụp tới, Bạch phu nhân kinh hô một tiếng, rơi vào một trong lồng ngực. "Dương trưởng lão không thể." Xoẹt xẹt. Một tiếng vải vóc xé rách tiếng vang lên, Bạch phu nhân chỉ cảm thấy ngực mát lạnh. Sau một canh giờ, vừa bọn tràn đầy cây đỗ quên hoa vị trong dạng, Dương trưởng lão vuốt vuốt một sợi tóc dài, càng già càng dẻo dai nói làm lão phu đệ tử ký danh, theo lão phu cùng nhau về tông môn như thế nào. Bạch phu nhân hô hấp bất ổn, thanh âm mềm mại, có chút chần chờ. Bây giờ cung nhà, trên mặt nổi chính là nàng đương gia làm chủ, Hoành Nhi nhập Thiên Nhất Đạo, nếu như chính mình lại đi nữa. To như vậy cung nhà, há không không người nào. Đến lúc đó sợ là, người đang lo lắng cái gì, tựa hồ là nhìn ra Bạch phu nhân trong mắt do dự cùng vẻ lo âu, Dương trưởng lão khẽ cười một tiếng, nhíu môi khinh thường. Thật là có chút chướng mắt hoành thành loại địa phương nhỏ này. Bạch phu nhân trong lòng nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, đem lời vừa tới miệng nuốt trong bụng, chợt hướng về phía Dương trưởng lão ngon ngọt cười, nhẹ gật đầu. Ha ha ha. Tốt, tốt. Đỗ Nhi ngoan, từ hôm nay trở đi, liền lưu tại vi sư bên người, phụ dưỡng vi sư. Vi sư cam đoan, trong vòng 3 năm, tất giúp người nhập đạo. Ha 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 ha, gặp Bạch phu nhân gật đầu đáp ứng, Dương trưởng lão trong lòng vui mừng, xoay người dục ngựa. Lại sau một cách giờ, một lần nữa trải bước hoàn tất Dương trưởng lão, lần nữa lấy ra viên kia ngọc truyền tin giản. Rất nhanh, một đầu khác Vương trưởng lão liền nhận được tin tức. Sau một lát, Dương trưởng lão cúp máy ngọc truyền tin giản, xông một mặt sùng bái Bạch phu nhân ngạo nghễ nói, lão phu có một đệ tử ở ngoại môn làm trưởng lão. Hoành Nhi sự tình, lão phu đã sắp xếp xong xuôi, nghĩ đến qua không được bao lâu, liền sẽ có tông môn người đến đây, tự mình mang Hoành Nhi nhập tông. Bạch phu nhân nghe vậy, lập tức là vui ra nhìn bên ngoài, bị nhãn như tơ vặn bẹo đốn eo eo như thủy xà chi. Dương trưởng lão thấy thế, cười ha ha một tiếng, hết sức hài lòng Bạch phu nhân phản ứng, bất quá cuối cùng vẫn nhẫn mại xuống tới. Không tiếp tục tiếp tục, mà là đưa ánh mắt về phía phương đông, kinh đô chỗ. Phế bật. Trong lòng thầm mắng một tiếng, đối với Vương trưởng lão một phen mãnh liệt như hổ, lại cuối cùng rời lên tảng đá đập chân mình tao thao tác, hắn cũng là có chút im lặng. Nguyên bản thật đơn giản một sự kiện, không phải làm như vậy phức tạp, lần này tốt, tính toán người không thành, ngược lại là thành kia cá biệt trong mắt người thằng hề. Quả nhiên là mất mặt xấu hổ. Bất quá thôi, mau chóng chạy tới kinh đô, cho Vương trưởng lão phát một đầu tin tức đằng sau, Dương trưởng lão liền không tiếp tục để ý, đem ngọc truyền tin giản thu vào. Nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm nhìn về phía Bạch phu nhân, "Đồ nhi ngoan, theo vi sư đi một chuyến kinh đô như thế nào?" Bạch phu nhân ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc, "A." Một bên khác, vừa mới kết thúc cùng sư tôn đưa tin Vương trưởng lão, cảm thấy bâng lòng. Sư tôn bên kia cũng không chuyện như vậy mà trách tội chính mình, cái này không khỏi khiến hắn trong lòng vui mừng, sinh ra một vòng may mắn. Như thế, đây có phải hay không là đã nói lên, chính mình không cần đi kinh đô. Trong lòng đang như thế suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, cũng cảm giác trong tay ngọc truyền tin giản run nhẹ lên, sau một khắc, một nhóm văn tự từ trong ngọc giản nổi lên. Khi thấy rõ ngọc giản này phía trên văn tự đằng sau, Vương trưởng lão một trái tim lập tức hơi hồi hộp một chút, chìm vào đáy cốc. Kinh đô. Bên ngoài Tây thành, linh tạp tạp hóa phô, chạm vào tối. Một ngày thời gian liền như vậy lặng yên mà qua, đảo mắt lại đến cửa hàng đóng cửa canh giờ, sau quầy, Lâm Chỉ đem sổ sách khép lại, lười biếng hoạt động một chút vòng eo. Mà cũng liền tại lúc này, từ ngoài cửa hàng đi tới một đạo quen thuộc yểu điệu thân ảnh. Lâm Chỉ đục lỗ nhìn lên, nao nao, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là Bích Ngọc. Bích Ngọc sắc mặt có chút khó coi, có chút sầu lo, ngược lại không giống như là đến hương sư vấn tội. "Ta nói Bích Ngọc muội tử, ngươi làm sao? Sắc mặt sao khó coi như vậy?" Lâm Chỉ cười ha ha, biết mà còn hỏi. Nhìn thấy Lâm Chỉ, Bích Ngọc sắc mặt khó coi hơn, lườm hắn một cái. Tối hôm qua, Dương Đỉnh Hành là theo chân hắn cùng nhau rời đi, bây giờ hắn bình yên vô sự xuất hiện tại cái này, mà Dương Đỉnh Hành lại mất tích, tới cùng nhau biến mất, còn có đồng trưởng lão. Cái này khiến nàng không thể không hoài nghi, hai người có phải hay không đã bị kỳ độc tay. Nếu không, cái này muốn làm sao giải thích? Chỉ là, cái kia Dương Đỉnh Hành thì cũng thôi đi. Có thể đồng trưởng lão đây chính là một tên hàng thật giá thật nửa bước địa nguyên cảnh cường giả. Thực lực sâu không lường được, thủ đoạn cực mạnh, nếu nói ngay cả hắn cũng cùng nhau thua ở Lâm Chỉ trong tay, nàng đây là có chút không quá tin tưởng. Bởi vì cái này sao có thể? Đây chính là đồng trưởng lão a. Thiên nhất đạo ngoại môn 72 trưởng lão một trong, làm sao lại thua ở một thanh niên trong tay? Dưới cái nhìn của nàng, trong này tuyệt đối có ẩn tình khác. Có lẽ đúng như chính mình suy đoán như vậy cũng có nói, ngoài thành phát sinh không biết đại chiến, hai người chỉ là không may chịu ảnh hưởng, mà cũng không phải là Lâm Chỉ ra tay. Chương 515, theo dệt vô cớ. Chương 515, theo dệt vô cớ. Mà nàng hôm nay đến đây, chủ yếu chính là đến hỏi thăm một chút, tối hôm qua ngoài thành, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Còn có thấy hay không Dương Đỉnh Hoành bọn hắn? Nếu là thấy được, bọn hắn là chết hay là sống? Điều này rất trọng yếu. Biết được Bích Ngọc ý đồ đến, Lâm Chỉ thần sắc có chút cổ quái. Thì ra, người đến bây giờ còn không biết, hai người kỳ thật đã treo. Còn chứng kiến người không có. Nói nhảm, hắn đương nhiên thấy được. Hắn không chỉ có thấy được, còn động thủ đâu. Chết. Lâm Chỉ không thèm để ý chút nào nói. Bích Ngọc là biết chuyện đã xảy ra, giấu giếm nàng căn bản không cần thiết, bởi vì cũng vô pháp giấu giếm. Sớm một người sau đều là phải biết. Như vậy lớn hai cái người sống sờ sờ, nói mất tích liền mất tích. Trong đó còn có một vị nhân vật cấp bậc trưởng lão, loại thân phận kia tồn tại, tuyệt đối là có mệnh bài có thể là hồn đăng tồn lưu tại trong tông môn. Chết, chết. Bích Ngọc quá sợ hãi. Mặc dù trong nội tâm nàng đã làm xong xấu nhất chuẩn bị, nhưng ở chính thai nghe được Lâm Chỉ lời này lúc, trong lòng vẫn như cũ nhịn không được lộ bộ một chút. Một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức liền trắng, gấp giọng nói, chết như thế nào? Ta nói là bị ta cho đánh chết, ngươi tin không? Lâm Chỉ nửa đùa nửa thật đạo, đừng làm loạn, ta sẽ nói với ngươi thật. Chuyện này quá lớn, đoán chừng không được bao lâu, tông môn bên kia liền sẽ có người đặc biệt đến đây điều tra việc này. Bích Ngọc khó thở, tức giận tại Lâm Chỉ trên ngực đập một quyền, ngựa khí nghiêm túc, chính trọng nói, ngươi đừng việc không đáng lo, ta cho ngươi biết, nếu là hai người này thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy cái này sự kiện coi như phiền phức lớn rồi, ta cho ngươi biết. Sơ suất một cái, sợ là xảy ra đại sự. Lâm Chỉ ngáp một cái, có khoa trương như vậy? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì trịnh trọng lên. Tự nhiên, ngươi có biết chết là ai? Bích Ngọc ngưng trọng nói. Lâm Chỉ, một thiên tài. Bích Ngọc gật đầu, bất quá lại lắc đầu, nào có đơn giản như vậy. Tên kia ngươi cũng đã gặp qua, người này tên là Dương Đỉnh Hành, đích thật là thiên tài không giả. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất. Nói, Bích Ngọc hít sâu một hơi, trầm giọng nói, phiền toái nhất là thân phận của hắn. Thân phận? Lâm Chỉ nhíu mày, chẳng lẽ lại người này còn có cái gì khó lường bối cảnh phải không? Bích Ngọc, đây cũng không phải, bất quá, hắn tổ phụ chính là Thiên Nhất Đạo Nội môn trưởng lão, Thiên Nguyên cảnh cường giả. Ngươi nói cái gì? Thiên Nguyên cảnh cường giả? Lâm Chỉ hít sâu một hơi. Thiên Nguyên cảnh, đạo tung phẩm cường giả, có thể so với võ giả nhập đạo cảnh phong vương tồn tại. Lâm Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, tối hôm qua cái kia bị chính mình mấy lần nhẹ nhõm quật ngã, đánh chết ra hỏa, lại còn có lây bối cảnh như vậy hậu trường. Khó trách phía sau có nửa bước lục phẩm cường giả âm thầm bảo hộ, thì ra, thật đúng là cái đời thứ hai a. Gặp Lâm Chỉ một bộ giật mình bộ dáng, Bích Ngọc nghiêm túc khuôn mặt nhỏ lại trở nên ngưng trọng mấy phần, còn không chỉ đâu, trong bóng tối kia bảo hộ hắn, cũng không phải là nó chân chính người hộ đạo, mà là ngoại môn 72 trưởng lão một trong. Một khi hai người xảy ra chuyện, toàn bộ ngoại môn cùng vị nội môn trưởng lão kia, tất nhiên sẽ bị kinh động. Đến lúc đó, không chỉ ngoại môn, sợ là sẽ còn dẫn tới một vị thiên nguyên cảnh cường giả truy tra. Lâm Chỉ nuốt nước miếng một cái, nghiêm trọng như vậy sao? Vậy xem ra chính mình là giết đúng rồi. Bối cảnh như vậy địch nhân, nếu không dáng một gậy chết tươi lời nói, mà là lựa chọn lòng dạ đàn bà đem buông tha, đến tiếp sau trả thù đứng lên, tuyệt đối phiền phức không ngừng. Ân, chính là như vậy. Thiên nguyên cảnh sao? Đây cũng là có chút khó giải quyết, có vẻ như có chút không dễ đối phó. Bất quá cũng không ngại, chỉ cần mình không chủ động rời đi bên ngoài Tây thành, cũng không sợ đối phương tìm tới cửa. Như loại này cấp bậc cường giả, một khi bước vào kinh đô địa giới, tất nhiên sẽ bị kinh đô cường giả phát giác, giám thị lên. Lượng hắn cũng không dám tại kinh đô thành bên trong động thủ. Bất quá kể từ đó, về sau còn muốn ra khỏi thành lời nói, vậy coi như phải cẩn thận một điểm. Gặp Lâm Chỉ lâm vào trong trầm tư, không nói lời nào, Bích Ngọc còn tưởng rằng Lâm Chỉ đây là bị dọa sợ. Không khỏi lên tiếng an ủi, kỳ thật, ngươi cũng không cần như vậy lo lắng. Chỉ cần ngươi bất loạn nói chuyện, chắc là không có việc gì. Lâm Chỉ, ta không có việc gì. Thật hay giả? Ta thế nhưng là làm thịt bọn hắn a. Thiên Nhất Đạo như vậy tha thứ rộng lượng sao? Chính hồ nghi đâu, liền nghe Bích Ngọc truy vấn, tối hôm qua ngoài thành thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Ngươi tốt nhất ngẫm lại, nói cho ta một chút, chuyện này ta sẽ như thực báo cáo. Lâm Chỉ một mặt một bước. Muội tử, ngươi nói gì thế? Ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu. Tối hôm qua ngoài thành còn có thể phát sinh cái gì? Không phải liền là ta làm thịt? Chờ chút. Đột nhiên, Lâm Chỉ ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức không khỏi trở nên cổ quái. Tham dò tính hỏi, ý của ngươi là? Lâm Chỉ muốn hỏi, ngươi nói, sẽ không phải là vụ nổ hạt nhân đi? Chỉ thấy Bích Ngọc gật đầu mạnh một cái, không sai, chính là ngoài thành trận đại chiến kia. Ta hoài nghi, có hư hư thực thực tam phẩm pháp tắc cảnh cường giả xuất thủ. Nếu là ta đoán không lầm lời nói, Dương Đỉnh Hành cùng Đồng trưởng lão hẳn là không cẩn thận bị cuốn đi vào, cho nên mới gặp nạn. A, cái này. Lâm Chỉ trừng mắt nhìn, một mặt kinh ngạc. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Tam phẩm pháp tắc cảnh cường giả? Không phải, ngươi đây cũng quá có thể hồ tư loạn. A, không sai, không sai, ngươi nói rất đúng, chính là chuyện như thế. Lâm Chỉ lấy lại tinh thần, mặc dù không rõ ràng lắm, nàng là thế nào nhìn ra, phán đoán. Nhưng nếu nàng đều nói như vậy, Lâm Chỉ đương nhiên sẽ không ngốc đi chủ động thừa nhận. Đi nói, Bích Ngọc muội tử a, kỳ thật ngươi sai, cũng không phải là như ngươi nghĩ, kỳ thật người là ta giết. Lâm Chỉ đầu bị cửa cho kẹp mới có thể nói như vậy. Lập tức gật đầu phụ họa, còn cố ý làm ra một bộ rất giật mình bộ dáng. Ai yêu, ngươi tốt cơ trí a Bích Ngọc muội tử, cái này đều có thể bị ngươi cho đoán được. Lợi hại. Đón Lâm Chỉ cái kia có chút á khẩu không trả lời được, lại có chút giật mình ánh mắt, Bích Ngọc đắc ý nhếch lên khóe miệng. Quả nhiên là như vậy phải không? Nàng liên nói, bằng hắn, làm sao có thể giết Dương Đỉnh Hành cùng Đồng trưởng lão? Đồng thời, trong lòng thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Vậy nhưng không kỹ càng cáo chi một chút, tối hôm qua đến tột cùng là xảy ra chuyện gì sao? Lâm Chỉ chần chờ nhẹ gật đầu, có thể ngược lại là có thể, chính là quá trình có chút ly kỳ, ta nói ra, sợ ngươi không tin. Lâm Chỉ trong lòng im lặng, vì ngăn ngừa đợi chút nữa bị bạch trần mà xấu hổ, sớm vì chính mình Lâm thời nói vừa quá trình, đánh một cái châm dự phòng. Không sao, ngươi nói chính là. Bích Ngọc khoát tay áo, lấy ra một khối lưu ảnh thạch. Lâm Chỉ nhìn sang, lấy ánh mắt hỏi thăm. Bích Ngọc chân thành nói, không có việc gì, ta liền ghi chép một chút, đến lúc đó tốt hơn báo, yên tâm, ta Thiên Nhất Đạo chính là danh môn chính phái. Chỉ cần người không phải ngươi giết, liền sẽ không có người tới tìm ngươi phiền phức. Lâm Chỉ liền ha ha, ta tin ngươi cái quỷ. Còn danh môn chính phái, nếu thật là giống như ngươi nói vậy, như vậy cái kia Dương Đỉnh Hành là thế nào một chuyện? Nói đúng chính mình lên sát ý liền đối với mình lên sát ý, liền không hiểu thấu tất phạt. Ngươi quản cái này tên cửa chính phái. Hắn nhìn là mai môn tà phái còn tạm được. Tựa hồ là đọc hiểu Lâm Chỉ trong mắt hàm ý, Bích Ngọc nghiêm túc lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, giải thích, hắn chỉ là một cái ngoài ý muốn. Kỳ thật ta Thiên Nhất Đạo đệ tử, ở bên ngoài hay là rất điệu thấp. Thiên Nhất Đạo thân là nhất lưu đỉnh tiêm đại tông, đệ tử trong môn phái đến hàng vạn mà tính, ngẫu nhiên ra một hai cái bại hoại, không phải cũng rất bình thường. Ngươi đây hẳn là có thể đủ lý giải a. Lâm Chỉ kéo ra khóe miệng, mười phần qua loa nhẹ gật đầu, lý giải. Lý giải? Trên thực tế, hắn lý giải cái rắm. Thì ra liền tự mình xui xẻo, Thiên Nhất Đạo thật không cho mới dễ ra một tên bại hoại cặn bã, vừa vặn bị chính mình cho đụng phải đúng không? Lắc đầu, dù sao người đều chết, Lâm Chỉ cũng không phải loại người hẹp hòi kia, trong lòng hơi oán trách một câu đằng sau, liền không có lại níu lấy việc này không thả. Mà là hồ siêu lên tối hôm qua sự tình. Kỳ thật đâu, tối hôm qua cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nói như thế nào đây, tối hôm qua ra khỏi thành đằng sau, nguyên bản ta là muốn tới ước giá, ngươi cũng thấy đấy, cái kia họ Dương tiểu tử thật sự là quá mức phách lối, vô sỉ. Ta suy nghĩ, đem hắn cho dẫn xuất thành đằng sau, giao hắn một lần cũng là phải. Bất quá ngươi yên tâm, xem ở trên mặt của ngươi, ta cũng không có ý định đem hắn cho thế nào. Kết quả tiếng nói đến cái này, im bặt mà dừng. Kết quả như thế nào? Bích Ngọc bận bịu truy vấn. Kết quả đây cũng không phải Lâm Chỉ đang cố ý mua kiệt cáo, mà là cái này hắn nha chính là nói bừa. Kết quả một cái kích động đến cái này cấp quyền tử đang cố gắng muốn soạn bậy mù tạo đâu. Kết quả ta liền thấy đâm đầu đi tới một cái tóc trắng tiểu lão đầu. Lâm Chỉ quyết tâm liều mạng, mở mắt nói lời bịa đặt nói. Tiểu lão đầu? Dạng gì tiểu lão đầu? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Bích Ngọc nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động, cũng cảm giác chính chủ tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Chỉ trong miệng tiểu lão đầu hẳn là sát hại Dương Đỉnh Hành cùng Đồng trưởng lão hung thủ. Dạng gì tiểu lão đầu? A, cái này, ngươi để cho ta ngẫm lại a. Sau một lát, Lâm Chỉ bỗng nhiên vô bắp đuổi mình, ta nhớ ra rồi. Đó là một cái nhìn có chút lôi thôi tiểu lão đầu, không cao, cũng liền khoảng 1m50. Mái tóc đều trắng, mọc ra một đôi trường thọ lông mày, mặc một thân đánh lấy bánh đỉnh bà bảo. Đúng rồi, ta nhớ được rất rõ ràng, tiểu lão đầu kêu bên hông còn cái lấy một hồng sắc hồ lô rượu. Đi trên đường lay động nhoáng một cái, tốc độ rất nhanh, thường thường một bước rơi xuống, sau một khắc, người sẽ xuất hiện tại 100m có hơn. Nói chính là có cái mũi có mắt, không chút nào mang đỏ mặt. Xúc địa thành thốn. Bích Ngọc lên tiếng kinh hô, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Không sai, chạy không được Lý Hạo, tuyệt đối là lão gia hỏa này không sai. Vội vàng truy vấn, không biết vị tiền bối này kêu cái gì. Lâm Chỉ tức giận lật ra một cái liếc mắt, ta đây nào biết được, lao đầu kia đi nhanh như vậy, ở trước mặt ta nhoáng lên liền đã qua. Cũng đúng nha, nghe vậy, Bích Ngọc ngượng ngùng cười cười. Vậy bọn hắn lại là làm sao bị cuốn đi vào? Ngoài thành trận đại chiến kia lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi đây dù sao cũng nên biết đi. Lâm Chỉ lần nữa lắc đầu, đừng nhìn ta thật không phải là rất rõ ràng, ta lúc đó cũng không chút để ý, chỉ mơ hồ nhớ kỹ, lao đầu kia tựa hồ là đang tìm kiếm người nào. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, tựa hồ là bộ dáng rất tức giận. Về phần cái kia Dương Đỉnh Hành là thế nào trêu chọc đến đối phương, cái này còn phải hỏi. Cái kia Dương Đỉnh Hành tiêu ngạo như vậy, đoán chừng là nhìn lao đầu kia quần áo rách rưới, sai tưởng rằng cái gì tên ăn mày đi. Hoàn toàn chính xác, lao đầu kia trên người vị đích thật là thật lớn. Từ bên cạnh ta trải qua lúc, kém chút không có đem ta cho hung choáng. Đoán chừng cái kia Dương Đỉnh Hành cũng là như thế, nghĩ đến là nhịn không được, đối với người sau miệng phun hương thơm, động thủ cũng nói không chính xác. Bích Ngọc. Chương 516, quái quái chỗ nào chương 516, quái quái chỗ nào Bích Ngọc một chán dấu chấm hỏi. Ngươi xác định không có nói đùa ta? Là, nàng thừa nhận Dương Đỉnh Hành tên kia cùng, ngày bình thường cũng rất là phách lối, ưa thích miệng phun hương thơm. Nhưng hắn cũng không phải một kẻ ngốc. Ngươi cũng nói lao đầu kia sẽ xúc địa thành thốn, xem xét chính là cái không dễ chọc tồn tại. Hắn sẽ như vậy không có đầu óc. Ngươi xem đi, ta liền nói ngươi không tin gặp Bích Ngọc một bộ hầu nghi bộ dáng, Lâm Chỉ lập tức nói. Bích Ngọc im lặng, há to miệng, miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Sau đó đâu, cũng không phải Bích Ngọc không tin, mà là Lâm Chỉ nói thật sự là có chút quá vô nghĩa. Dù nói thế nào, Dương Đỉnh Hành dù sao cũng là thiên nhất đạo ngoại môn đệ tử thiên tài, là hơi kiêu ngạo, thế nhưng không đến mức như vậy không có nhãn lực tình đi. Thật tốt một thiên tài, làm sao đến trong miệng của hắn, liền biến thành một không có đầu óc ngu xuẩn nữa nha. Đằng sau a, rất đơn giản a, bị một bàn tay cho chụp chết thôi. Lâm Chỉ tùy tiện đạo. Khu khu. Liền chết. Bích Ngọc suýt nữa bị nước miếng của mình cho sặc đến. Này làm sao cùng với nàng trong tưởng tượng, có chút không giống nhau lắm a. Thì ra, chính là mới ra thành, gặp một lao đầu, có vị, hương thơm hai câu, liền bị tiện tay một bàn tay cho chụp chết. Xác định. Đây cũng quá hung tàn đi. Ân, nếu không muốn như nào. Lâm Chỉ đương nhiên nói, còn làm ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Ngươi chờ một chút, để cho ta hảo hảo hoán một chút. Bích Ngọc luốt luốt có chút trở nên cứng lê ổ khuôn mặt nhỏ, cầm lấy Lâm Chỉ trước mặt chén trà, khẽ nhấp một miếng. Lập tức hai mắt tỏa sáng, trực tiếp một ngụm liền cho tràn vào chính mình trong bụng. Đó là của ta chén, Lâm Chỉ vừa định nhắc nhở tới, có thể Bích Ngọc động tác thật sự là quá nhanh, là muốn cũng không muốn, trực tiếp liền uống vào. Tính toán. Bích Ngọc, a, đây là cái gì trà? Một ly trà vào trong bụng, có chút nợ đầu lập tức không còn. Sau một khắc, một cỗ thanh lương cảm giác tự tâm ở giữa tuôn ra, một đường sông lên đỉnh đầu. Tại làm dịu nợ đầu đồng thời, chuyển đến một cỗ nói không nên lời thoải mái dễ chịu cảm giác, liền rất giải lao. Cực kỳ làm cho Bích Ngọc giật mình, là trong khoảnh khắc đó, Bích Ngọc cảm giác mình ngộ tính, trong thời gian ngắn, vậy mà bay vụt một đoạn nhỏ. Mặc dù không nhiều, thời gian kéo dài ngắn ngủi, bất quá vẹn vẹn một chén trà thời gian, nhưng cũng đầy đủ Bích Ngọc cảm thấy khiếp sợ. Nhất cấp ngộ đạo trà. Lâm Chỉ thản nhiên nói. Ngộ đạo trà. Bích Ngọc nghe vậy, lập tức liền lấy làm kinh hãi, nhịn không được hít sâu một hơi. Tựa hồ là đoán được trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, Lâm Chỉ tức giận nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đây chỉ là nhất cấp ngộ đạo trà, không phải trong tưởng tượng của ngươi, loại kia có thể trực tiếp giúp người đốn ngộ đột phá kỳ chân. Vật này cho ăn bể bụng bất quá đối với phàm cấp võ giả có chút hiệu quả thôi. Đối với nhập đạo cảnh cường giả, trên cơ bản là không có nhiều tác dụng quá lớn, cũng liền từng cái vị, nâng cao tinh thần chút thôi. Dạng này à, nghe vậy, Bích Ngọc trong lòng thoáng tiếc nuối, bất quá rất nhanh cũng liền bình thường trở lại, nhưng vẫn là cảm thấy rất hứng thú nói trà này ngươi nơi này có thể có bán. Đợi chút nữa cho ta bao hai cân. Lâm Chỉ gật gật đầu. Đây càng cấp bậc cao ngộ đạo trà, hắn nơi này xác thực cũng có. Bất quá đồ chơi kia quá mắc, nhất là cấp 3 trở lên võ đạo trà, hiệu quả cũng không so với cái kia vào phẩm cấp tu vi đốn ngộ thẻ kém. Mà lại, cái này ngộ đạo trà không phân người tu luyện hệ thống, chính là thông dụng, nói cách khác, vô luận là võ giả, đạo tu hoặc là người đọc sách, tại phục dụng đằng sau, đều có thể có chỗ đốn ngộ. Cụ thể hiệu quả như thế nào, tùy từng người mà khác nhau. Lâm Chỉ sở dĩ không có bán, cũng không phải bởi vì cố kỵ cái gì, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết thôi. Lợi nhuận quá thấp, kém xa buôn bán tu vi đốn ngộ thẻ rút ra trích phần trăm nhiều. Nhất cấp ngộ đạo trà còn tốt, nhưng đến cấp 2, vậy liền không có lời. Mà lại cái đồ chơi này không giữ tươi, lại không thể dựa theo pha tốt luận chén bán, trực tiếp bán như vậy ra lời nói, một mảnh liền có thể cua một bầu, còn có thể lặp đi lặp lại lợi dụng. Một khi Lâm Chỉ đem trên vật này đỡ, thế tất sẽ đối với tu vi đốn ngộ thẻ trước mắt lượng tiêu thụ tạo thành nhất định trùng kích. Nguyên bản có thể mua được tu vi đốn ngộ thẻ liền không nhiều, một khi đem cái này ngộ đạo trà lên giá, đều đi mua ngộ đạo trà đi, ai còn tới mua tu vi đốn ngộ thẻ? Không đáng, không đáng. Cho nên, Lâm Chỉ cái này tiệm tạp hóa bên trong, chỉ có nhất cấp ngộ đạo trà bán. Hơn nữa còn là hạ lượng, đối với tại tiệm tạp hóa bên trong, tiêu phí đạt đến nhất định kim ngạch khách quen mở ra. Cái này khiến cho, mặc dù có người biết hắn nơi này có thứ đồ tốt này bán, cũng chỉ có thể làm nhìn xem trông mà thèm. Nói chuyện phiếm vài câu đằng sau, Quế Ngọc liền một lần nữa đem chủ đề lại vòng vo trở về, cấp bách nói thi thể kia đâu. Lâm Chỉ ra vẻ không hiểu, thi thể, cái gì thi thể? Quế Ngọc nói Dương Đỉnh Hành thi thể a. Ngươi không nói hắn bị một bàn tay cho phiến đã chết rồi sao? Thi thể kia đâu? Lâm Chỉ kịp phản ứng, hai tay mở ra, không biết ta, hẳn là bị xử lý đi. Dù sao đây là đang kinh đô thành ngoại, giết người thế nhưng là phạm pháp, không phải sao? Bích Ngọc buồn nẹn, chán nản, nói không ra lời. Không biết thế nào, liền rất muốn đối Lâm Chỉ hai câu. Có thể nói đều đến miệng bên, cũng không biết nên như thế nào đậu đen rau muống. Bởi vì tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, hắn lời này mặc dù rất giận người, có thể hoàn toàn chính xác cũng là lời nói thật. Tại kinh đô thành ngoại tùy tiện giết người, như còn đem thi thể cứ như vậy ném ở cái kia mặc kệ lời nói, đích thật là có khiêu khích đại hạ triều đình hiểm nghi. Thuận tay liền có thể xử lý sự tình, không cần thiết vì vậy mà cho mình trêu chọc đến phiền phức. Người không nhìn thấy, nghĩ nghĩ, Bích Ngọc hỏi một cái bất quá đầu góc vấn đề. Ta nói muội muội, gặp được loại sự tình này, ngươi dám dừng lại đứng tại đó nhìn loạn. Lâm Chỉ kém chút tức giận cười. Tuy nói hắn cái này bất quá đều là chính mình mù gà kéo, nhưng ít ra cũng phải phù hợp logic. Hắn muốn nói thấy được, cái này không khiến người hoài nghi, không đánh đã khai thôi. Nếu thật là nói như vậy, sợ là ba tuổi tiểu hài đều sẽ đem lòng sinh nghi. Bích Ngọc, cũng là, cho nên, ngươi cũng không nhìn thấy Dương Đỉnh Hoành thi thể. Không có. Lâm Chỉ không dám nói lung tung, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, lúc này, nhiều lời sai nhiều, nói ít lời nói, còn có thể cho người ta mơ màng không gian. Cái kia đồng trưởng lão đâu? Cũng bị một bàn tay cho chụp chết. Bích Ngọc chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dò hỏi. Lâm Chỉ khỏe mắt quét nhìn khối kia lưu ảnh thạch một chút, không xác định nói, hẳn là đi. Nếu là người hộ đạo đều bị giết, lại thế nào, cũng nên đi ra nói hai câu à. Có lẽ, cũng liền bị tiện thể lấy. Bị một bàn tay cho phiến chết cũng khó nói. Ngươi đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta thật không biết. Ngươi cũng đã nói, đó là vị hư hư thực thực tam phẩm cường giả. Ta lại không đốc, khi đó ta thấy tình thế không ổn, đã sống chạy. Lâm Chỉ một mặt lơ đến nói, thật cũng chỉ là thế này phải không? Bích Ngọc luôn cảm giác, chuyện này có chút quá kỳ hoặc. Xuất phát từ nữ nhân giác quan thứ 6, mơ hồ ý thức được, chuyện này có lẽ cũng không có Lâm Chỉ nói đơn giản như vậy. Nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm tư, trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng không có làm lấy Lưu Ảnh Thạch mặt bù hỏi. Đối với Dương Đỉnh Hoành, nàng hảo cảm vốn là không nhiều. Nhất là khi biết hắn đối với mình nổi tâm tư đằng sau, trong lòng càng là chán ghét đến cực điểm. Mới lời nhắc quản nó chân chính nguyên nhân cái chết đâu. Hôm nay sở dĩ đến đây, nói là hỏi thăm, điều tra. Kỳ thực cũng bất quá chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Để tránh truyền đi rơi người miệng lưỡi. Dù sao mặc kệ dù nói thế nào, đều là đồng môn, dù là trong lòng lại chẳng ghét, trên mặt cũng không thể biểu hiện quá mức, đối với nó nguyên nhân cái chết mặc kệ không hỏi. Chớ nói chi là ở trong đó còn dính đến đồng trưởng lão. Ngoại môn 72 trưởng lão một trong. Việc này quá lớn, nhất định phải để ý một chút mới được. Ít nhất bị hỏi tới lúc, có thể ứng phó đi qua, đây cũng là đồng lao ý tứ. Sau đó, Bích Ngọc lại hỏi thêm mấy vấn đề, Lâm Chỉ hoàn toàn như trước đây, trừ trước đó ban đầu mấy cái kia vấn đề, đằng sau mặc kệ Bích Ngọc hỏi cái gì, hoặc là cũng không biết, hoặc là chính là suy đoán lung tung. Dù sao chính là một bộ ta cũng không phải rất rõ ràng bộ dáng. Rất nhanh, thời gian liền tại hỏi một chút này một đáp ở giữa, đi qua vài nén nhang thời gian. Theo bên ngoài sắc trời dần tối, mắt thấy muốn tới ăn cơm chiều thời gian, Bích Ngọc ở trong lòng đánh giá một ít thời gian, cảm giác cũng không xê xích gì nhiều đằng sau, đưa lưng về phía khối kia lưu ảnh thạch sông Lâm Chỉ nháy mắt. Sau đó nghiêng người, trịnh trọng, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, khách sáo nói chuyện phiếm vài câu đằng sau, liền đem cái kia lưu ảnh thạch thu vào. Hô, đi, cứ như vậy đi. Lưu ảnh thạch vừa thu lại, Lâm Chỉ còn không có làm gì đâu. Bích Ngọc ngược lại là trước thở dài một hơi. Lâm Chỉ một mặt vẻ cổ quái, làm sao cảm giác cô nương này so với chính mình còn muốn khẩn trương, chột dạ đâu. Không biết, còn tưởng rằng cái kia Dương Đỉnh Hoành cùng đồng trưởng lão là nàng giết đâu. Lâm Chỉ cười nói, ngươi rất khẩn trương. Nói nhảm. Bích Ngọc chống lạnh, không giữ chừng Lâm Chỉ một chút, bất thiện nói ngươi thiếu một phó cười đùa tí từng bộ dáng, nói, trước đó có phải hay không đối với ta có chỗ che giấu. Thử. Đừng không thừa nhận, ta đều đã nhìn ra. Lâm Chỉ sờ lên mặt mình. Đã nhìn ra? Không thể nào. Chính mình như vậy tài diễn xuất cao. Ánh mắt trong suốt mà sạch sẽ, mặt không đỏ, tâm không hoảng hốt, hơi thở không gấp, nàng là thế nào cho nhìn ra được? Hay là nói, chính mình biên nói dối quá mức ngang đường, có chút quá mức. Gặp Lâm Chỉ trầm mặc, Bích Ngọc con ngươi nhíu lại, tới gần, xích lại gần một chút, đùa với ngươi, nhưng ta nhìn ngươi phản ứng này, không phải là bị ta cho đoán chúng đi. Lâm Chỉ im lặng. Thì ra, ngươi đây là đoán mò a. Đừng nói mò, cái gì đoán đúng đoán sai, lại nói, dạng này liền thật có thể. Các ngươi tông môn bên kia, thật sẽ có người tin. Lâm Chỉ rất là hồ nghi. Bích Ngọc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không biết ai. Hẳn là sẽ không. Tin hoàn toàn đi. Lâm Chỉ trừng mắt, suýt nữa phát phỉ cười, vậy ngươi còn hỏi. Lãng phí ta thời gian dài như vậy. Bích Ngọc không có ý tứ phun ra cái lưỡi đinh hương, ta cái này không phải cũng là làm theo thông lệ thôi. Dù sao chết một tên có bối cảnh đệ tử ngoại môn cùng trưởng lão. Ta nếu là mặc kệ không hỏi lời nói, đến lúc đó tông môn bên kia người tới hỏi thăm việc này. Ta hỏi gì cũng không biết, há không rất xấu hổ. Để cho người ta sẽ nghĩ như thế nào. Không biết, còn tưởng rằng hai người chết, cùng ta cũng có quan hệ đâu. Ta cũng không muốn chọc phiền phức này. Nghe Bích Ngọc giải thích, Lâm Chỉ gật gật đầu, cảm thấy hiểu rõ. Thì ra là thế. Bất quá, cẩn thận phẩm vị một chút Bích Ngọc lời này, chợt Lâm Chỉ lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp, có vẻ như có cái gì tin tức trọng yếu bị chính mình cho không để ý đến. Hơn nữa còn là rất trọng yếu loại kia. Lâm Chỉ nhíu mày trầm tư, mới đầu còn tưởng rằng là chính mình cảm ứng sai, xuất hiện ảo giác. Nhưng vượt phẩm càng cảm thấy không thích hợp, vượt phẩm càng cảm thấy quái quái chỗ nào. Chương 517, một thành trách nhiệm. Chương 517, một thành trách nhiệm. Rốt cục, tại Lâm Trì lặp đi lặp lại nhíu mày trầm tư phía dưới, rốt cục phát hiện là lạ ở chỗ nào. Ánh mắt dần dần trở nên bất thiện. Bích Ngọc, ngươi làm cái gì? Lâm Trì thân trên nghiêng, từ từ cúi người xuống, cái trán cơ hồ cùng Bích Ngọc cái trán dán tại cùng một chỗ. Bích Ngọc trong lòng hoảng hốt, muốn ngửa ra sau, nhưng vào lúc này, Lâm Trì một tay nô ra, ấn xuống Bích Ngọc cái hốc. Đừng nghĩ tránh, đến, nhìn ta con mắt. Lâm Trì ánh mắt bất thiện, rõ ràng rất mập mờ cử động, nhưng giờ phút này giữa hai người bầu không khí, nhưng không có mảy may kiểu diễm. Ngược lại là cho người ta một loại khẩn trương cảm giác. Ta không muốn. Bích Ngọc ý thức được cái gì, đội vàng làm ra một bộ thẹn thùng thái độ, nhắm mắt lại. Hừ, quả nhiên có vấn đề. Lâm Trì trong lòng lạnh lùng một tiếng, túi người xuống lần nữa hướng về phía trước, phình một tiếng, hai người cái trán trực tiếp dán tại cùng một chỗ. Bích Ngọc thân thể mềm mại run lên, con mắt bế chặt hơn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không cho phép sát sát ca. Xéo đi. Thiếu nói sang chuyện khác, ta hỏi ngươi đáp, hiểu. Lâm Trì uy hiếp nói, nếu không, coi chúng ta. Hừ hừ. Ngươi muốn hỏi cái gì? Bích Ngọc làm ra một bộ ta rất sợ sệt bộ dáng. Trước ngươi nói không muốn chọc phiền phức, không muốn bị người nghĩ lầm hai người chết cùng ngươi có quan hệ. Nghe ngươi lời này ý tứ, tựa hồ là cùng cái kia Dương Đỉnh Hành có thể là kia cái gì đồng trưởng lão có mâu thuẫn. Lời vừa nói ra, Bích Ngọc trong lòng nhất thời liền lộn bộ một chút, mở tròn mắt. Bốn mắt nhìn nhau, dưới khoảng cách gần như vậy, hai người mũi cơ hồ đều đụng vào nhau, giữa lẫn nhau hô hấp diễn tấu tại trên mặt của hai người, cuốn dao cùng một chỗ. Gần, Lâm Trì chỉ cần một cái miệng, liền có thể chạm đến Bích Ngọc môi đỏ. Trong khoảnh khắc đó, Bích Ngọc con ngươi mở ra trong nháy mắt, Lâm Trì rõ ràng nhìn thấy, Bích Ngọc con ngươi nhịn không được vô ý thức có rút lại một chút. Lâm Trì dám xác định, mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Ta nói, ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta? Bích Ngọc lắc đầu, ta không có, ta không phải, ngươi đừng nói mò. Ta làm sao có thể cùng bọn hắn có mâu thuẫn? Chúng ta thế nhưng là đến từ cùng một tông môn. Lâm Trì cười lạnh, thật. Ừ, thật, so chân kim còn thật. Bích Ngọc ánh mắt có chút trốn tránh. Lâm Trì tiếp tục cười lạnh, đưa nàng cái đầu nhỏ bẩy ngay ngắn, trong lúc lơ đãng, Bích Ngọc môi đỏ sát Lâm Trì bên môi, kém chút liền đối miệng. Doa đến Bích Ngọc về sau co rụt lại cái cổ, lại bị Lâm Trì để lại. Thật sao, người ta nói vẫn không được thôi. Người trước thả ta ra. Bích Ngọc khuôn mặt nhỏ có chút đỏ, nóng một chút, gặp không lay chuyển được Lâm Trì, không chỉ có khẽ thở dài một hơi, thôi. Dù sao cũng không phải việc đại sự gì, mà lại, sự tình đều như vậy, nói cùng không nói, kỳ thật cũng không có gì, không phải sao? Thế là, liền hướng Lâm Trì thoáng tiết lộ như vậy một đâu đâu, Dương Đỉnh Hành đối với nàng cố ý tin tức. Lâm Trì ngay vậy, lập tức hít một hơi khí lạnh. Thì ra là thế a. Minh Bạch, hết thảy đều muốn minh bạch. Hắn liền nói, liền kỳ quái. Đang yên đang lành, chính mình lại không biết đối phương, cái kia Dương Đỉnh Hành đối với mình sắc ý, đến tột cùng là ở đâu ra? Thì ra, là bởi vì này a. Hắn liền nói, lúc đó tại Bình Khang Phường trong giáp lúc, nữ nhân này vì cái gì hữu ý vô ý cùng mình thân mật. Thì ra, là cố ý làm cho cái kia Dương Đỉnh Hành nhịn. Lúc đó Lâm Trì đã cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ là không có nghĩ sâu vào, chỉ cho là, nàng sợ dĩ như vậy, chỉ là muốn cùng mình rút ngắn quan hệ. Từ chính mình cái này nhiều giao dịch một chút tu vi đốn ngộ thể. Kết quả làm nửa ngày, cũng không phải là như vậy. Đương nhiên, cũng có lẽ có tâm tư này ở trong đó, bất quá mục đích chủ yếu, có lẽ còn là cố ý làm cho cái kia Dương Đỉnh Hành nhịn. Đoán chừng là bị đối phương cho dây dưa phiền, muốn cự tuyệt, nhưng lại không dễ làm mặt nói thẳng, dù sao lấy thân phận đối phương, đắc tội thái quá lời nói, cũng không tốt. Cho nên, mới muốn mượn chính mình, bỏ đi đối phương cái kia một không thiết thực suy nghĩ. Nhưng không ngờ, đối phương phản ứng như vậy kịch liệt, vậy mà vì thế không để ý tông môn giao xuống nhiệm vụ. Cùng mình trở mặt, thậm chí là sinh ra sát ý. Dẫn đến về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản, ủ thành hôm nay hậu quả. Nghĩ đến đây, Lâm Trì hít sâu một hơi. Đang suy nghĩ minh bạch là thế nào một chuyện đằng sau, Lâm Trì trong lòng là vừa tức vừa có chút buồn cười. Thì ra làm nửa ngày, đây hết thể kẻ cầm đầu, là nàng A. Không phải cái kia Dương Đỉnh Hành bệnh tâm thần, không hiểu thấu đối với mình sinh ra sát ý, mà là đem chính mình nghĩ lầm thành địch giả tưởng. Cho nên lúc này mới, thấy mình đau khổ theo đuổi nữ hải, không phải không để ý tới chính mình, còn tưởng là lấy mặt của mình, cùng với những cái khác nam nhân anh em, cử chỉ mập mờ, cái này thay cái nam nhân, sợ là đều nhẫn nhịn không được. Húng chi còn là một vị ngày bình thường phách lối đã quen tông nhị. Ba đời, đoán chừng là cảm thấy, Bích Ngọc chướng mắt chính mình, lại thích một thế tục sâu kiến, trên mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Như loại này đời thứ ba, trên cơ bản đều có một loại bệnh trùng, đó chính là tự ngạo. Thanh cao. Đối với những cái kia không bằng người của mình, thường thường đều là ôm một loại cao cao tại thượng, nhìn xuống thái độ. Hắn thấy, chỉ là một thế tục giới sâu kiến, tiệm tạp hóa tiểu trưởng quỹ, chó bình thường đồ chơi, cũng dám đụng, còn thành công cua được chính mình không có cua được nữ nhân. Đây quả thực là một loại nhục nhã. Đang đánh mình mặt. Trong lòng không giận, không phẫn. Đó mới kỳ quái. Đừng nói sinh ra sát ý, không có ngay tại chỗ bạo tẩu, liền đã rất khắc chế. Nam nhân mà. Trên cơ bản đều là chút nửa người dưới suy nghĩ động vật tác giả ngoại trừ đặc biệt hay là loại kia cao ngạo nam tính, cái kia cố kỉnh vừa lên đến, quản ngươi mọi việc. Dám đụng lao tử coi trọng nữ nhân, đừng nói giết chết ngươi, cái chân thứ ba cũng cho ngươi gãy tin hay không. Như thế, Lâm Trì ma sát cái cảm, cũng là không phải là không thể được lý giải. Hồi tưởng tối hôm qua kinh lịch, Lâm Trì trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia mất tự nhiên. Ta có phải hay không xúc động một chút? Nếu biết được Dương Đỉnh Hành cũng không phải là bắn tên không đích, không hiểu đấu. cùng là nam nhân, kỳ thật vẫn là có thể lý giải đối phương. Cân nhắc đến điểm này đằng sau, Lâm Chỉ nội tâm là có chút xoắn xuýt. Nhắc tới cũng đích thật là chính mình xúc động. Đối phương thật là đối với mình sinh ra sát ý, không, không nên nói là sát ý, bây giờ trở về nhớ tới lời nói, chỉ có thể coi là sát ý. Còn xa xa không tới sát ý phân thượng. Đối phương chỉ là đối với mình động sát ý, khắc, cũng không có làm cái gì. Chính mình trực tiếp đem đối phương cho đánh chết, còn đem chi cốt bụi cho. Khu khu, thi thể đều hóa thành nước, cũng không xương bụi có thể dương. Như vậy tưởng tượng, cũng thực sự là có chút qua. Nhưng cái này có thể tự trách mình sao? Không. Nếu thật là trách lời nói, chính mình nhiều lắm là, chỉ gánh chịu hai thành trách nhiệm. Ngũ thành còn muốn trách hắn chính mình, ai bảo hắn không có đem sự tình làm rõ ràng, liền loạn đối ngoại phóng thích sát khí, bị người cho hiểu lầm, cho đánh chết, cái này có thể oán ai? Ai cũng oán không được tốt ta. Còn lại ba thành. Đó chính là Bích Ngọc Đổi, ngươi nói ngươi, không khả quan nhà ngươi nói sớm a. Làm gì như vậy treo người ta? Ngươi không nói, ai biết trong lòng ngươi là nghĩ thế nào, cho người ta hy vọng đằng sau, đảo mắt lại khiến người ta tuyệt vọng. Đây không phải cha nữ là cái gì? Để nó gánh chịu ba thành trách nhiệm, Lâm Chỉ xem ra đều là nhẹ. Nên gánh chịu bốn thành. Mà chính mình đâu, toàn bộ hành trình đều là người bị hại, hai thành quá nhiều, nhiều lắm là một thành đã là cao nữa là. Trong lòng nghĩ như vậy lúc, Lâm Chỉ trước đó trong lòng sinh ra cái kia từng tia nhỏ ấy nấy, lập tức không còn sót lại chút gì. Không chỉ có không có cảm thấy mảy may xấu hổ, ngược lại còn có một số ủy khuất nhỏ. Nói đi, chuyện này ngươi dự định như thế nào bồi ta? Lâm Chỉ thản nhiên nói. Bích Ngọc chớp chớp xinh đẹp mắt to, có chút ngộng, nhất thời không có minh bạch Lâm Chỉ lời này là có ý gì. Bồi ngươi? Ta bồi ngươi cái gì? Lâm Chỉ sầm mặt lại, sao, chàng mất trí nhớ? Tối hôm qua ta ứng ngươi mời, nguyên bản nói xong là muốn đàm luận bút làm ăn lớn. Kết quả đến cùng sinh ý không chỉ có không có đàm luận thành, ta còn bị ngươi tính toán, kém chút đem mạng nhỏ cho ném đi. Cái này, ngươi không có ý định cho ta một cái công đạo. Bích Ngọc nghe chút là việc này, lập tức bắt đầu ngại ngùng. Ta cái này không phải cũng là không có biện pháp thôi. Ta nhưng không có tính toán ngươi. Lại nói, ta nơi nào sẽ nghĩ đến hắn như vậy xúc động, không để ý lại cục. Còn có, ngươi cái này không phải cũng không có việc gì thôi. Mà lại cái kia Dương Đỉnh Hành bây giờ nói không định đô đã chết, có câu chuyện cũ kể tốt, người chết như đèn liền diệt, cho dù là các ngươi khi còn sống ân đoán, mâu thuẫn lại nhiều, cũng nên ngươi đánh cho ta ở. Không đợi Bích Ngọc nói hết lời, Lâm Chỉ hừ lạnh một tiếng, đội vàng đem lời cho nàng đánh gãy, ngươi ý đến. Ta làm sao nghe được, như thế không thích hợp đâu, thì ra nghe ngươi ý tứ, trong này không có trách nhiệm của ngươi. Cái này có quan hệ gì tới ta? Bích Ngọc khiếp khiếp nói. Lâm Chỉ hừ hừ nói, chớ ở trước mặt ta giả ngây thơ, không ăn ngươi bộ kia. Dương Đỉnh Hành chết ngươi ta đều có trách nhiệm. Nếu là Thiên Nhất Đạo bên kia người tới lời nói, ta mặc kệ, ngươi đến cho ta chống đỡ điểm, chí ít đem ta hiểm nghi cho hóa đi, ngươi nghe rõ chưa? Bích Ngọc đều sợ ngây người, ta cái gì ta, ngươi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu không phải ngươi tính toán ta trước đây, cái kia Dương Đỉnh Hành sẽ khiêu khích ta, đối với ta sinh ra sát ý. Không, sẽ không. Nếu không phải hắn đối với ta khiêu khích, để cho ta không thoải mái, ta ước hẹn hắn ra khỏi thành. Không, cũng sẽ không. Nếu không phải là bởi vì ra khỏi thành, hắn có thể gặp được lão đầu kia, lối ra hương thơm, chọc giận đối phương, bị một bàn tay cho trục chết. Nói đến đây, Bích Ngọc đều nghe ngây người, là trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là như vậy sao? Bích Ngọc lắc đầu, liền muốn phản bác. Có thể làm sao nghe, lại hình như tốt có đạo lý dáng vẻ, hoàn toàn không cách nào phản bác. Trong lúc nhất thời, cả người trực tiếp liền bị Lâm Chỉ cho mang lệnh. Không khỏi bản thân hoài nghi, chẳng lẽ Dương Đỉnh Hành cùng đồng trưởng lao chết, thật cùng mình có quan hệ? Lén lén liếc thất thần Bích Ngọc một chút, Lâm Chỉ trong lòng vui lên. Càng như thế dễ lừa gạt, ta đặc biệt mã thật đúng là một cái ăn nói khéo léo tiểu thiên tài đâu. Ho nhẹ một tiếng, đem Bích Ngọc thất thần lực chú ý hấp dẫn đến, tổng kết nói cho nên, chuyện này nếu thật nếu bàn về lời nói, Dương Đỉnh Hành chết, chính hắn ít nhất phải gánh chịu một nửa trách nhiệm, ngươi đây có đồng ý hay không? Lúc này Bích Ngọc cả người đều làm ngộng, Lâm Chỉ nói cái gì chính là cái đó, vô ý thức nhẹ gật đầu. Lâm Chỉ ngoắc môi, lại nói bốn thành là bởi vì ngươi, không cần phản bác, bởi vì việc này nguyên bản là bởi vì ngươi mà lên. Bích Ngọc khẽ cắn một chút bối xỉ, xem như chấp nhận. Lâm Chỉ thở dài một hơi, đương nhiên, ta cũng là có trách nhiệm, không nên xúc động, hẹn hắn ra khỏi thành. Bất quá ta là người bị hại, là vô tội, cho dù cũng có lỗi, cũng không nên bị phóng đại, cho nên, còn lại một thành trách nhiệm, liền do ta gánh chịu tốt. Bích Ngọc, chương 518, hiểu lầm, vỡ nổi. Chương 518, hiểu lầm, vỡ nổi. Bích Ngọc tỉnh táo lại, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Chỉ. Nàng liền chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Thì ra, làm nửa ngày, nguyên lai ngươi muốn biểu đạt chính là ý tứ này. Lâm Chỉ, ngươi đây cũng quá, không biết xấu hổ đi. Bích Ngọc đều sợ ngây người. Thì ra, chiếu ngươi ý tứ này, ngay cả một thành này trách nhiệm, còn ủy khuất đúng không? Dương Đỉnh Hành năm thành, chính mình bốn thành, ngươi một thành. Có thể hay không đừng vô sỉ như vậy? Trước mắt Dương Đỉnh Hành chết, đến cùng có phải hay không ngươi nói như vậy, còn chưa hiểu. Trời mới biết có phải hay không là ngươi giết. Nhanh như vậy liền muốn phủi sạch quan hệ, để cho người khác có hát qua, Bích Ngọc quả thực là bị tức đến. Lâm Chỉ, ai ai, ngươi người này là thế nào nói chuyện, ta làm sao lại không biết xấu hổ? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Không đối, không đối, chính mình bốn thành, đây cũng quá nhiều đi. Không đúng chỗ nào? Ngươi nói, sự tình có phải hay không là ngươi tính toán ta bước lên? Theo ta nói, ngươi mới là cái kia dây dẫn nổ. Nói ngươi bốn thành, đó còn là xem ở ngươi là muội tử ta phân thượng, trên thực tế ngươi ít nhất phải gánh chịu 8 thành trách nhiệm. Lâm Chỉ Khoa chưa nói, Bích Ngọc một cái lảo đảo, cái gì 8 thành? Con mắt nhỏ đều kém chút trừng đi ra. Chính mình trước đó không trả 4 thành sao? Liên phản bác hắn một câu, liền biến thành 8 thành. Bích Ngọc đều bị Lâm Chỉ vô sỉ cho tức giận cười. Ngươi nói 8 thành liền 8 thành a? Ta còn nói người là ngươi giết đâu, ngươi muốn gánh chịu 9 thành trách nhiệm. Đương nhiên, đây là Bích Ngọc nói nhảm, thật tình không biết, nàng lời này vừa ra, thế nhưng là đem Lâm Chỉ dọa cho nhảy một cái. Còn tưởng rằng cô nương này là nhìn ra một chút cái gì nữa nha. Bất quá tại cẩn thận sau khi quan sát, cảm thấy liền thở dài một hơi. Xem ra, đây chỉ là nói nhảm. Có thể hù chết hắn. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cái trán còn dính sát hợp lại cùng nhau, không theo mặt bên nhìn, từ cái khác phương vị nhìn lại, không biết, còn tưởng rằng hai người tại kích tình hôn nồng nhiệt đâu. Cái này khiến từ phòng bếp đi ra Phùng Ánh Ánh cùng ba cái tiểu nha đầu, đột nhiên thấy cảnh này, lập tức liền hiểu lầm. Thằng đến Phùng Ánh Ánh nhìn không được, trung điệp ho khan một cái, lôi kéo ba cái tiểu nha đầu xoay người, trước quầy sau hai người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Phát giác được lúc này động tác quá mập mờ, vội vàng phân ra. Lâm Chỉ nhẹ buông tay, cùng Bích Ngọc đồng thời ngồi thẳng lên. Bích Ngọc còn hung dữ trắng Lâm Chỉ một chút, nói một câu ta đã biết đằng sau, liền quay người chạy chậm đến, cũng không quay đầu lại đi. Lâm Chỉ kinh ngạc cứ thế tại nguyên chỗ, đối với Bích Ngọc trong miệng trước khi đi nói câu kia ta đã biết như có điều suy nghĩ. Nàng đây là đáp ứng đâu, hay là Lâm Chỉ lâm vào suy tư. Đúng lúc này, Lâm đại ca. Ân. Với anh a, thế nào? Lâm Chỉ lấy lại tinh thần, phát giác được Phùng Ánh Ánh khuôn mặt nhỏ hồng hồng, một bộ tức giận đáng yêu bộ dáng nhỏ, có chút không hiểu đấu. Nha đầu này là thế nào? Nhìn xem giống như bộ dáng rất tức giận, là ai trêu chọc đến nàng sao? Gặp Lâm Chỉ một bộ ta không biết sai bộ dáng, Phùng Ánh Ánh càng tức giận, phồng lên dương bánh bao nhỏ mặt, thở phì phò nói, Lâm đại ca, ngươi thế nhưng là người đọc sách, có thể nào dưới ban ngày ban mặt làm loại kia? Sự tình. Vừa nghĩ tới hai người trước đó, Phùng Ánh Ánh liền khó mà nghiến răng. Ta làm loại chuyện đó? Ta làm loại nào chuyện? Lâm Chỉ còn chưa ý thức được trước đó cử động là bị hiểu lầm, một mặt kỳ quái nhìn xem nàng. Lại gặp Xuân Mai ba cái tiểu nha đầu cũng tại, không khỏi hướng phòng bếp nhìn thoáng qua, làm cơm tốt. Kỳ thật cũng không cần làm, trong nồi còn có không ít thịt yêu thú, hâm nóng liền có thể ăn. Mà lúc này, Đường Tử An cũng từ ngoài cửa thò vào tới một cái đầu, gặp Lâm Chỉ xong việc, liền cười ha hả đi đến. Trong tay còn cầm hai cái bát. Vừa tiến đến, liền hướng về phía Lâm Chỉ thụ một cái ngón tay cái, nháy mắt ra hiệu, Lâm ca, lợi hại à. Kỳ thật trước đó hắn liền đến, chỉ là nhìn thấy trước ngoài hai người cái kia hư hư thực thực tại lẫn nhau gặm cử động đằng sau, đầu tiên là ngây ngốc một chút, không dám đánh nhiễu, ở bên ngoài nhỏ đợi một hồi. Thằng đến Bích Ngọc đỏ lên khuôn mặt chạy ra tiệm tạp hóa đằng sau, lúc này mới dám đi vào. Chật chật. Bích Ngọc ca. Bình Khang phường chủ quản sự tình một trong, hắn làm sao lại không biết. Nhớ ngày đó hay là nàng âm thầm tương trợ, mới khiến cho chính mình thuận thuận lợi lợi đem Xuân Yến cho chuột đi ra đây này. Là tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm ca vậy mà như thế ngu bức, vậy mà đích thực đem chi cua vào tay. Quả thực là lợi hại. Nói mỏ gì đâu. Đường loạn ồn ào gặp Đường Tử An một bộ hèn mọn bộ dáng, thỉnh thoảng còn xông chính mình nháy mắt mấy cái, một bộ đường giả bộ, cùng là nam nhân đều hiểu đến biểu lộ, lại liên tưởng đến trước đó Phùng Ánh Ánh cái kia xấu hổ chi ý. Thời gian dần trôi qua, Lâm Chỉ cũng là kịp phản ứng. Đường Tử An, Lâm ca, cái kia son phấn ăn ngon không? Ngọt không ngọt? Lâm Chỉ lập tức là một chán hát tuyến, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tốt tốt tốt. Vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi dự định lúc nào đột phá nhất lưu cao thủ? Đường Tử An ngay tại ăn dưa đâu, đột nhiên bị Lâm Chỉ hỏi lên như vậy, cả người đều ngây ngốc một chút. Nhất lưu cao thủ, gãi đầu một cái, Lâm ca, ngươi đùa giỡn đi, ta mới đột phá nhị lưu cao thủ hậu kỳ bao lâu, ngay cả đỉnh phong bậc cửa cũng còn không có sở đến đâu. Cái nào nhanh như vậy đột liền phá nhất lưu chi cảnh? Lâm Chỉ ra vẻ than nhẹ một tiếng, vỗ Đường Tử An bả bay, ngự trọng tâm trường nói, Tử An à, ngươi dạng này xuống dưới không được à. Ngươi xem một chút người ta Xuân Yến, cảnh giới hiện tại đều giống như ngươi. Nhưng người ta mới tu luyện bao lâu? Ngươi như lại như vậy ra lười xuống dưới, sợ là không được bao lâu, liền sẽ bị vượt qua. Ta nhớ được, ngươi không phải còn muốn tam thê tứ thiếp sao? Xác định đến lúc đó ngươi có thể ép ở Xuân Yến. Đừng đến lúc đó tam thê tứ thiếp không thành, ngược lại là thành Xuân Yến tam thê tứ thiếp một trong. Tìm không thoải mái, muốn thấy mình trò cười là không? Được a. Nhìn xem cuối cùng ai khó chịu. Quả nhiên, theo Lâm Chỉ lời này vừa ra, Đường Tử An còn bệnh lên khoe miệng, lập tức liền cứng ở trên mặt. Đều tái rồi. Nàng dám. Ta ra đều cho nàng lột. Đường Tử An giận dữ, thuận Lâm Chỉ nói suy nghĩ, nhất thời, trong óc liền không khỏi hiện ra, Xuân Yến trai ôm phải ấp hình ảnh. Mà trong tấm hình, chính mình chỉ có thể biệt khuất đứng ở một bên, cho nam nhân khác đằng vị trí. Lập tức phát điên ở trong không khí dương nhanh múa vút đứng lên, đem trong đầu hình ảnh xua tan rơi. Lâm Chỉ buồn bã nói, vì cái gì không dám, dù sao ngươi lại đánh không lại nàng. Tu hành giới, mạnh được yếu thua, nữ cường nam thi, loại sự tình này rất bình thường. Làm ca ở chỗ này quên ngươi một câu, sớm đi nhìn thoáng chút đi. Đến, cầm chén cho ta, ta đi cấp ngươi thịnh hai khối thịt, trở về hảo hảo bồi bổ. Đường Tử An bị lời này cho kích thích, sững sờ đem bát đưa cho Lâm Chỉ, sau một lát, liền một mặt tâm sự nặng nề rời đi. Nhìn phương hướng, cái kia tựa hồ cũng không phải là về tiệm tạp hóa phương hướng. Xuân Yến có chút hiếu kỳ, đi vào tiệm tạp hóa cửa ra vào, nhìn xung quanh một chút, chỉ thấy Đường Tử An khuôn mặt bình tĩnh, chuyển tiến vào một ngõ hẻm nhỏ bên trong. Lâm đại ca, hắn đây là muốn đi đâu? Phùng Ánh Ánh nghiêng đầu, ngạc nhiên phát hiện, Lâm Chỉ cũng tại đối ngoại nhìn quanh, không khỏi kỳ quái dò hỏi. Lâm Chỉ cười cười, trên mặt lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác, đoán chừng là đi ăn một mình đi. Đi, chờ lấy xem đi, ban đêm đoán chừng lại có náo nhiệt có thể nhìn. Phùng Ánh Ánh. Sau một lúc lâu, không thấy Đường Tử An trở về, ngược lại là sát vách đường phố bên trong Xuân Yến tìm tới. Biết được Đường Tử An đã rời đi, cả người đầu tiên làm mộng một chút. Sau đó, một tấm bởi vì tu vi tăng lên, thể nội tạp chất bị bài xuất bên ngoài cơ thể, mà càng lộ ra kiều nộn, tuổi trẻ mặt, dần dần bị một vòng hầu nghi thay thế. Yêu thú kia thịt. Xuân Yến thăm dò tính dò hỏi. Phùng Ánh Ánh gật gật đầu, muốn nói lại thôi, mang đi. Mang đi. Xuân Yến nghi ngờ hơn, nhưng hắn cũng không về đường phố A. Bắt đầu mùa đông duyên cớ, sắc trời bên ngoài đen rất nhanh, lúc này cái kia trên đường phố đã ám trầm xuống tới. Lúc này, trong tay hắn bưng hai bát thịt yêu thú, không trở về nhà, có thể đi nơi nào? Muốn làm gì? Trong ngay mắt, Xuân Yến liền từ trung phẩm ra một tia khác hương vị. Xuân Yến, Ngụy Ngụ Tử, vậy ngươi có biết hắn hướng phương hướng nào đi sao? Phùng Ánh Ánh nhìn thoáng qua cách đó không xa, Quỳnh Chân như bại, đùa đại Bạch Lâm Chỉ, do dự một lát, hướng phía một đầu cái hẻm nhỏ chỉ. Thuận Phùng Ánh Ánh ngón tay phương hướng nhìn lại, Xuân Yến gật gật đầu. Mà cũng liền tại lúc này, nhắc tới cũng là xảo, vừa vặn gặp Đường Tử An một mặt cười mờ ám bưng hai bát thịt yêu thú, từ cái kia trong hẻm nhỏ đi ra. Xuân Yến trong mắt hơi híp, mượn hai bên đường phố đèn lồng, mơ hồ nhìn thấy Đường Tử An đang cười. Chỉ là nụ cười kia thấy thế nào, làm sao hèn mọn, một bộ làm chuyện xấu cười trộm bộ dáng nhỏ. Gia hỏa này Xuân Yến híp híp mắt, thân hình lóe lên, thừa dịp Đường Tử An túi đầu không có chú ý công phu, sớm trở về đường phố. Thấy cảnh này, mặc dù không biết phát sinh cái gì Phùng Ánh Ánh, đột nhiên có chút thương hại nhìn thoáng qua, còn tại cái kia cười ngây ngô Đường Tử An một chút. Nhớ tới trước đây không lâu, Lâm Chỉ nói ban đêm có náo nhiệt nhìn, cùng Xuân Yến tỷ trước khi đi, cái kia nhìn về phía Đường Tử An bất thiện ánh mắt. Mơ hồ đoán được một hồi muốn phát sinh cái gì, đi xem một chút. Lúc này, Lâm Chỉ ôm Đại Bạch, níu lấy nó lôn hai nhỏ, đi vào Phùng Ánh Ánh bên người, chỉ thấy này sẽ Đường Tử An, vừa vặn một chân bước vào đường phố bên trong. Sau đó, môn kia liền bị một bàn tay cho từ bên trong mang theo bên trên. Hẳn là Xuân Yến không sai. Cái này, không tốt lắm đâu. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, tay hay là rất thành thật, móc ra một viên ẩn thân phủ. Lâm Chỉ mỉm cười, mang theo một người một hổ biến mất tại nguyên chỗ. Sau một lát, sát vách đường phố bên trong, Đường Tử An một mặt cười mở ám đem nở rộ thịt yêu thú bát để lên bàn. Trước bàn, nhìn xem đã kết băng hai cái bát, Xuân Yến khỏe mắt kéo ra, mặt không chút thay đổi nói, trước ngươi đi nơi nào? Đường Tử An, ta cũng là không có đi a. Có đúng không? Xuân Yến từ chối cho ý kiến, dùng đũa gõ gõ trong chén thịt, bang bang cứng rắn, một cái dùng sức phía dưới, còn đánh xuống mấy khối vụn băng cặn bã. Đường Tử An sững sờ, lúc này mới ý thức được vấn đề chỗ không ổn, cười khan một tiếng, liền vội vàng đứng lên nói ra, ta đi hâm nóng. Xong, vẫn không quên đem nồi vứt cho Lâm Chỉ, Lâm ca cũng thật là, liền không thể hâm nóng lại cho ta, nhìn thịt này đông lạnh, vừa tài đều không nhất định có thể cắn động. Ẩn thân, vừa mang theo Đại Bạch cùng Phùng Ánh Ánh tiến đến xem náo nhiệt Lâm Chỉ, liền nghe đến một câu như vậy. Cái mũi đều suýt nữa tức điên. Tốt ngươi một cái Đường Tử An, phía sau chính là như thế bố trí ta. Con bức nổi cho ta, thật sự là gan mập. Đến tột cùng là tình huống gì, chính ngươi trong lòng chẳng lẽ không có điểm số. Thịt này cho ngươi trước đó thế nhưng là nóng tốt lắm, còn bốc hơi nóng đâu. Chương 519, giải thích tay thiện nghệ nhỏ, Đường Tử An bên trên chương 519, giải thích tay thiện nghệ nhỏ, Đường Tử An bên trên đối với hai người này một hồi cãi lộn, đùa giỡn. Giảng thật, Lâm Chỉ thật đúng là không có hứng thú quá lớn. Loại sự tình này, ngẫu nhiên phát sinh như vậy một hai lần, có lẽ còn có để cho người ta nhìn xem hào hứng. Có thể hai người này, cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền nhau nhau một lần, đã thấy nhiều, cũng không có như vậy thật ly kỳ. Lâm Chỉ sở dĩ cảm thấy hứng thú, chỉ là muốn biết Đường Tử An trước đó đi làm cái gì. Có thể hay không như chính mình trước đó suy đoán như vậy. Thế là, tiến đến trước tiên, liền đem ánh mắt rơi vào cái kia hai bát thịt yêu thú bên trên. Kết băng. Lâm Chỉ cười. Quả là thế. Yêu thú này nhục chi bên trong ẩn chứa đại lượng tinh khí và khí huyết chi lực, dưới tình huống bình thường, chính là đặt ở bên ngoài một đêm, nhiều lắm là, cũng chính là lạnh. Kết băng. Không tồn tại. Sở dĩ sẽ kết băng, chỉ có hai loại giải thích, một là, yêu thú này nhục chi bên trong khí huyết chi lực, bị hút sạch. Nhị ma, chính là trong chén kia thịt yêu thú là giả. Đoán chừng là bị đánh cháo. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích rõ ràng điểm này. Khí huyết chi lực bị hấp thụ không còn, điểm này, Đường Tử An đích thật là có thể làm đến. Hắn cái kia Bắc Minh thần công liền có thủ đoạn này. Chỉ là muốn trong thời gian ngắn như vậy, liền Đường Tử An điểm này đã hạnh, đừng nói có thể làm được hay không, liền xem như có thể, muốn luyện hóa nói, cũng là một kiện có chút chuyện phiền phức. Cho nên cái này loại thứ nhất suy đoán, cơ bản không có khả năng. Quả nhiên, tại Đường Tử An đem thịt nóng tốt, vưng lên bàn đến đằng sau. Vẹn vẹn nếm thử một miếng, Xuân Yến mày liễu liền không khỏi nhíu lại. Mùi vị kia, liền không thích hợp. Còn có, thịt này ăn hết đằng sau, một chút phản ứng đều không có. Tinh khí ít đến thương cảm không nói, trong đó ẩn chứa khí huyết chi lực, càng là thiếu cơ hồ không cảm ứng được. Đừng nói hấp thu luyện hóa, ăn vào trong bụng đằng sau, ngay cả chút điểm chắc bụng cảm giác đều không có. Cảm giác tựa như là lấp một chút hàm răng. Xuân Yến, yêu thú này thịt này thế nào? Không ăn thật ngon thôi. Ta chỗ này có muối tỏi, ngươi có muốn hay không đến bên trên một mảnh? Đường Tử An một ngụm kéo xuống một khối lớn, nhấm nuốt hai cái, liền nuốt vào trong bụng. Trong khoảnh khắc, một khối thịt lớn liền hạ bụng. Nhìn đến một màn này, Xuân Yến càng hoài nghi, nhìn xem trong chén thịt, buồn bã nói, ngươi thịt này là ở đâu ra? Đường Tử An, còn có thể là từ đâu tới? Đương nhiên là Lâm ca cái kia có được, lúc giữa trưa, ngươi không phải còn nếm qua thôi, nhanh như vậy liền quên đi. Ngươi xác định? Xuân Yến cười lạnh, nhìn xem trong chén thịt, là càng xem càng không thích hợp. Ân, ta xác định a. Đường Tử An ăn quên cả trời đất, đầu đều không có dám nhấc. Lâm đại ca, cái kia thịt là giả. Góc tường, một chỗ ẩn nấp kệ hàng sau, hai người một thân hổ ảnh trống rông xuất hiện. Nghe buồng trong động tĩnh, Phùng Ánh Ánh ngẩng đầu hiếu kỳ dò hỏi. Lâm Chỉ cười lắc đầu, đối với Đường Tử An tao thao tác, Lâm Chỉ cũng là phụ. Gia hỏa này so với chính mình trong tưởng tượng, còn muốn có thể tìm đường chết. Hắn muốn cho rằng, gia hỏa này cao nữa là, chính là thoáng làm một chút tay chân. Đem Xuân Yến trong chén kia thịt yêu thú, lấy Bác Minh thần công từ đó hấp thụ một chút khí huyết chi lực đi ra. Ước chế một chút Xuân Yến tốc độ phát triển, kết quả là tuyệt đối không ngờ rằng. Gia hỏa này ác như vậy, vậy mà lấy thịt chó giả mạo. Không thể không nói, gia hỏa này có đôi khi lá gan, là thật lớn. Làm như vậy, cũng không sợ bị Xuân Yến phát hiện, tìm hắn tính sổ sách. Phải biết, hiện tại Xuân Yến, đây chính là thật có địch nổi Đường Tử An thực lực. Nếu thật là đánh nhau, tại không sử dụng binh khí điều kiện trước tiên phía dưới, Đường Tử An thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được Xuân Yến. Không phải khiêm nhượng đánh không lại, là liền xem như hắn vận dụng toàn lực, đoán chừng cũng không phải Xuân Yến đối thủ. Đừng nhìn ra hỏa này tu vi đột phá thời gian muốn so Xuân Yến sớm, nhưng sức chiến đấu thứ này, thật đúng là khó mà nói. Dù sao thiên phú bày ở đó, đây là một không may. Ngươi xác định? Đi, vậy ngươi nói cho ta biết, vì cái gì ta một chút cảm giác đều không có. Xuân Yến đem luôn ném một cái, chỉ vào trước mặt một bát thịt chó đạo. Đường Tử An nghi hoặc, cảm giác? Ngươi muốn cái gì cảm giác? Đương nhiên là chắc bụng, tinh khí thần xung đỉnh, cùng khí huyết doanh thân cảm giác. Xuân Yến lớn tiếng nói. Đường Tử An gật gật đầu, ngươi nói cái này a, hiện tại ngươi không có loại cảm giác này sao? Không có. Xuân Yến cười lạnh nói, là một chút cảm giác đều không có. Ta hoài nghi, ngươi tại lừa gạt ta. Có phải hay không thịt này bản thân có vấn đề? Đường Tử An không nhanh không chậm cắn một cái thịt, bình tĩnh nói rất bình thường. Xuân Yến, rất bình thường. Lời này của ngươi là có ý gì? Xuân Yến khó hiểu nói. Đường Tử An chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói vượn nói ngươi hẳn là sinh ra kháng dược tính. Xuân Yến, trong lúc nhất thời, không thể nghe rõ Đường Tử An lời này là có ý gì. Cái gì kháng dược tính? Hoàn toàn liền không có nghe nói qua. Cái này cũng đều không hiểu. Đường Tử An một bộ vẻ kinh ngạc, chợt lắc đầu, hồ sưu đạo, ta đây cũng là nghe Lâm ca trong lúc vô tình nhắc lên. Lâm Chỉ, này làm sao liền lại kéo tới trên người ta? Xuân Yến, Lâm ca. Nghe chút lời này, Xuân Yến nguyên bản hồ nghi, không khỏi bỏ đi một chút. Đối với Lâm Chỉ, Xuân Yến vẫn là vô cùng tin phục. Ta từng nghe Lâm ca nói qua, cái này kháng dược tính a. Đơn giản tới nói chính là một loại nào đó dược vật, vừa mới bắt đầu thời điểm trị liệu một loại nào đó tật bệnh hữu hiệu. Có thể từ từ, phục dụng nhiều hơn, nó hiệu quả trị liệu liền không rõ ràng, thậm chí vô hiệu. Đạo lý đồng dạng, yêu thú này thịt nói trắng ra là chính là một loại đại dược, ngươi vừa mới bắt đầu phục dụng trước, hiệu quả vậy dĩ nhiên là không cần phải nói. Chớ chối, tu vi ngươi đột phá chính là tốt nhất chứng minh. Xuân Yến bị Đường Tử An lời nói này là sửng sốt một chút, cái này nghe, còn giống như có đạo lý dáng vẻ. Chỉ là, ta cái này cũng không có thường xuyên ăn a. Đây mới là lần thứ hai. Làm sao lại sinh ra kháng dược tính? Đường Tử An một bộ nụ tử không thể dạy cũng bộ dáng, ghét bỏ nói ta nói Xuân Yến à, ngươi làm sao lại đần như vậy chứ? Đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu. Xem xét ngươi liền không có đọc qua sách gì. Xuân Yến bị nói có chút xấu hổ, hoàn toàn chính xác, nàng là không có đọc qua sách, nhưng nàng chính là có chút không phục. Chính mình không có đọc qua, ngươi cũng không mạnh bằng chính mình chỗ nào đi. Ngươi liền đọc qua. Ta đọc qua Xuân Thu. Đường Tử An cao ngạo nói, sách này hay là ta từ Lâm ca cái kia trộm. Mượn tới đây này. Kệ hàng sau. Nghe thấy lời ấy Lâm Chỉ một cái lảo đảo, suýt nữa chuẩn chính mình eo. Là trợn mắt nhìn. Thật sao? Hắn liền nói, đoạn trước thời gian, quyển kia đặt ở dưới gối đầu tranh minh họa bản, Xuân Thu đổ sách làm sao không thấy. Nguyên còn tưởng rằng là bị Khả Khả nha đầu kiêm lịch ngậm mang đi đâu. Kết quả làm nửa ngày, là bị tiểu tử này cho mượn gió bẻ măng, quả thực đáng hận. Lại nói, hắn là thế nào biết mình thích xem Xuân Thu? Cái này không nên a. Chính mình ngày bình thường cũng liền khi không có ai, ban đêm nhìn xem, ngay cả Linh Nhi cũng không biết, tiểu tử này hắn là thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Chỉ ánh mắt liền càng trở nên bất thiện. Ngay tại Lâm Chỉ ánh mắt nhắm lại, trở nên bất thiện lúc, bên kia Đường Tử An còn tại nói quá đâu. Đừng tưởng rằng phu quân ngươi ta là không học thức, ta nói thật cho ngươi biết đi, phu quân ngươi năm đó ta vậy nhưng cũng là người đọc sách. Lời nói này liền rất là không biết xấu hổ. Ngay cả Đại Bạch đều thay hắn đỏ mặt. Ngươi không tin? Hừ. Đường Tử An cười khẩy, không tin, đều có thể về đường trạch nhìn xem, tại tây phòng đầu giường trước trong ngăn tủ, bên trong còn có ta đã từng xuyên qua nho sang đâu. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất. Đường Tử An tiếng nói nhất chuyện, không còn như vậy vấn đề triển khai, mà là một bộ ta là đọc qua sách, thấy qua việc đời tư thế, ngươi nói ngươi chỉ ăn hai lần, liền không hiệu quả gì. Đây chính là cá nhân tư chất nguyên nhân. Không có hiệu quả, chuyện này chỉ có thể nói ngươi thiên phú không được. Liền giống như ta, ngươi nhìn. Nói, Đường Tử An nắm lên một khối thịt lớn, hung hăng cắn một cái, thiên phú của ta ngươi cũng biết. Ta giống như ngươi, cũng là lần thứ hai ăn, ngươi nhìn ta cái này không phải cũng không có hiệu quả sao. Cho nên a, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Không có hiệu quả rất bình thường. Muốn trách thì trách chính ngươi thiên phú không được. Xuân Yến có chút ngộng, thật là như vậy phải không? Không phải thịt vấn đề, mà là thiên phú của mình nguyên nhân. Nhưng ta cảm giác mình thiên phú cũng không tệ lắm a. Xuân Yến vẫn còn có chút không phục, luôn cảm giác Đường Tử An đây là đang vô nghĩa. Nhưng muốn nói làm sao giận, trong thời gian ngắn, thật đúng là tìm không ra nguyên nhân chỗ. Bởi vì hắn trước đó lời nói kia nói, nghe, đích thật là có mấy phần đạo lý. Muốn phản bác, cũng không biết làm như thế nào phản bác là tốt. Ngươi cảm giác? Đường Tử An cười. Cười nào? Ngươi cảm giác có làm được cái gì? Ta cảm giác là tuyệt đỉnh thiên tài đâu. Nhưng ta là sao? Mọi thứ không cần ngươi cảm giác, ngươi cảm giác cần nhờ sự thật nói chuyện, mà sự thật kết quả chính là thiên phú của ngươi kỳ thật cũng không có chính ngươi trong tưởng tượng như vậy tốt. Luận cấp độ lời nói, hai ta đều như thế, đều là rác rưởi. Cho nên a, yêu thú này thịt ăn một lần là đủ rồi, ăn lại nhiều có làm được cái gì? Lãng phí mà thôi. Thịt này ngươi còn ăn sao? Không ăn lời nói, vậy ta liền thay ngươi giải quyết. Nói, đưa tay liền muốn đi bắt Xuân Yến trong chén thịt chó. Xuân Yến một đũa đem Đường Tử An tay đánh mở. Ai nói ta không ăn, ta chính là cảm thấy thịt này hương vị tựa hồ cũng có chút không đối, bắt đầu ăn tựa hồ có chút ủi, không có chúng giờ ngọ bắt đầu ăn như vậy có nhai kình. Mà lại, tại sao ta cảm giác cái này giống như là thịt chó đâu nói, Xuân Yến con mắt không khỏi lần nữa híp lại. Đường Tử An trong lòng rất hoảng a, chớ nhìn hắn mặt ngoài chứng trạc đàng hoàng, kỳ thực trong lòng sớm đã là hoảng một nhóm. Nhất là Xuân Yến đang nói ra thịt chó hai chữ lúc, tâm đều nhảy đến cổ họng. Bất quá cũng may ổn định. Giải thích nói, cái này rất bình thường. Ngươi muốn à, thịt này đã nấu qua một lần, lại nấu lần thứ hai, cái kia chất thịt khẳng định mềm, tản ra. Liên cùng ngươi nấu bát mì một dạng, lần thứ nhất nấu xong không ăn xong, thả trong nồi pha được một đoạn thời gian, lạnh. Muốn ăn lúc lại nấu một lần, mùi vị đó có thể giống nhau sao? Không mềm mặt. Thả trong miệng đĩu một cái liền hóa. Đồng dạng đạo lý thôi. Đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Ta cũng thật sự là phục ngươi, bệnh đa nghi làm sao lại nặng như vậy, có phải là không tin tưởng ta phải không? Ngươi cũng không nghĩ một chút, ta đây có thể lừa ngươi. Còn có, ngươi nói mùi thịt chó, ta liền hỏi ngươi, đây là yêu thú gì thị? Tháng cô lang thịt yêu thú. Sói. Ngươi trước đừng quản nó có phải hay không yêu thú, cái này không trọng yếu, trọng yếu là bản thân nó chính là một con sói. Nếm qua thịt sói không có, nghe qua chó săn giống loài này không có, đồ chơi kia không hãy cùng mùi thịt chó là một dạng một dạng. Cái này có cái gì tốt đáng giá hoài nghi sao? Thật là,